Chương 1915, đối thoại phân tích chương 1915, đối thoại phân tích Tiểu Lâm hỏi. Trương Khải gật đầu, tấm gạch mảnh vụn muốn cùng hiện trường điều tra lúc từ túi nâng lên lấy mảnh vụn thành phần so sánh, sợi hàng mâu muốn cùng vài bạn túi sợi, dưới cây liều phát hiện thô sợi tiến hành so sánh, nhìn xem phải chăng đến từ cùng một nơi phát ra, cái này rất có thể là người chết sinh tiền cùng người hiểm nghi vật lộn, hoặc là bị lôi kéo lúc dấu vết lưu lại, cũng có thể phụ trợ phán đoán vứt xác địa điểm phải chăng là chỗ đầu tiên. Vì xác nhận nguyên nhân cái chết cùng thu hoạch càng nhiều chi tiết, Trương Khải bắt đầu tiến hành thi thể giải phẫu. Hắn dùng dao giải phẫu xuôi theo phần bụng chính giữa tuyến mở ra, theo thứ tự tách rời làn da, mô liên kết cùng cơ bắp, mục nát khí thể xen lẫn mương nước mùi tanh trong nháy mắt tuôn ra. Tiểu Lâm cấp tốc điều chỉnh thoát khí hệ thống công suất, đem khí vị khống chế tại mức thấp nhất độ. Ổ bụng bên trong có đại lượng chất lỏng màu vàng nhạt, ước 600 ml, trải qua sơ bộ phán đoán là bệnh chướng nước cùng mương nước hỗn hợp dịch. Trương Khải dùng hấp dẫn khí hút đi chất lỏng, gan, lá lách đã hiện lên nửa hóa lỏng trạng thái, tính chất mềm mại, dùng cái kẹp sờ nhẹ tức vỡ vụn, phù hợp sau khi chết 5-7 ngày tổ chức mục nát biến hóa. Trang đạo bên trong nội dung vật đã cơ bản bại không, vẹn vẹn lưu lại chút ít màu nâu hồ trạng vật chất, chưa phát hiện chưa tiêu hóa đồ ăn cặn bã, giải thích rõ người chết tại tử vong trước 8-12 giờ đã ăn hoàn tất, kết hợp thời gian tử vong suy tính, mặt lần vào ăn thời gian là 4 ngày trước trạng vạng tối 6 điểm đến 8 điểm. Giải phẫu lồng ngực lúc, Trương Khải động tác càng thêm cẩn thận. Ngay ngực xương bị cơ mở, lồng ngực nội bộ tình huống dần dần rõ ràng, trái phổi bên trên lá có rõ ràng sụp đổ, phổi tổ chức màu đỏ sẫm, mở ra sau có thể thấy được đại lượng bọt biển trạng chất lỏng chảy ra, đây là điển hình ngâm nước tử vong đặc thù, nhưng Trương Khải lại nhíu mày, không đúng. Mặc dù có ngâm nước biểu hiện, nhưng phổi tổ chức trọng lượng so bình thường ngâm nước thi thể nhẹ, hơn nữa lá phổi khang bên trong nước bùn hàm lượng rất ít, càng giống là sau khi chết bị thả vào. Mương bên trong lúc hút vào chút ít mương nước, không phải chủ động ngâm nước đưa đến ngạt thở. Hắn tiến một bước kiểm tra phần cổ tổ chức, phát hiện phần cổ cơ bắp ngực khóa sữa cơ, lưới xương hạ cơ nhóm có rõ ràng chảy máu vết tích, lưới xương lớn sừng nước xương, khí quản cùng nhanh khí quản bên trong chỉ có chút ít chất nhầy, không rõ ràng nước bùn hoặc dòng, cái này cùng lúc trước phán đoán siết cái cổ ngạt thở kết luận hoàn toàn ăn khớp. Nguyên nhân cái chết xác định là máy móc tính ngạt thở. Hệ bị tạo thành từng giải vật siết cái cổ bố trí. Trương Khải dùng cái kẹp kẹp lên phần cổ bị hao tổn bộ phận cơ thịt, biểu hiện ra cho Tiểu Lâm nhìn, phần cổ bắp thịt chảy máu trình độ, lưỡi xương nứt xương tình huống, đều chứng minh siết cái cổ cường độ đủ để dẫn đến hô hấp công năng chướng ngại tử vong. Mà phổi tổ chức ngâm nước biểu hiện là sau khi chết bước xác nhập mương lúc, mương nước bị động tiến vào đường hô hấp hình thành, thuộc về sau khi chết hiện tượng, cũng không phải là chân chính ngâm nước tử vong. Tiểu Lâm bừng tỉnh hiểu ra, nói cách khác, người chết là trước bị liệm chết, lại bị thả vào thoát nước mương. Kia trước đó suy đoán sau khi chết trước tiên ở lục địa dừng lại một đoạn thời gian liền có căn cứ. Trương Khải gật đầu, không sai, từ phần cổ tổn thương sinh hoạt phản ứng chảy máu, cơ bắp co vào đến xem, siết cái cổ phát sinh ở sinh tiền. Mà phổi tổ chức ngâm nước đặc thù rất nhỏ, giải thích rõ thi thể tại mương trong nước dừng lại thời gian, so thời gian tử vong ngắn 1-2 ngày, cũng chính là người chết sau khi chết 1-2 ngày mới bị thả vào mương bên trong, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì mục nát tiến trình cùng đơn thuần trong nước thi thể hơi có khác biệt, giai đoạn trước tại lục địa nhiệt độ bình thường hoàn cảnh bên dưới, mục nát đã bắt đầu, hậu kỳ vào nước sau tốc độ chậm lại. Đang giải phẫu quá trình bên trong, Trương Khải còn phát hiện một cái mấu chốt chi tiết. Thi thể cổ tay trái bộ làn da trong tổ chức, khảm một khối nhỏ mảnh kim loại, mảnh vỡ biên giới có rõ ràng rèn luyện vết tích, chất liệu trải qua sơ bộ phán đoán là đồng tau. Mảnh vụn này nhìn cùng hiện trường phát hiện cờ lê mảnh vỡ chất liệu khác biệt, nhưng hình dạng giống như là một loại nào đó công cụ bộ kiện. Trương Khải dùng cái kẹp cẩn thận đem mảnh vỡ lấy ra, bỏ vào tiêu bản bình, đưa đi kiểm tra thành phần cùng hình thái, nhìn xem là không phải tới từ cái vật vít, cái kìm, cái này công cụ sửa chữa, khả năng này là người chết sinh tiền mang theo người vật phẩm, tại cùng người hiểm nghi vật lộn lúc bị kéo đứt. Mảnh vỡ khảm tiến làn da cũng có thể là xác nhận người chết thân phận hoặc chức nghiệp cung cấp manh mối. Giải phẫu chuẩn bị kết thúc lúc, Trương Khải đem tất cả phát hiện tập hợp, đối với ghi chép tấm chụp đầu trải bước, người chết là nam tính, 40-50 tuổi, thân cao 178 cm, thời gian tử vong là 5-7 ngày trước rạng sáng 0 điểm đến 3 điểm, nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngạt thở, hệ bị bằng đông hoặc tê dại chất tạo thành từng giải vật siết cái cổ bố trí. Sinh tiền từng chịu đựng cùn khí như tấm gạch, cây gỗ đả kích phía bên phải nhiệt bộ tổn thương cùng vật lộn tổn thương lòng bàn tay phải chảy ra, móng tay khe hở mảnh vụn cùng sợi. Sau khi chết 1-2 ngày bị thả vào thoát nước mương, vứt xác trước khả năng tại lục địa nhiệt độ bình thường hoàn cảnh hạ dừng lại. Cổ tay trái bộ có khảm đồng tau mảnh kim loại, khả năng đến từ công cụ sửa chữa. Mặt lần vào ăn thời gian là 4 ngày trước trạng vạng tối 6 điểm đến 8 điểm, trong dạ dày chưa phát hiện dược vật lưu lại, loại trừ chúng độc khả năng. Toàn thân chưa phát hiện có thể trực tiếp chứng minh thân phận giấy chứng nhận hoặc trang sức, quần áo đã lớn bộ phận hư thối, vẻn vẹn lưu lại chút ít sợi, cần thông qua DNA so sánh hoặc người mất tích kho tin tức xác nhận thân phận. Hiện trường phát hiện cờ lê mảnh vỡ, lợi nhóm đầu mẩu thuốc lá, có thể hay không đều chỉ hướng cùng một cái người hiểm nghi. Kim loại móc nối bên trên màu đỏ sẫm vết bẩn, có khả năng hay không là máu của người chết dấu vết. Tiểu Lâm sửa sang lấy giải phẫu báo cáo, nghi hoặc mà hỏi thăm. Trương Khải tiếp nhận báo cáo, tại chỗ mấu chốt bổ sung đánh dấu, cờ lê mảnh vụn bên trên tràn dầu như cùng kiến trúc trên công trường dầu máy nhất trí, liền có thể tiến một bước xác nhận người hiểm nghi cùng kiến trúc ngành nghề liên quan. Lợi nhóm đầu mẩu thuốc lá DNA nếu có thể rút ra tới, nhưng cùng người chết trong khe móng tay làn da tổ chức mảnh vụn so sánh, xác nhận phải chăng là cùng một người. Mảnh kim loại nếu có thể xác định đến từ đặc biệt công cụ sửa chữa, còn có thể phỏng đoán người chết chức nghiệp khả năng cùng sửa chữa cơ giới, kiến trúc thi công tương quan, là thân phận loại bỏ cung cấp phương hướng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, người chết trong khe móng tay tấm gạch mảnh vụn như cùng thoát nước mương thượng du phá rỡ công trường tấm gạch thành phần nhất trí, kết hợp phần cổ tạo thành từng dải ép ấn, có thể đi vào một bước trở lại như cũ gây án quá trình. Người hiểm nghi khả năng tại phá rỡ công trường hoặc xung quanh cùng người chết xảy ra tranh chấp, dùng tấm gạch đả kích người chết đầu gây nên hôn mê, lại dùng tạo thành từng dải vật siết cái cổ gây nên tử vong. Về sau, đem thi thể dùng vải bạt túi bao khỏa, vận chuyển đến thoát nước mương vứt xác. Quá trình bên trong vô ý thất lạc cờ lê mảnh vỡ cùng đầu mẩu thuốc lá, túi bị nhánh cây câu phá sau lưu lại sợi cùng mảnh vỡ. Làm thi thể bị một lần nữa bịt kín mang đến ướp lạnh có lúc, Trương Khải lấy xuống mặt nạ phòng độc, cái chán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn nhìn xem trên bàn giải phẫu báo cáo cùng chứa các loại kiểm tài tiêu bản bình, mỗi một hạng số liệu đều trải qua lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, mỗi một cái kết luận đều có minh xác bệnh lý căn cứ. Đem những này kiểm tài lập tức đưa khoa kỹ thuật, ưu tiên kiểm chắc mảnh kim loại thành phần, sợi chất liệu, đầu mẩu thuốc lá DNA, tấm gạch mảnh vụn thành phần, còn có phần cổ ép ngấn chỗ sợi. Trương Khải đối Tiểu Lâm dặn dò, mặt khác, đem thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, vứt xác thời gian chờ mấu chốt tin tức đồng bộ cho lục đội, để bọn hắn điều chỉnh điều tra phương hướng, trọng điểm quay chúng quanh 5-7 ngày trước rạng sáng hoạt động kiến trúc ngành nghề nhân viên 4050 tuổi sự. Lý sửa chữa hoặc kiến trúc nhân viên mất tích triển khai loại bỏ. Chương 1916, người chết thân phận. Chương 1916, người chết thân phận. Tiểu Lâm cầm lấy kiểm tài cùng báo cáo bước nhanh đi ra phòng giải phẫu, Trương Khải thì lưu tại nguyên địa, đối với bàn giải phẫu cái khác hiện trường ảnh chụp lâm vào trầm tư. Trên tấm ảnh vải bạt túi, cờ lê mảnh vỡ, đầu mẩu thuốc lá, cùng giải phẫu phát hiện phần cổ ép ấn, mảnh kim loại, vật lộn vết tích, chính nhất điểm điểm móc nối thành manh mối liên, mặc dù người chết thân phận chưa rõ ràng, nhưng thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, bước xác quá trình tình chuẩn phán định, đã là vụ án phá án và bắt giam cung cấp rõ ràng phương hướng. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần khoa kỹ thuật có thể từ kiểm tài bên trong tìm tới liên quan chứng cứ, kết hợp nhân viên điều tra loại bỏ, cuối cùng rồi sẽ khóa chặt người hiểm nghi, nhường cái này lên dấu ở hồn trọc cử dưới nước tội ác không chỗ che thân. Lúc này, chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp, Lục Xuyên đã thu đến Trương Khải sơ bộ giải phẫu kết luận. Hắn nhìn xem trên báo cáo máy móc tính ngạt thở siết cái cổ chí tử sau khi chết vứt xác chờ mấu chốt tin tức, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, lập tức bấm vương xoáy điện thoại, lập tức điều chỉnh loại bỏ trọng điểm, một là quay chúng quanh 5-7 ngày trước rạng sáng, thoát nước mương thượng du phá rỡ công trường cùng xung quanh kiến trúc ngành nghề nhân viên, tìm phù hợp thân cao 175-180 cm, thể trọng 70-75 kg, rút lợi nhóm khói đặc thù người. Hai là loại bỏ gần trong một tuần mất tích 40-50 tuổi nam tính, nhất là xử lý sửa chữa, kiến trúc ngành nghề, trọng điểm so sánh DNA tin tức. Ba là mở rộng thoát nước mương thượng du điều tra phạm vi, tìm khả năng thứ nhất hiện trường phát hiện án cùng vật lộn vết tích, cần phải tại 48 giờ bên trong có mới đột phá. Bóng đêm dần dần sâu, phòng giải phẫu ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ. Trương Khải chỉnh lý tốt giải phẫu ghi chép, đem tất cả kiểm tài kiểm chắc nhu cầu theo ưu tiên cấp xếp danh sách, mang đến khoa kỹ thuật. Hắn biết, trận này cùng nước cùng thời gian đối với kháng kiểm tra thi thể, chỉ là vụ án trinh phá bước đầu tiên, đến tiếp sau chứng cứ so sánh cùng điều tra loại bỏ, mới là để lộ chân tướng mấu chốt. Nhưng hắn có lòng tin, bằng vào tinh chuẩn giải phẫu kết luận cùng tỉ mỉ manh mối phân tích, cái này lên dấu ở hồn trọc cừ dưới nước tội ác, cuối cùng rồi sẽ bị chính nghĩa dương quang chiếu sáng. Pháp y Trương Khải giải phẫu kết luận truyền đến Trương Huy trong tay lúc, đêm đã khuya 11 điểm. Nam tính, 40-50 tuổi, thân cao 178 cm, thời gian tử vong 5-7 ngày trước, chức nghiệp hoặc cùng sửa chữa, kiến trúc tương quan, cổ tay trái bộ có đồng thau công cụ mảnh vỡ, cuối cùng một bữa chạm vạng tối 6-8 điểm ăn, nhưng mấu chốt này đặc thù bị Trương Huy dùng đỏ bút bắt mắt vòng tại bản bút ký bên trên. Sau đó hắn mang theo 4 tên đội viên đi vào chi đội trinh sát hình sự nhân viên mất tích kiểm tra đối chiếu sự thật văn phòng, dưới ánh đèn, 6 đài màn ảnh máy vi tính đồng thời sáng lên, màu lam quang chiếu vào mỗi người che kín đủ rũ trên mặt. Đem sàng chọn điều kiện siết chặt, Trương Huy đem pha tốt nhanh tan cà phê phân cho đội viên, chính mình cũng manh được một hớp, cà phìn cay đắng tạm thời đè xuống mọi mệt, tuổi tác khóa chặt 40-50 tuổi, thân cao 176-180 cm, mất tích thời gian 5-8 ngày trước, chức nghiệp cột bên trong ngoại trừ sửa chữa kiến trúc còn muốn tăng thêm ăn uống, người chết trong dạ dày tuy không đồ ăn cặn bã, nhưng không thể loại trừ cùng phòng bếp tương quan chức nghiệp, dù sao đao cụ, cờ lê cái này công cụ, tại phòng bếp cũng có thể là dùng đến. Mặt khác, trọng điểm nhìn có hay không cổ tay trái đeo kim loại trang sức quen thuộc chạm vạng tối dùng cơm miêu tả. Đội viên Tiểu Trần xoa mỏi như ánh mắt, ngón tay trên con chuột chậm chạp hoạt động, hệ thống này cũng có thể, mỗi lần đổi mới đều muốn chờ 2 phút đồng hồ, 1500 mấy đầu tin tức, cái này cần tra được hướng đông. Hắn ấn mở một đầu mất tích ghi chép, trên màn hình tính danh, Vương Kiến Quốc, tuổi tác, 45 tuổi, chức nghiệp, thợ sửa chữa, mất tích thời gian, 3 ngày trước chữ chợt lóe lên, không phù hợp điều kiện. Hắn tiện tay bật đi, cái này đều cái gì à, hoặc là tin tức không được đầy đủ, hoặc là thời gian không chính xác, tra xét sắp đến một giờ, liền cái dính dáng đều không có. Đội viên Tiểu Lý tựa lưng vào ghế ngồi, cái ghế phát ra kẹt kẹt tiếng kháng nghị, ta con mắt này đều nhanh thành mắt gà trọi, trên màn hình lời bắt đầu bóng chồng. Buổi sáng đi theo Vương đội chạy hiện trường, buổi chiều chỉnh lý ghi chép, ban đêm còn phải ở chỗ này chằm chằm số liệu, lại như thế chịu đựng đi, ta sợ là muốn trực tiếp đổ vào trên bàn phím. Hắn chỉ vào trên màn hình một đầu mơ hồ ghi chép, ngươi nhìn đầu này, tính danh, Lưu Vĩ, tuổi tác, 48 tuổi, chức nghiệp không rõ, mất tích thời gian 6 ngày trước, liền tin tức này thế nào phán đoán có phải hay không chúng ta muốn tìm người. Trong phòng làm việc phàn nàn âm thanh liên tục không ngừng, chỉ có bàn phím tiếng đánh cùng con chuột điểm kích âm thanh từ đầu đến cuối không ngừng. Ngoài cửa sổ thành thị sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có chi đội trinh sát hình sự ký túc xá vẫn sáng lẹ tẹ đèn đuốc. Trên bàn trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẩu thuốc lá, trong không khí tràn ngập cả phìn cùng thuốc lá hỗn hợp hương vị, sắp đến người nhịn không được ho khan. Rạng sáng một điểm, đội viên Tiểu Triệu điện thoại bỗng nhiên chấn động, là vợ hắn gửi tới tin tức, hài tử phát sốt, một mực khóc muốn ba ba, ngươi chừng nào thì trở về. Tiểu Triệu nhìn xem tin tức, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn nhanh chóng hồi phục chờ một chút, làm xong liền về sau đó đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn chằm chằm màn hình. Nhi tử ta mới 2 tuổi, đã lớn như vậy, ta còn không có cùng hắn chịu đựng qua một lần đêm thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một tia nghẹn nào, hiện tại ngược lại tốt, hắn sinh bệnh ta đều không ở bên người, ta cái này cha nên được thật không hợp cách. Ai không phải đâu, Trương Huy vô vô Tiểu Triệu bà bay, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nữ nhi của ta ngày mai muốn thi giữa kỳ, buổi sáng còn nói với ta ba ba, ngươi nhất định phải theo ta ôn tập kết quả ta đến bây giờ còn ở chỗ này, liền điện thoại đều không có quan tâm đánh. Hắn cầm lấy cái chén, phát hiện cà phê đã lạnh, lại kiên trì, hiện tại người chết thân phận là mấu chốt, tìm không thấy thân phận, trước mặt điều tra, giải phẫu đều bổng phí, chúng ta lại khẽ cắn răng, nói không chừng tiếp theo đầu chính là. Thời gian một chút xíu trôi qua, rạng sáng 3 điểm, làm trên màn hình tin tức điều mục lật đến thứ 1247 đầu lúc, trong phòng làm việc bầu không khí đã thấp tới cực điểm. Mỗi người đều trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay máy móc hoạt động con chuột, liền đoán trách khí lực cũng không có. Tiểu Trần thậm chí một bên nhìn màn hình, một bên ngủ gật, đầu thỉnh thoảng hướng trên bàn phím đập, bừng tỉnh sau lại tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, tiếp tục loại bỏ. Đúng lúc này, đội viên Tiểu Vương bỗng nhiên hô, "Trương đội, các ngươi mau đến xem đầu này." Thanh âm của hắn mang theo không đè nén được hưng phấn, phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Tất cả mọi người trong nháy mắt tinh thần, đều vây đến Tiểu Vương trước máy vi tính. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu nhân viên mất tích tin tức, Lý Thắng Lợi, nam, 46 tuổi, thành Nam Xuyên vị tiểu quán đầu bếp, thân cao 178 cm, 6 ngày trước, tức tháng này 18 ngày, buổi tối tan việc sau mất liên lạc. Ra thuộc xưng lúc tan việc mang theo màu đen túi công cụ, bên trong có sửa chữa phòng bếp thiết bị cờ lê, cái bật bếp, cổ tay trái đeo một khối đồng thau chất liệu sửa chữa chuyên dụng đồng hồ, quen thuộc mỗi lúc trời tối khoảng 7 giờ ở nhà ăn cơm chiều, gần đây bởi vì tiền công vấn đề cùng nhà hàng lão bản từng có tranh chấp. Người liên hệ, thê tử Triệu Lan, điện thoại 135-8901. Còn có hay không cái khác tương tự manh mối? Trương Huy tim đập loạn, hắn vội vàng hỏi, ngón tay chăm chú nắm chặt bản bút ký. Tiểu Vương tiếp tục tìm kiếm, lại tìm ra 3 đầu khả nghi manh mối. Chương 1917, thảo luận 3 đầu manh mối. Chương 1917, thảo luận 3 đầu manh mối. Cái này 3 đầu bên trong, có 2 cái là 40-50 tuổi nam tính, thân cao tại 176-180 cm ở giữa, mất tích thời gian cũng tại 5-7 ngày trước, nhưng một cái là nhân viên chuyển phát nhanh, không có mang theo công cụ đeo đồng trao đồng hồ ghi chép. Một cái khác là kiến trúc công, mặc dù mang theo công cụ, nhưng mất tích thời gian là 8 ngày trước, so thời gian tử vong sớm một ngày, bất quá đều có nhất định khả nghi tính, cần tiến một bước xác minh. Lập tức liên hệ cái này 4 đầu manh mối người liên hệ, trọng điểm xác minh Lý Thắng Lợi tình huống. Trương Huy quyết định thật nhanh, "Tiểu Lý, ngươi liên hệ Lý Thắng Lợi thê tử Triệu Lan, hỏi nàng Lý Thắng Lợi 6 ngày trước buổi tối tan việc lúc cụ thể mặc, túi công, cụ kiểu dáng, còn có hắn đồng trao đồng hồ có cái gì đặc thù tiêu ký." "Tiểu Trần, ngươi liên hệ cái khác 3 đầu đầu mối người liên hệ, xác nhận bọn hắn mất tích người nhà tin tức cặn kẽ, loại trừ hiểm nghi. Những người còn lại, tiếp tục chỉnh lý Lý Thắng Lợi tài liệu tương quan, nhìn xem có hay không cái khác liên quan tin tức." Tiểu Lý lập tức bấm Triệu Lan điện thoại vang lên thật lâu mới bị tiếp lên, Triệu Lan thanh âm mang theo buồn ngủ cùng lo nghĩ, "Uy, vị nào? Đã trễ thế như vậy có chuyện gì không?" "Ngài tốt, chúng ta là thị chi đội trinh sát hình sự, muốn hướng ngài tìm hiểu một chút ngài trượng phu Lý Thắng Lợi tình huống." Tiểu Lý tận lực chậm dần ngữ khí, "Hắn 6 ngày trước buổi tối tan việc lúc, mặc chính là cái gì quần áo? Mang theo túi công cụ là cái dạng gì?" Bên đầu điện thoại kia Triệu Lan trầm mặc mấy giây, thanh âm bỗng nhiên biến nghẹn nào, "Vâng. Hắn đêm hôm đó tan tầm mặc chính là xuyên vị tiểu quán màu đỏ đầu bếp phục, bên ngoài chụp vào kiện áo khoác màu đen, mang theo là một cái màu đen vải bạt túi công cụ, phía trên còn thêu lên xuyên vị 2 chữ, bên trong chứa hắn thường dùng cờ lê cùng cái bản bít. Hắn cổ tay trái đồng trao đồng hồ, mặt đồng hồ bên trên có một đạo vết cắt, là năm ngoái Tu Du Yên Cơ lúc không cẩn thận làm, dây đồng hồ vẫn là ta cho hắn đổi, dùng chính là đồng trao dây xích. Những chi tiết này cùng giải phẫu kết luận cùng hiện trường điều tra kết quả độ cao ăn khớp, thân cao 178 cm, cùng người chết nhất trí, mang theo cờ lê cái bản bít, cùng cổ tay trái đồng trao mảnh vỡ nơi phát ra nhất trí, đồng trao đồng hồ, cùng mảnh vỡ chất liệu nhất trí, chạm vạng tối khoảng 7 giờ ăn cơm, cùng trong dạ dày mạt lần vào ăn thời gian nhất trí. Trương Huy nhường Tiểu Lý tiếp tục truy vấn, Lý Thắng Lợi gần đây ngoại trừ cùng nhà hàng lao bản tiền công tranh chấp, còn có hay không cùng những người khác kết thù kết toán? Hắn 6 ngày trước buổi tối tan việc sau, có hay không nói muốn đi chỗ nào? Hắn gần nhất ngoại trừ cùng lão bản cãi nhau, không có cùng người khác có mâu thuẫn. Triệu Lan thanh âm càng ngày càng kích động, đêm hôm đó hắn trước khi tan việc gọi điện thoại cho ta, nói lao bản để cho ta đi sửa một chút vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị, xây xong liền về nhà, ta còn nói với hắn quá muộn, ngày mai lại đi. Hắn nói lao bản thúc phải gấp, xây xong có thể kết một bộ phận tiền công, kết quả hắn cũng không trở lại nữa. Các ngươi có phải hay không tìm tới hắn? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Trương Huy nhận lấy điện thoại, nhẹ giọng trấn an, "Triệu nữ sĩ, ngài trước đừng kích động, chúng ta còn cần tiến một bước xác minh. Phiền toái ngài cung cấp một chút Lý Thắng Lợi gần đây ảnh chụp, mặt khác, chúng ta cần thu thập ngài DNA hàng mẫu, cùng người chết DNA tiến hành so sánh, khả năng cuối cùng xác nhận thân phận." Cúp điện thoại, Triệu Lan rất nhanh phát tới Lý Thắng Lợi ảnh chụp, trong tấm ảnh Lý Thắng Lợi mặc màu đỏ đầu bếp phục, cổ tay trái đồng trao đồng hồ có thể thấy rõ ràng, mặt đồng hồ bên trên vết cắt cùng miêu tả hoàn toàn nhất trí. Sau đó, Trương Huy an bài đội viên đi Triệu Lan nhà thu thập DNA hàng mẫu, đồng thời liên hệ xuyên vị tiểu quán lão bản, xác minh Lý Thắng Lợi tình huống. Nhà hàng lão bản Chu Minh ở trong điện thoại ấp úng, Lý Thắng Lợi đúng là tiệm chúng ta đầu bếp, kỹ thuật rất tốt, chính là tính tình có chút bướng bỉnh. Hắn cùng ta cãi nhau là bởi vì ta thiếu hắn 3 tháng tiền công, tổng cộng 1.5 vạn nguyên, hắn nói muốn đi lao động bộ môn báo cáo ta, chúng ta ầm ĩ vài câu, ta không có coi ra gì, không nghĩ tới hắn sẽ xảy ra chuyện. Làm bị hỏi đến vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị lúc, Chu Minh lại đột nhiên đổi giọng, ta không có nhường hắn đi sửa cái gì sắp xếp khói thiết bị à, trong tiệm thiết bị đều là tốt, không cần tu, hắn có phải hay không cùng người khác đã hẹn. Cái khác ba đầu khả nghi đầu mối xác minh cũng tại đồng bộ tiến hành. Đội viên Tiểu Trần liên tục bấm 3 cái điện thoại, dần dần xác nhận tin tức, ngài nói nhân viên mất tích Trương Cường, mặc dù là 45 tuổi, thân cao 177 cm, nhưng hắn là nhân viên chuyển phát nhanh, không có mang theo công cụ sửa chữa, loại trừ. Vương Hải, 47 tuổi kiến trúc công, mặc dù mang theo công cụ, nhưng mất tích thời gian là 8 ngày trước, so thời gian tử vong sớm một ngày, loại trừ. Tôn Minh, 49 tuổi, thân cao 176 cm, nghề nghiệp là lái xe, không có đeo đồng thau đồng hồ, loại trừ. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, khoa kỹ thuật chuyển đến tin tức, Triệu Lan RNA hàng mẫu cùng người chết RNA hàng mẫu xứng đôi độ đạt 99.99 xác nhận người chết chính là Lý Thắng Lợi. Mặt khác, người chết cổ tay trái bộ đồng thau mảnh vỡ, cùng Lý Thắng Lợi thê tử miêu tả đồng hồ dây đồng hồ chất liệu hoàn toàn nhất trí, tiến một bước xác nhận thân phận. Nghe được tin tức này, trong phòng làm việc các đội viên đều thở dài một hơi, mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cuộc tìm được. Tiểu Lý tê liệt trên ghế ngồi, xoa mỏi như ánh mắt, cái này nấu một đêm, cuối cùng không phi công, bây giờ có thể thật tốt ngủ một giấc đi. Đúng vậy, A Tiểu Triệu lấy điện thoại di động ra, cho thê tử phát cái tin, nói cho nàng hài tử tình huống, hiện tại người chết thân phận xác định, phía sau điều tra liền có phương hướng, ít ra biết muốn tìm chính là cùng Lý Thắng Lợi có tiền công tranh chấp nhà hàng lão bản, còn có hắn cuối cùng muốn đi tu vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị quay chung quanh cái này hai cái manh mối cha, hẳn là có thể rất mau tìm tới người hiểm nghi. Trương Huy nhìn trên màn ảnh Lý Thắng Lợi tin tức, trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Từ đêm khuya 11 điểm tới rạng sáng 5 giờ rưỡi, hơn 6 giờ vất vả loại bỏ, 1500 mấy đầu tin tức sàng chọn, rốt cục xác định người chết thân phận. Hắn cầm điện thoại lên, cho Lục Xuyên báo cáo, "Lục đội, người chết thân phận đã xác nhận, là thành Nam Xuyên vị tiểu quán đầu bếp Lý Thắng Lợi, 46 tuổi, thân cao 178 cm, 6 ngày tối hôm trước bên trên bởi vì đi vùng ngoại thành tu sắp xếp khói thiết bị tan tầm mất liên lạc, mang theo công cụ sửa chữa, cổ tay trái đeo đồng thau đồng hồ, gia thuộc đã xác nhận, DNA so sánh nhất trí. Bước kế tiếp, chúng ta có thể quay chung quanh Lý Thắng Lợi tiền công tranh chấp, cuối cùng muốn đi sửa chữa vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị triển khai điều tra, tìm kiếm người hiểm nghi manh mối." Lục Xuyên tại thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo vui mừng, vất vả các ngươi, xác nhận thân phận, vụ án liền dễ làm nhiều. Ngươi an bài đội viên nghỉ ngơi trước mấy giờ, buổi sáng 9 điểm họp bố trí công tác kế tiếp, đừng quá mệt mỏi. Cúp điện thoại, Trương Huy nhìn ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc, trong lòng tin tưởng, xác nhận người chết thân phận chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Thắng Lợi tiền công tranh chấp, thần bí vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị nhà hàng lão bản Chu Minh đổi giọng, những này đều có thể là vụ án mấu chốt manh mối. Hắn chỉnh lý tốt Lý Thắng Lợi tài liệu tương quan, đem điều tra Chu Minh hành tung tìm kiếm vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị vị trí cụ thể loại bỏ Lý Thắng Lợi quan hệ xã hội chờ từ mấu chốt đánh dấu đi ra, là buổi sáng hội nghị làm chuẩn bị. Chương 1918, tình tiết vụ án thảo luận phân tích chương 1918, tình tiết vụ án thảo luận phân tích trong văn phòng, các đội viên có dựa vào ghế ngủ gần, có đang ăn mì tôm bổ sung năng lượng. Trương Huy nhìn xem đại gia, trong lòng tràn đầy cảm kích, đại gia vất vả, chưa nghỉ một lát, buổi sáng còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào văn phòng, một ngày mới bắt đầu. Trương Huy biết, chỉ cần theo Lý Thắng Lợi manh mối truy tra xuống dưới, cuối cùng rồi sẽ tìm tới hung thủ sát hại hắn, cho người chết cùng người nhà của hắn một cái công chính giao phó, nhường dấu ở hồn trọc từ dưới nước tội ác không chỗ che thân. Sáng ngày thứ 2 9 điểm, chi đội trinh sát hình sự cửa phòng họp vừa đóng lại, trong không khí liền tràn ngập trang giấy lật qua lật lại cùng cà phê hỗn hợp khí tức. Dài mảnh trên bàn hội nghị, Lý Thắng Lợi án hồ sơ theo hiện trường điều tra kiểm tra thi thể báo cáo xung quanh điều tra thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật phân loại trong điện, mỗi một phần vật liệu biên giới đều dán thải sắc lời ghi chép, 43 mã dấu dày đồng thau đồng hồ mảnh vỡ vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị chờ từ mấu chốt phá lệ bắt mắt. Lục Xuyên ngồi tại chủ vị, đáy mắt mang theo thức đêm máu đỏ kia, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, ánh mắt đảo qua ở đây Dương Lâm, Trương Khải, Vương Soái, Trương Huy bọn người, xác nhận người chết thân phận chỉ là điểm xuất phát, rõ ràng nhà hàng lão bản Chu Minh hiểm nghi, tìm tới vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị vị trí cụ thể, mới là vụ án đột phá mấu chốt. Người đến đông đủ, theo phân công theo thứ tự báo cáo, trước từ Dương Lâm bắt đầu, đem hiện trường điều tra chi tiết giảng đấu, nhất là có thể liên quan người hiểm nghi hoặc công cụ gây án manh mối. Lục Xuyên thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, Dương Lâm lập tức đứng dậy, sắp hiện ra trận điều tra đồ hình chiếu tại màn sân khấu bên trên, bút laser điểm đỏ theo lời nói rơi vào mấu chốt vết tích chỗ. Thoát nước mương hiện trường trung rút ra 5 loại hạch tâm manh mối cần bổ sung giải thích rõ. Loại thứ nhất là dấu chân cùng hành tẩu quy tích, lấy thi thể phát hiện điểm làm trung tâm, hướng thượng du 50m phạm vi bên trong, chúng phát hiện 3 mai 43 mã nam sĩ giày thể thao ấn, đều là ô lưới văn. Đường vân bên trong có khảm màu đỏ tấm gạch mảnh vụn, cùng phá rỡ công trường tấm gạch thành phần hoàn toàn nhất trí, bước dài 80-81 cm, bước rộng 18 cm, tiến một bước xác nhận người hiểm nghi thân cao 175-180 cm, thể trọng 70-75 kg. Dấu giày xuôi theo thượng du mương bên cạnh đường nhỏ kéo dài, tại vứt bỏ thoát nước nơi cửa bị rác rưởi bao trùm, kết hợp mương bên cạnh cỏ dại giống đạp vết tích, có thể xác định người hiểm nghi bước xác lộ tuyến là thượng du đường nhỏ thi thể phát hiện điểm đường cũ trở về chưa tiến vào xung quanh khu dân cư, phản trinh sát ý thức khá mạnh. Loại thứ hai là còn sót lại vật cùng sợi Dương Lâm hoán đổi tới hạ một tấm hình, hình tượng bên trong là trong suốt vật chứng trong túi cờ lê mảnh vỡ, vài bạt mảnh vỡ cùng màu nâu sợi, tại trên thi thể du 30 mét chỗ, rút ra tới một khối làm bằng sắt cờ lê mảnh vỡ, mặt ngoài tràn dầu trải qua kiểm chắc là kiến trúc công trường bằng sắt khí giới thường dùng chống gỉ dầu máy, cùng phá rỡ công trường trong kho hàng dầu máy loại hình nhất trí. Vài bạt mảnh vỡ cùng bao khỏa thi thể túi chất liệu hoàn toàn giống nhau, biên giới xé rách vết tích cùng mương bên cạnh cây liễu thân cảnh hình thái ăn khớp, chứng minh túi là bị nhánh cây câu phá sau còn sót lại. Mặt khác, tại vài bạt mảnh vỡ cái khác trong đất bùn, phát hiện mới 3 căn màu nâu thô sợi, trải qua kiểm chắc là bằng đông đồ lao động áo khoác sợi, cùng Lý Thắng Lợi thê tử miêu tả áo khoác màu đen chất liệu khác biệt, phỏng đoán là người hiểm nghi quần áo câu treo còn sót lại. Dương Lâm thu hồi bút laser, nói bổ sung, loại thứ ba là đầu mẩu thuốc lá cùng hoàn cảnh vết tích, thi thể phía đông 10 mét chỗ dưới cây liễu, phát hiện hai mai lợi nhóm đầu mẩu thuốc lá. Đầu lọc bên trên dấu răng cùng giai đoạn trước phát hiện đầu mẩu thuốc lá nhất trí, bên trong kiểm chắc ra DNA cùng Lý Thắng Lợi trong khe móng tay làn da tổ chức mảnh vụn DNA điểm hình khác biệt, xác nhận đến từ cùng một người hiểm nghi. Đầu mẩu thuốc lá cái khác trong đất bùn, kiểm chắc ra cùng Lý Thắng Lợi túi công cụ bên trong nhất trí đồng trao bột phấn, phỏng đoán người hiểm nghi từng ở đây dừng lại quan sát, lại tiếp xúc qua Lý Thắng Lợi công cụ sửa chữa. Thứ tư loại là mảnh kim loại, người chết cổ tay trái bộ có khảm đồng trao mảnh vỡ. Trải qua so sánh cùng Lý Thắng Lợi thê tử miêu tả đồng trao đồng hồ dây đồng hồ chất liệu hoàn toàn nhất trí, mảnh vỡ biên giới rèn luyện vết tích cùng đồng hồ dây đồng hồ kết nối kết cấu ăn khớp, chứng minh là vật lộn lúc dây đồng hồ đứt gãy sau khảm vào làn da. Cờ lê mảnh vỡ có thể khóa chặt cụ thể nơi phát ra sao? Bằng đông đồ lao động sợi ngoại trừ công nhân xây dựng, còn có cái khác ngành nghề có thể khiến dùng sao? Lục Xuyên truy vấn, ngón tay dừng ở điều tra đồ phá rỡ công trường đánh dấu chỗ, lông mày cau lại. Dương Lâm lắc đầu, cờ lê là thông dụng hoàn, toàn thành phố ngũ kim điếm cũng có tiêu thụ, tạm thời không cách nào khóa chặt cụ thể nơi phát ra. Bằng đông đồ lao động sợi là công nghiệp thông dụng quản, kiến trúc, sửa ô tô, hậu cần ngành nghề nhân viên đều khả năng mặc, nhưng kết hợp dầu máy, tấm gạch mảnh vụn chờ manh mối, kiến trúc ngành nghề nhân viên tương quan sử dụng khả năng cao hơn. Kế tiếp là Trương Khải báo cáo kiểm tra thi thể kết luận, màn sân khấu bên trên kiểm tra thi thể báo cáo rõ ràng lộ ra được mấu chốt số liệu, người chết Lý Thắng Lợi, nam tính, 46 tuổi, thân cao 178 cm, thể trọng 72 kg, thời gian tử vong trải qua tứ trọng chiều không gian phán định là 6 ngày trước rạng sáng 0 điểm đến 3 điểm. Đệ nhất trọng căn cứ là thi mục nát đặc thù. Toàn thân làn da hiện lên giặt quần áo phụ tay trạng thái, phần ngực bụng mục nát tính mạch mạng hiện lên nhánh cây trạng phân bố, phải dưới bụng thi dây leo kéo dài đến phần eo, kết hợp thoát nước mương 18 bình quân nhiệt độ nước, suy tính mục nát tiến trình đã duy trì liên tục 5-7 ngày. Đệ nhị trọng là thi cương cùng thi ban, thi cương hoàn toàn làm dịu, khớp nối lỏng, thi ban hiện lên ám tử hồng sắc lại chỉ ép không phai màu, phù hợp sau khi chết 72 giờ trở lên đặc thù. Đệ tam trọng là trong dạ dày cho vật, tràng đạo bên trong bẹn bẹn lưu lại chút ít màu nâu hồ trạng vật chất, không chưa tiêu hóa đồ ăn, cùng Lý Thắng Lợi thê tử thuật ban đêm 7 điểm ở nhà ăn cơm ăn cướp, kết hợp đồ ăn tiêu hóa tốc độ, xác định thời gian tử vong tại sau bữa ăn 7-8 giờ, tức rạng sáng 2 giờ đến 3 điểm. Đệ tứ trọng là côn trùng học chứng cứ, thi thể quần áo khe hở bên trong rút ra nước rồi ấu trùng, hai linh, tại trước mắt nhiệt độ nước hạ cần 4-5 ngày phát dục thành quen thuộc, cùng thi mục nát đặc thù giao nhau nghiệm chứng, cuối cùng đem thời gian tử vong tinh chuẩn đến 6 ngày trước rạng sáng 1 điểm đến 2 điểm. Vết thương chí mạng cùng công cụ gây án liên quan tính là trọng điểm, có hay không phát hiện mới. Lục Xuyên ngón tay dừng ở báo cáo tổn thương phân tích trang, Trương Khải hoán đổi tới tổn thương ảnh chụp, ngữ khí nghiêm túc, vết thương chí mạng là phần cổ máy móc tính ngạt thở tổn thương, phần cổ vờn quanh một đạo 0.8 cm rộng tạo thành từng dải ép ngấn biên giới không chỉnh tề, cục bộ làn da có rất nhỏ tổn hại, chỗ tổn hại rút ra đến bằng đông sợi, cùng Dương Lâm tại hiện trường phát hiện màu nâu thô sợi thành phần hoàn toàn nhất trí, phỏng đoán gây nên tổn thương. Công cụ là người hiểm nghi mặc bằng đông đồ lao động áo khoác ống tay áo, hoặc đơn độc mang theo bằng đông vải. Ép ngấn đối ứng phần cổ cơ bắp, ngực khóa sữa cơ, lưới xương hạ cơ nhóm, có rõ ràng chảy máu, lưới xương lớn sừng nứt xương, khí quản bên trong không nước bùn, chứng minh là sinh tiền siết cái cổ chí tử, loại trừ ngâm nước khả năng. Hắn nói bổ sung, mặt khác hai nơi mấu chốt tổn thương cần trọng điểm chú ý, một là phía bên phải nhất bộ 23 cm cùng khí tổn thương, sáng tạo khang bên trong rút ra đến màu đỏ tấm gạch mảnh vụn, cùng phá rỡ công trường tấm gạch thành phần hoàn toàn nhất trí, giải thích rõ người hiểm nghi sử dụng cùn khí là phá rỡ công trường tấm gạch, đả kích cường độ trung đẳng, gây nên Lý Thắng Lợi ngắn ngủi hôn mê sau áp dụng siết cái cổ. Chương 1919, Lý Thắng Lợi quan hệ nhân mạch đồ. Chương 1919, Lý Thắng Lợi quan hệ nhân mạch đồ mở ra tiếp tục, hay là lòng bàn tay phải ba chỗ ra chảy ra, chảy ra chỗ rút ra đến đồng thau bột phấn cùng Lý Thắng Lợi đồng hồ dây đồng hồ thành phần nhất trí, kết hợp trong khe móng tay tấm gạch mảnh vụn, chứng minh Lý Thắng Lợi sinh tiền cùng người hiểm nghi có quá khích cháy mạnh vật lộn, từng ý đồ phản kháng cũng tiếp xúc qua người hiểm nghi mang theo tấm gạch cùng tự thân đồng hồ. Vương Soái sau đó báo cáo xung quanh điều tra tình huống, màn sân khấu bên trên điều tra phạm vi đồ dùng màu đỏ xin hào ghi chú đã loại trừ manh mối. Chúng ta trọng điểm thăm viếng thoát nước mương xung quanh ba cái khu dân cư, hai nhà phế phẩm vựa ve chai, một chỗ phá rỡ công trường, chung hỏi thăm 42 tên cư dân cùng nhân viên công tác, vẹn vẹn hai người phản ứng vụ án phát sinh trước 2 ngày ban đêm nghe được mương bên cạnh có ô tô phát động âm thanh nhưng không cách nào miêu tả xe hình của bảng. Số xe. Phá rỡ công trường nhân viên công tác đều không thừa nhận nhận biết Lý Thắng Lợi hoặc gần đây có dị thường nhân viên xuất nhập công trường giám sát bởi vì tuyến đường trục trặc, vẹn vẹn giữ lại vụ án phát sinh sau một ngày đi chép, không cách nào ngược dòng tìm hiểu trước đó hình tượng. giám sát loại bỏ phương diện vương xoáy ngự khí mang theo một tia tiếc nuối, chúng ta điều lấy thoát nước mương thượng du 5 cây số, hạ du 3 cây số phạm vi bên trong 12 chỗ giao thông giám sát cùng tư nhân giám sát, vẹn vẹn một chỗ giám sát đập tới vụ án phát sinh trước một ngày ban đêm 11 điểm, một chiếc màu đen xe van trải qua mương bên cạnh đường nhỏ nhưng cỗ xe sau thanh bảo hiểm như lệnh, thân xe có màu đỏ dán giấy đặc thù không rõ rệt, bảng số xe bị che chắn, không cách nào tiến một bước truy tung. Cái khác giám sát hoặc là góc độ không tốt, hoặc là trục trặc, chưa đập tới phù hợp xuyên màu nâu bằng đồng đồ lao động, 43 mã giày thể thao khả nghi nhân viên, xung quanh điều tra tạm chưa thu hoạch được hữu hiệu manh mối. Trương Huy cuối cùng báo cáo người chết thân phận cùng liên quan manh mối, màn sân khấu bên trên nhảy ra Lý Thắng Lợi quan hệ xã hội đồ, màu đỏ đường công trọng điểm ghi chú tiền công tranh chấp cùng vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị, thông qua tham viếng Lý Thắng Lợi gia thuộc cùng xuyên vị tiểu quán nhân viên công tác, trước mắt trải bớt ra hai loại mấu chốt mâu thuẫn. Loại thứ nhất là tiền công tranh chấp, nhà hàng lao bản Chu Minh khất nợ Lý Thắng Lợi 3 tháng tiền công, tổng cộng 1.5 vạn nguyên, Lý Thắng Lợi từng nhiều lần thúc khoản, vụ án phát sinh trước 3 ngày tức Lý Thắng Lợi trước khi mất tích 3 ngày, hai người tại nhà hàng xảy ra kịch liệt tranh chấp, Lý Thắng Lợi uy hiếp lại không phát tiền lương liền đi lao động bộ môn báo cáo, còn muốn lộ ra ánh sáng nhà hàng vệ sinh vấn đề có 5 tên nhà hàng nhân viên mắt thấy tranh chấp quá trình, Chu Minh lúc ấy từng nói ngươi nếu là dám báo cáo, không có ngươi quả ngon để ăn. Loại thứ hai là vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị điểm đáng ngờ, Trương Huy thanh âm dừng lại một chút, điều ra Lý Thắng Lợi trò chuyện ghi chép, Lý Thắng Lợi mất tích đêm đó 6 ngày tối hôm trước bên trên 7 điểm 10 phần, từng cùng Chu Minh từng có một lần 15 phút trò chuyện nội dung trải qua nhà hàng nhân viên thuật lại, Chu Minh lấy vùng ngoại thành chi nhánh sắp xếp khói thiết bị trục trặc, nhu cầu cấp bách sửa chữa, xây xong lập tức kết 5000 nguyên tiền công làm lý do, đem Lý Thắng Lợi dụ dỗ đến vùng ngoại thành. Nhưng chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật đi sau hiện, Chu Minh xuyên vị tiểu quán gần như chỉ ở thành Nam có một gia môn cửa hàng, cũng không vùng ngoại thành chi nhánh. Cái gọi là vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị là Chu Minh biên tạo lời nói dối, mục đích là đem Lý Thắng Lợi dụ dỗ đến vắng vẻ địa điểm. Chu Minh hành tung có hay không sơ bộ xác minh? Hắn có hay không màu đen xe van hoặc 43 mã giày thể thao? Lục Xuyên truy vấn, Trương Huy gật đầu, đã an bài đội viên sơ bộ xác minh, Chu Minh danh nghĩa có một chiếc màu đen xe van, đăng ký thời gian là 2 năm trước, cỗ xe sau thanh bảo hiểm có rõ ràng va chạm dấu vết cùng giám sát đập tới sau thanh bảo hiểm nghiêng lệch đặc thù ăn cướp, thân xe phía bên phải có dán màu đỏ xuyên vị tiểu quan tuyên truyền dán giấy, cùng Trương Bân miêu tả màu đen xe van đặc thù hoàn toàn nhất trí. Chu Minh thân cao 176cm, thể trọng 73kg, xuyên 43 mã giày thể thao, cùng người hiểm nghi thân cao thể trọng, giày mã đặc thù hoàn toàn xứng đôi. Hắn gần đây bởi vì nhà hàng kinh doanh bất tiện, mắc nợ gần 10 vạn nguyên, tồn tại bởi vì sợ hai báo cáo mà làm án mạnh mẽ động cơ. Chu Minh có hay không thừa nhận cùng Lý Thắng Lợi trò chuyện? Hắn đối vùng ngoại thành chi nhánh hoang ngôn giải thích thế nào? Lục Xuyên tiếp tục truy vấn, Trương Huy lắc đầu. Chu Minh không thừa nhận vụ án phát sinh trước cùng Lý Thắng Lợi trò chuyện, xương vụ án phát sinh trước 3 ngày tranh chấp sau liền không có sẽ liên lạc lại đối vùng ngoại thành chi nhánh lời giải thích. Hắn giải thích là Lý Thắng Lợi nghe lầm, chính mình nói chính là bằng hữu nhà hàng không phải chi nhánh nhưng không cách nào cung cấp bằng hữu nhà hàng cụ thể tin tức. Thê tử xương vụ án phát sinh đêm đó Chu Minh 10 điểm đi ra ngoài, rạng sáng 1 điểm về nhà, đi nói xử lý điểm biệt tư nhưng không cách nào cung cấp bằng chứng. Chu Minh hiểm nghi độ cao lên cao. Báo cáo kết thúc sau, phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mỗi người đều tại trải bớt manh mối ở giữa liên quan. Lục Xuyên trước tiên mở miệng. Hiện tại tất cả manh mối đã hình thành sơ bộ bế vòng, Chu Minh bởi vì sợ hãi Lý Thắng Lợi báo cáo thiếu tuổi cùng vệ sinh vấn đề, lập vùng ngoại thành sắp xếp khói thiết bị sửa chữa hoang ngôn, đem Lý Thắng Lợi dụ dỗ đến thoát nước mương thượng du phá rỡ công trường phụ cận, thu nhận công nhân tấm gạch đã kích Lý Thắng Lợi đầu gây nên hôn mê, lại dùng bằng đông vải hoặc tự thân áo khoác ống tay áo siết cái cổ gây nên tử vong. Về sau dùng màu đen xe van đem thi thể vận chuyển đến thoát nước mương, dùng vải bạt túi bao khỏa sau thả vào mương bên trong, quá trình bên trong thất lạc cờ lê mảnh vỡ, đầu mẩu thuốc lá, sợi các vết tích. Chu Minh thân cao, thể trọng, giày mã, cố xe đủ đều cùng hiện trường điều tra, kiểm tra thi thể kết quả hoàn toàn ăn khớp, có trọng đại gây án hiểm nghi. Ta đồng ý lục đội phán đoán Dương Lâm tiếp lời đầu, trước mắt mấu chốt là cố định Chu Minh gây án chứng cứ, đề nghị khoa kỹ thuật ưu tiên hoàn thành 3 loại kiểm tra, một là so sánh Chu Minh màu đen xe van lốp xe hoa văn cùng hiện trường phát hiện 43 mã dấu giày, nếu có thể xứng đôi, có thể trực tiếp liên quan cùng bức sát hành vi. Hai là kiểm tra Chu Minh trong nhà hoặc trong nhà hàng màu nâu bằng đông đồ lao động so sánh sợi thành phần cùng hiện trường phát hiện thô sợi. Ba là rút ra Chu Minh DNA cùng hiện trường đầu mẩu thuốc lá bên trên DNA tiến hành so sánh, nếu có thể xứng đôi, có thể khóa định làm bước sát người. Mặt khác Dương Lâm nói bổ sung, đề nghị mở rộng phá rỡ công trường điều tra phạm vi, tìm kiếm khả năng thứ nhất hiện trường phát hiện án, Lý Thắng Lợi túi công cụ sửa chữa cờ lê, cái bạn biết chưa tìm tới, rất có thể bị Chu Minh vứt bỏ tại phá rỡ công trường kiến trúc rác rưởi bên trong, tìm tới những vật phẩm này, có thể tiến một bước hoàn thiện chứng cứ liên, chứng minh Lý Thắng Lợi từng tại công trường dừng lại cũng cùng Chu Minh vật lộn. Vương Soái đưa ra bổ sung đề nghị, chúng ta có thể quay chung quanh Chu Minh tài chính cùng hành tung triển khai xâm nhập điều tra, một là loại bỏ Chu Minh vụ án phát sinh trước tài chính nước chảy, nhìn phải chăng có sớm lãnh 5000 nguyên ghi chép cùng xây xong kết 5000 nguyên tiền công hoang luôn đối ứng. Hai là điều lấy Chu Minh điện thoại di động định vị ghi chép cùng trò chuyện ghi chép, xác nhận vụ án phát sinh đêm đó 10 điểm đến rạng sáng 1 điểm phải chăng tại thoát nước mương xung quanh hoạt động. Ba là tham viếng Chu Minh thân hữu, nhìn phải chăng có người vụ án phát sinh sau thu đến Chu Minh đưa tặng vật phẩm hoặc nghe Chu Minh đề cập cùng Lý Thắng Lợi tương quan sự tình tìm kiếm khả năng căn cứ chính xác người hoặc vật chứng. Chương 1920, người hiểm nghi phạm tội Chu Minh. Chương 1920, người hiểm nghi phạm tội Chu Minh. Từ kiểm tra thi thể cùng điều tra kết quả đến xem, Chu Minh gây án thủ pháp có rõ ràng tạm thời khởi ý cùng dự mưu kết hợp đặc thủ. Trương Khải nói bổ sung, dùng tấm gạch xem như cùng khí, giải thích rõ công cụ gây án là tạm thời thu hoạch. Địa hoang luôn dụ dỗ Lý Thắng Lợi đến vắng vẻ địa điểm, giải thích rõ có dự mưu. Vứt sát sau thanh lý hiện trường, che chắn biển số xe, giải thích rõ phản trinh sát ý thức mạnh. Đề nghị đang tra hỏi Chu Minh lúc, trọng điểm đột phá vụ án phát sinh đêm đó hành tung cùng tài chính công dụng kết hợp chứng cứ liên áp lực, khiến cho hắn giao phó gây án quá trình. Trương Huy thì đề nghị từ Lý Thắng Lợi cuối cùng hoạt động quỹ tích vào tay, chúng ta đã liên hệ thông tin công ty, khôi phục Lý Thắng Lợi vụ án phát sinh đêm đó điện thoại định vị ghi chép, biểu hiện ban đêm 7:30, Lý Thắng Lợi từ nhà hàng xuất phát, xuôi theo vòng thành đường cái lái về phía vùng ngoại thành, ban đêm 8:15 đến đạt thoát nước mương thượng du phá rỡ công trường phụ cận, về sau điện thoại tín hiệu biến mất cùng Chu Minh lập vùng ngoại thành sắp xếp khói. Thiết bị sửa chữa lộ tuyến nhất trí. Đề nghị quay chung quanh phá rỡ công trường phụ cận đường nhỏ, tiến một bước điều tra, tìm kiếm Lý Thắng Lợi điện thoại hoặc cái khác vật phẩm tùy thân, trong điện thoại di động trò chuyện ghi âm hoặc tin nhắn, khả năng cất giấu Chu Minh dụ dỗ Lý Thắng Lợi mấu chốt chứng cứ. Lục Xuyên nghe xong đám người phân tích, tại trên bảng trắng vẽ ra 4 cái hoạch tâm điều tra và giải quyết phương hướng, dùng đỏ bút vòng ra Chu Minh chiều sâu kiểm tra đối chiếu sự thật cùng phá rỡ công trường phục khám 2 cái từ mấu chốt, tổ thứ nhất, Trương Huy dẫn đầu, phụ trách chiều sâu xác minh Chu Minh, điều lấy vụ án phát sinh đêm đó điện thoại định vị cùng trò chuyện đi chép, điều tra trụ sở cùng xe van tìm kiếm bằng đông đồ lao động cùng công cụ gây án tấm gạch, vải, rút ra. DNA cùng đầu mẫu thuốc lá DNA so sánh, cần phải tại 24 giờ bên trong xác nhận Chu Minh phải chăng có gây án điều kiện. Tổ thứ hai, Vương Soái dẫn đội, tập trung phá rỡ công trường phục khám cùng giám sát truy tung, mở rộng công trường điều tra phạm vi tìm kiếm Lý Thắng Lợi túi công cụ cùng điện thoại, chữa trị phá rỡ công trường trục chặt giám sát, truy tung vụ án phát sinh trước một ngày ban đêm màu đen xe van chạy quy tích, tranh thủ tìm tới thứ nhất hiện trường phát hiện án cùng càng nhiều vật chứng. Tổ thứ ba, Dương Lâm phụ trách, theo vào khoa kỹ thuật kiểm tra, ưu tiên hoàn thành Chu Minh cỗ xe cùng dấu giày xứng đôi, bằng đồng sợi so sánh, DNA giám định, bảo đảm 12 giờ bên trong ra kết quả. Tổ thứ tư, liên hệ lao động bộ môn cùng thị trường giám thị bộ môn, điều tra xuyên vị tiểu quán thiếu tuổi tình huống cùng vệ sinh vấn đề, xác nhận Lý Thắng Lợi báo cáo là thật hay không, tiến một bước nện vững chắc Chu Minh động cơ gây án. Hắn tăng thêm ngữ khí, Chu Minh là trước mắt duy nhất có động cơ gây án, thời gian, đặc thù người hiểm nghi, tất cả công tác nhất định phải quay chung quanh xác minh Chu Minh hiểm nghi triển khai, không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết. Mặt khác, phải làm cho tốt Lý Thắng Lợi gia thuộc trấn an công tác, kịp thời thông báo vụ án tiến triển, nhường gia thuộc cảm nhận được chúng ta phá án quyết tâm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa chớp, tại trên bàn hội nghị bỏ ra dài nhỏ còn sáng. Trương Huy đem Chu Minh ảnh chụp cùng màu đen xe van giám sát rỉn sọt dán tại trên bảng trắng, trong tấm ảnh Chu Minh mặc áo khoác màu đen, ánh mắt né tránh, cùng sợ hai báo cáo động cơ đặc thù mơ hồ ăn cướp. Chúng ta sẽ mau chóng xác minh Chu Minh định vị ghi chép cùng DNA so sánh kết quả, một khi xác nhận liên quan, lập tức xin bắt giữ lệnh. Trương Huy thanh âm kiên định, tất cả mọi người ở đây đều gật đầu ứng. Tan họp lúc, Lục Xuyên nhìn xem đám người vội vàng bóng lưng rời đi, cầm lấy trên bàn kiểm tra thi thể báo cáo cùng hiện trường điều tra ghi chép, đem tấm gạch mảnh vụn bằng đông sợi màu đen xe van chờ mấu chốt chi tiết dùng đỏ bút vòng ra, những này nhìn như nhỏ bé vết tích, rất có thể trở thành cuối cùng khóa chặt Chu Minh mấu chốt. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho khoa kỹ thuật khoa trưởng phát tin tức, tất cả cùng Chu Minh tương quan kiểm tra cần phải khẩn cấp, nhất là DNA cùng cỗ xe quy tích, đây là vụ án đột phá mấu chốt, có kết quả trước tiên cho ta biết. Chi đội trinh sát hình sự hành lang bên trong, tiếng bước chân liên tục không ngừng, mỗi người đều mang mục tiêu rõ rệt, hướng phía bắt được hung thủ, trở lại như cũ chân tướng phương hướng bước vào. Mặc dù Chu Minh chưa nhận tội, nhưng theo các hạng loại bỏ cùng kiểm tra đẩy vào, dấu ở hồn trọc từ dưới nước tội ác, sắp tại chứng cứ liên bế vòng bên trong không chỗ chết thân, Lý Thắng Lợi trên trời có linh thiêng, cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón đến chế chính nghĩa. Phân tích đáng tình hội kết thúc sau, Trương Huy dẫn đầu tổ thứ nhất lập tức đầu nhập đối Chu Minh chiều sâu kiểm tra đối chiếu sự thật. Dựa theo hội nghị bố trí, quan hệ nhân mạch trải vớt gây án thời gian tuyến nghiệm chứng vật chứng liên quan xác nhận là khóa chặt Chu Minh hiểm nghi tam đại hạch tâm phương hướng, mỗi một hạng tiến triển đều trực tiếp quan hệ tới đến tiếp sau bắt hành động khả thi. Trước tra Chu Minh quan hệ xã hội, trọng điểm tìm cùng phá rỡ công trường thoát nước mương tương quan nhân viên Trương Huy ngồi tại phòng làm việc tạm thời bên trong, đối với đội viên hạ đạt chỉ lệnh, hắn kinh doanh nhà hàng nhiều năm, khẳng định nhận biết không ít người, nói không chừng có bằng hữu tại phá rỡ công trường công tác, có thể giúp hắn thu hoạch tấm gạch, dầu máy những này công cụ gây án. Mặt khác, loại bỏ hắn gần đây người liên hệ, nhìn có người hay không có trong hồ sơ phát sau giúp hắn xử lý qua túi công cụ, vài cái này vật chứng. Đội viên Tiểu Lý rất nhanh trải vớt ra Chu Minh quan hệ nhân mạch mạng, Chu Minh có cái bạn thân từ nhỏ gọi Triệu Cương, tại thoát nước mương thượng du phá rỡ công trường làm bao công đầu, hai người lui tới mật thiết, Chu Minh thường xuyên đi công trường tìm Triệu Cương uống rượu. Còn có, vụ án phát sinh sau ngày thứ hai, Chu Minh cho ở xa nơi khác biểu ca chuyển 2 vạn nguyên, chuyển khoản ghi chú là mượn tiền nhưng hắn biểu ca nói Chu Minh không có đề cập qua chuyện mượn tiền, số tiền kia càng giống là để cho ta hỗ trợ đảm bảo bộ dạng rất khả nghi. Lập tức tìm Triệu Cương xác minh. Trương Huy quyết định thật nhanh, hỏi hắn vụ án phát sinh đêm đó Chu Minh có chưa từng đi công trường, có hay không thấy qua Lý Thắng Lợi, hoặc là giúp Chu Minh cầm qua tấm gạch, dầu máy. Mặt khác, cha Chu Minh biểu ca ngân hàng nước chảy, nhìn số tiền kia có hay không dị thường chi tiêu, có phải hay không là dùng để tiêu hủy vật chứng. Buổi chiều 2 điểm, Tiểu Lý truyền đến tin tức, Triệu Cương thừa nhận, vụ án phát sinh đêm đó hơn 8 giờ, Chu Minh đi qua phá rỡ công trường, nói muốn bắt ít đồ, Triệu Cương không hỏi nhiều liền để hắn tiến vào công trường. Chu Minh biểu ca nước chảy biểu hiện, thu đến 2 vạn nguyên sau, ngày thứ 2 liền đi phế phẩm đứng bán một nhóm kim loại phế phẩm, nhưng cụ thể là cái gì không nói, phế phẩm đứng lao bản cũng nhớ không rõ, chỉ nói giống như là công cụ loại hình đồ vật. Cùng lúc đó, Vương Soái dẫn đầu tổ thứ 2 tại phá rỡ công trường phục khám thường có phát hiện trọng đại. Tại công trường phía tây kiến trúc trong đống rác rưởi, các đội viên tìm tới một cái màu đen vải bạt túi công cụ, phía trên treo lên xuyên vị 2 chữ, trải qua Lý Thắng Lợi thê tử xác nhận, chính là Lý Thắng Lợi mất tích lúc mang theo túi công cụ. Túi công cụ bên trong cờ lê, cái bạn bít đã không thấy tăm hơi, nhưng lưu lại đồng tao bột phấn cùng Lý Thắng Lợi đồng hồ dây đồng hồ thành phần hoàn toàn nhất trí, bao cạnh ngoài còn dính lấy chút ít màu đỏ tấm gạch mảnh vụn cùng màu nâu bằng đông sợi, cùng hiện trường điều tra rút ra manh mối hoàn toàn ăn khớp. Khoa kỹ thuật kiểm chắc tới túi công cụ bên trên có Chu Minh vân tay. Chương 1921, phạm tội bằng chứng. Chương 1921, phạm tội bằng chứng. Vương Soái hưng phấn cho Trương Huy gọi điện thoại, vân tay chủ yếu tập trung ở bao mang cùng khóa kéo chỗ, giải thích rõ Chu Minh từng nhiều lần tiếp xúc túi công cụ, rất có thể là hắn bước. Mặt khác, chúng ta tại túi công cụ phụ cận còn tìm tới một khối dính lấy vết máu tấm gạch, vết máu trải qua kiểm chắc là Lý Thắng Lợi, tấm gạch thành phần cùng hiện trường rút ra mảnh vụn nhất trí, đây chính là gây án dùng cùng khí. Vật chứng dây xích không ngừng hoàn thiện, Chu Minh gây án hiểm nghi hoàn toàn xác nhận. Trương Huy lập tức đem tình huống hồi báo cho Lục Xuyên, Lục đội, Chu Minh hiểm nghi đã hoàn toàn khóa chặt, có Triệu Cương lời chứng, túi công cụ bên trên vân tay, dính máu tấm gạch làm chứng cứ, còn có hắn vụ án phát sinh đêm đó hành tung cùng bức xác thời gian ăn khớp, đề nghị lập tức tổ chức bắt. Lục Xuyên tại đầu bên kia điện thoại quả quyết chỉ lệnh, lập tức chế định bắt giữ phương án. Chu Minh kinh doanh nhà hàng, quan hệ xã hội phức tạp, còn có xe van, khả năng tồn tại phản kháng hoặc chạy trốn phong hiểm, cần phải bảo đảm bắt an toàn, không thể để cho hắn đào thoát. Ban đêm 7 điểm, bắt giữ phương án nghiên thảo hội tại chi đội trinh sát hình sự tổ chức. Trương Huy đem Chu Minh hoạt động quỹ tích đồ cùng xuyên vị tiểu quán bản vẽ mặt phẳng hình chiếu tại màn sân khấu bên trên. Chu Minh trước mắt phạm vi hoạt động chủ yếu tại nhà hàng cùng trong nhà, ban ngày tại nhà hàng kinh doanh, ban đêm khoảng 9 giờ đóng cửa về nhà. Nhà ở tại Hạnh Phúc cư xá số 5 lâu 3 đơn nguyên 402, khoảng cách nhà hàng ước 2 cây số, bình thường mở màu đen xe van đi tới đi lui. Nhà hàng có trước sau 2 cái cửa, cửa trước sát đường, cửa sau thông hướng hẻm nhỏ cuối cùng là bãi đỗ xe, xe van bình thường đậu ở chỗ đó. Trong nhà cư xá bảo an so sánh tùng, đơn nguyên cửa không có cửa cấm, dễ dàng tiến vào. Chúng ta điểm tổ 3 hành động. Trương Huy chỉ vào bản vẽ mặt phẳng bố trí, tổ thứ nhất từ tiểu lý dẫn đầu, chung 4 người, mang theo phòng lưng gai tâm, tấm chắn cùng bắt công cụ, tại nhà hàng cửa sau hẻm nhỏ mai phục, phụ trách phong tỏa cửa sau, phòng ngừa Chu Minh từ cửa sau chạy trốn hoặc lái xe rút lui. Tổ thứ 2 từ tiểu Trần dẫn đầu, chung 3 người, ngụy trang thành thực khách tiến vào nhà hàng, tại Chu Minh bên người ở nút, chờ đợi hành động tín hiệu, một khi tín hiệu phát ra, lập tức khống chế Chu Minh, tránh cho hắn thương hại nhà hàng nhân viên hoặc khách hàng. Tổ thứ 3 từ ta dẫn đầu, chung 3 người, tại Hạnh Phúc cư xá Chu Minh nhà dưới lầu mai phục, phòng ngừa Chu Minh sớm về nhà, đồng thời liên hệ cư xá bảo an để bọn hắn phối hợp phong tỏa đơn nguyên cửa, như Chu Minh trở về cư xá, lập tức hiệp trợ khống chế. Chu Minh thân cao 176 cm, thể trọng 73 kg, thể trạng cường tráng, lại khả năng tùy thân mang theo đao cụ nhà hàng lão bản thường dùng. Trương Huy nói bổ sung, tất cả mọi người cần phải mặc phòng lưng gai tâm, mang theo quả ớt phun xương cùng gậy cảnh sát, ưu tiên sử dụng không phải chí mạng điều khiển vũ khí, bảo đảm tự thân cùng xung quanh nhân viên an toàn. Mặt khác, bắt lúc tận lực tránh cho phá hư trong nhà hàng vật phẩm, nhất là khả năng lưu lại chứng cứ khu vực như quầy thu ngân, phòng bếp chờ. Ban đêm 8 giờ rưỡi, bộ đội bắt ngũ đúng giờ xuất phát, 3 chiếc xe cảnh sát phân biệt lái về phía xuyên vị tiểu quán cùng Hạnh Phúc cư xá. Trong xe bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc, các đội viên đều đang kiểm tra trang bị, bảo đảm không có bỏ sót. Trương Huy thông qua bộ đàm xác nhận các tổ đúng chỗ, tổ thứ nhất đã đến đặt nhà hàng cửa sau hẻm nhỏ, tổ thứ 2 đã tiến vào nhà hàng, tổ thứ 3 đã ở cư xá dưới lầu mai phục. Hành động tín hiệu là hành động bắt đầu đồng bộ phát động công kích, chú ý an toàn. Ban đêm 9 điểm, xuyên vị tiểu quán bên trong khách hàng dần dần tan đi, Chu Minh ngay tại quầy thu ngân tính sổ sách, mang trên mặt mỏi mệt. Ngụy trang thành thực khách, Tiểu Trần cùng 2 tên đội viên ngồi tại tới gần quầy thu ngân bên cạnh bàn, làm bộ chơi điện thoại, ánh mắt lại chăm chú nhìn Chu Minh. Đột nhiên, bộ đàm bên trong truyền đến Trương Huy thanh âm, hành động bắt đầu. Tiểu Trần lập tức đứng dậy, bước nhanh phóng tới quầy thu ngân, hô to, cảnh sát, không được núp đích. Chu Minh nghe được thanh âm, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, đưa tay liền muốn đi lấy quầy thu ngân dưới dao gọt trái cây. Tiểu Trần tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Chu Minh cổ tay, đem hắn tay đè tại quầy thu ngân bên trên. Bên cạnh đội viên cấp tốc tiến lên, đè lại Chu Minh bả vai, đem hắn theo trên ghế. Thả ta ra, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chu Minh kịch liệt dãy rủa, ý đồ tránh thoát khống chế, trong nhà hàng nhân viên cùng còn thừa mấy tên khách hàng đều dọa đến hét dầm lên. Đại gia đừng sợ, chúng ta là chiếu theo pháp luật chấp hành bắt, sẽ không tổn thương các ngươi. Tiểu Trần trấn an nói, đồng thời ra hiệu đội viên đem Chu Minh 2 tay trói tay sau lưng, đeo lên cổ tay. Cùng lúc đó, tổ thứ nhất đội viên tại cửa sau hẻm nhỏ nghe được hành động tín hiệu sau, lập tức phong tỏa cửa sau, phòng ngừa có người từ cửa sau ra vào. Chu Minh màu đen xe van liền dừng ở hẻm nhỏ cuối bãi đỗ xe, các đội viên nhanh chóng kiểm tra cỗ xe, xác nhận trong xe không có những người khác, cũng không có dễ cháy dễ bạo vật phẩm, sau đó đem xe khống chế lại, chờ đợi đến tiếp sau điều tra. Tổ thứ 3 đội viên tại cư xá dưới lầu mật thiết chú ý đơn nguyên cửa, không có phát hiện Chu Minh trở về thân ảnh, xác nhận Chu Minh không có nói trước về nhà, sau đó tiến về nhà hàng trợ rút. Ban đêm 9 điểm 10 điểm, Chu Minh được thành công khống chế, các đội viên đem hắn áp ra nhà hàng, lúc này nhà hàng bên ngoài đã vây quanh không ít người qua đường, nghị luận ầm ĩ. Trương Huy nhường đội viên duy trì trật tự, chính mình thì đi đến Chu Minh trước mặt, xuất ra giấy chứng nhận, Chu Minh, chúng ta là thị chi đội trinh sát hình sự, ngươi bởi vì dính líu cố ý sát hại Lý Thắng Lợi, hiện chiếu theo pháp luật đối ngươi tiến hành bắt giữ, xin ngươi phối hợp. Chu Minh sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, ta không có giết Lý Thắng Lợi. Các ngươi tính sai. Hắn còn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy các đội viên vẻ mặt nghiêm túc cùng chung quanh xe cảnh sát, thanh âm dần dần thấp xuống, không dãy rủa nữa. Tại áp giải Chu Minh tiến về xe cảnh sát trên đường, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn xem xuyên vị tiểu quán chiêu bài, ánh mắt phức tạp, ta kinh doanh nhà này nhà hàng nhiều năm như vậy, không dễ dàng à, đều là Lý Thắng Lợi bức ta, nếu là hắn không bức ta, ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Trương Huy không có trả lời, chỉ là nhường đội viên tăng tốc bước chân, đem Chu Minh áp lên xe cảnh sát. Lúc này, người của khoa kỹ thuật viên cũng đổi tới nhà hàng, bắt đầu đối nhà hàng tiến hành điều tra, tại quầy thu ngân hạ tìm tới cái kia thanh Chu Minh ý đồ cầm lấy dao gọt trái cây, tại phòng bếp tủ chứa đồ bên trong, phát hiện một cái màu nâu bằng đồng đồ lao động áo khoác, trải qua kiểm tra, áo khoác sợi cùng hiện trường phát hiện màu nâu thô sợi thành phần hoàn toàn nhất trí, đây chính là người hiểm nghi còn sót lại gây án quần áo. Ban đêm 10 điểm, bộ đội bắt ngũ áp lấy Chu Minh trở về chi đội trinh sát hình sự. Trên xe cảnh sát, Chu Minh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, trên mặt không có trước đó phách lối, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trương Huy ngồi ở ghế cạnh tài xế, lấy điện thoại di động ra cho Lục Xuyên phát tin tức, Chu Minh đã thành công bắt, hiện trường truy tầm gây án quần áo cùng đáo cụ, không nhân viên thương vong, nhà hàng nhân viên cùng khách hàng cảm xúc ổn định. Lục Xuyên rất mau trở lại phục, vất vả các người, lập tức an bài thẩm vấn, cần phải nhường Chu Minh như thật khai gây án toàn bộ quá trình, hoàn thiện chứng cứ liên, cho Lý Thắng Lợi người nhà một cái công chính bằng giao. Chương 1922, thẩm vấn Chu Minh chương 1922, thẩm vấn Chu Minh chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn ánh đèn lạnh đến giống băng, Chu Minh ngồi tại kim loại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị cổ tay một mực khóa tại trên lan can. Hắn mặc một thân rúng gió áo khoác màu đen, cổ áo còn dính lấy nhà hàng tràn dầu, đầu tóc rối bời dán tại trên trán, ánh mắt lại mang theo một tia tận lực của cường, vừa bị áp lúc đi vào. Hắn còn trong hành lang ồn ào các ngươi bắt nhầm người, giờ phút này đối mặt thẩm vấn sau cái bàn Trương Huy, phần này quật cường bên trong cất giấu không thể che hết bối rối, ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối bớt ve, lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Trương Huy lật ra trước mặt hồ sơ, đầu ngón tay tại dính máu tấm gạch kiểm tra báo cáo bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, thanh âm bình tĩnh lại mang theo lực xuyên đấu. Chu Minh, tính danh, tuổi tác, chức nghiệp, còn có 6 ngày tối hôm trước bên trên 8 điểm tới rạng sáng 2 giờ, ngươi ở đâu, làm cái gì, không cần ta lại một lần nữa a. Chu Minh hầu kết kịch liệt bỗng lúc nhích qua một cái, đầu hướng một bên nghiêng nghiêng, tránh đi Trương Huy ánh mắt, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nghe không được, ta gọi Chu Minh, 42 tuổi, mở xuyên vị tiểu quán. Đêm hôm đó ta tại nhà hàng tính sổ sách, tính tới 10 điểm liền về nhà, cùng Lý Thắng Lợi sự tình không quan hệ, các ngươi đừng oan uổng ta, bờ vai của hắn run nhẹ nhẹ, nói không quan hệ lúc, thanh âm rõ ràng yếu đi xuống dưới, ánh mắt không tự giác liếc về phía phòng thẩm vấn góc tường, giống như là đang trốn tránh cái gì. Tại nhà hàng tính sổ sách, Trương Huy cầm lấy một tấm hình, đẩy lên Chu Minh trước mắt, trong tấm hình là phá rỡ công trường kiến trúc trong đống rác rưởi màu đen túi công cụ, phía trên xuyên vị hai chữ có thể thấy rõ ràng, đây là Lý Thắng Lợi mất tích lúc mang theo túi công cụ, trải qua vợ hắn xác nhận, phía trên xuyên vị theo thừa là ngươi nhà hàng tiêu chí, khoa kỹ thuật tại bao mang cùng khóa kéo nâng lên vào tay ngươi bên tay, ngươi giải thích thế nào? Chu Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, như bị người rút đi tất cả khí lực, mới vừa rồi còn dáng chống đỡ chấn định trong nháy mắt sụp đổ một nửa. Hắn nhìn chằm chằm trong tấm ảnh túi công cụ, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Sắc mặt từ tái nhợt chậm chậm biến thành xanh xám, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống, nhỏ tại thẩm vấn ghi chép bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ nước đọng. Ta chính là trước đó giúp Lý Thắng Lợi sửa qua phòng bếp thiết bị, chạm qua công cụ của hắn bao, vân tay khả năng khi đó lưu lại, cái này không thể chứng minh ta giết hắn. Hắn đột nhiên cất cao thanh âm, giống như là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng nắm chặt quần tay lại bại lộ hắn cần trường, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Giúp hắn tu phòng bếp thiết bị. Trương Huy xuất ra phần thứ 2 chứng cứ, Triệu Cương lời chứng ghi chép, người phát tiểu Triệu vừa nói 6 ngày tối hôm trước bên trên hơn 8 giờ, ngươi đi hắn phụ trách phá rỡ công trường, nói muốn bắt ít đồ về sau ngươi liền mang theo tấm gạch cùng Lý Thắng Lợi đi thoát nước mương phương hướng. Ngươi cầm đồ vật chính là dùng để nện tổn thương Lý Thắng Lợi tấm gạch a. Chu Minh tiếng khóc đống nhiên bạo phát đi ra, hai tay của hắn che mặt, bả vai run rẩy kịch liệt lấy, đè nén tiếng nghẹn ngào từ giữa kẽ tay chuyển tới, không phải, ta chính là đi công trường tìm Triệu Cương uống rượu, không có lấy cái gì tấm gạch. Triệu Cương nhớ lầm, hắn khẳng định nhớ lầm. Tiếng khóc của hắn trong mang theo tuyệt vọng, lại không dám ngẩng đầu nhìn Trương Huy, dường như chỉ cần không thừa nhận liền có thể lật đổ những chứng cứ này. Trương Huy không có vội vã truy vấn, mà là xuất ra phần thứ 3 chứng cứ, màu nâu bằng đồng đồ lao động áo khoác ảnh chụp, tại ngôi nhà hàng phòng bếp tủ chứa đồ bên trong tìm tới cái này áo khoác, sợi thành phần cùng thoát nước mương hiện trường phát hiện màu nâu thô sợi hoàn toàn nhất trí, áo khoác ống tay áo còn có chút ít chưa rửa sạch sẽ màu đỏ sẫm vết tích, trải qua kiểm tra là Lý Thắng Lợi vết máu. Ngươi nói ngươi không giết hắn, kia vết máu của hắn làm sao lại tại quần áo ngươi bên trên? Câu nói này giống một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt đâm rách Chu Minh sau cùng ngụy trang. Tiếng khóc của hắn bỗng nhiên ngừng, hai tay từ trên mặt buông xuống. Ánh mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Ta sai rồi, ta không nên giết hắn. Là hắn bức ta, thanh âm của hắn đứt quãng, thân thể bởi vì kích động mà kịch liệt lay động, còn tay tại trên lan can xô ra loảng xoảng tiếng vang, tại yên tĩnh trong phòng thẩm vấn phá lệ chói tai. Trương Huy đưa cho Chu Minh một tờ giấy, chờ hắn cảm xúc hơi hơi bình phục chút, mới chậm rãi mở miệng, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói rõ ràng, bao quát ngươi vì cái gì giết hắn, thế nào lừa hắn đi phá rỡ công trường, thế nào nện tổn thương hắn, tìm chết hắn, về sau lại thế nào vứt xác. Hiện tại thẳng thắn còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung, đừng nghĩ lấy dầu diếm, tất cả chứng cứ chúng ta đều nắm giữ. Chu Minh xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, bắt đầu đứt quãng bằng dao, ta thiếu Lý Thắng Lợi 3 tháng tiền công, hết thảy 1.5 vạn, hắn hàng ngày cùng ta mướn, ta tiệm ăn này 2 năm này chuyện làm ăn cũng tốt, căn bản không có tiền cho hắn. Hồi trước hắn nói lại không phát tiền lương, liền đi lao động bộ môn báo cáo ta, còn muốn đi thị trường giám thị cục cáo ta, nói ta nhà hàng vệ sinh không hợp cách, ta biết hắn nói được thì làm được, nếu là thật bị báo cáo, ta tiệm ăn này chắc là phải bị niêm phong, ta người một nhà liền không có đường sống. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ, ta liền muốn, không bằng tìm biện pháp nhường hắn mở miệng. Ta biết hắn là cái thực sự người, chỉ cần nói có việc để hoạt động, có thể kết tiền công, hắn khẳng định sẽ đi. 6 ngày trước buổi chiều, ta gọi điện thoại cho hắn, nói vùng ngoại thành chi nhánh sắp xếp khói thiết bị hỏng, ngươi đi sửa một chút, xây xong ta cho ngươi kết 5.000 khối, còn lại về sau lại cho hắn, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ngươi căn bản không có vùng ngoại thành chi nhánh a? Trương Huy truy vấn, trong tay bút tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép. Chu Minh gật gật đầu, thanh âm thấp hơn, không có, chính là lừa hắn. Ta nói với hắn ban đêm 8 điểm tại phá rỡ công trường gặp mặt, nơi đó lệnh, không có người nào, thuận tiện độc thủ. Ban đêm hơn 7 giờ, ta đi trước công trường tìm Triệu Cương, nói lấy chút đồ vật kỳ thật chính là muốn tìm cục gạch khối. Triệu Cương không hỏi nhiều liền để ta tiến vào, ta tại công trong góc nhặt được khối rắn chắc gạch đỏ, giấu ở trong quần áo, sau đó ngay tại công trường trợ lý Thắng Lợi. Hắn sau khi tới, các ngươi xảy ra chuyện gì? Trương Huy tiếp tục truy vấn, giọng nói mang vẻ một tia nặng nề. Chu Minh thân thể lại bắt đầu phát run, giống như là đang nhớ lại lúc ấy kinh khủng cảnh tượng. Ban đêm khoảng 8 giờ, Lý Thắng Lợi quăng túi công cụ tới, hỏi ta sắp xếp khói thiết bị ở đâu, ta nói với hắn tại công trường đằng sau, đi theo ta. Đi đến công trường phía tây kiến trúc bên đống rác, ta thừa dịp hắn không chú ý, từ phía sau lưng cầm lấy tấm gạch, đối với đầu của hắn đập xuống. Hắn a một tiếng, liền ngã xuống đất, trên đầu chảy thật là nhiều máu. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ta sợ hắn không chết, lại đập một cái, hắn nằm trên mặt đất bất động. Ta lúc ấy luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới đem công cụ của hắn bao mở ra, lấy đi bên trong cờ lê, cái bật bít, ném ở công trường trong đống rác rưởi, sau đó đem thi thể của hắn kéo tới bánh bao của ta trên xe, ta sợ công cụ của hắn lưu lại ta vân tay, cũng sợ người khác thông qua công cụ nhận ra thân phận của hắn. Chương 1923, thẳng thắn giết người quá trình. Chương 1923, thẳng thắn giết người quá trình. Người thế nào đem hắn tìm chết? Vì cái gì không trực tiếp đem hắn ném ở công trường, còn muốn vận đến thoát nước mương? Trương Huy bắt được mấu chốt chi tiết, tiến một bước xác nhận gây án quá trình. Chu Minh nước mắt lại chảy xuống, trong thanh âm tràn đầy hối hận, ta nện xong hắn về sau, hắn còn có chút khí, trong miệng lẩm bẩm, ta sợ hắn tỉnh lại báo động, liền đem trên người đồ lao động áo khoác thời ra, dùng ống tay áo ghìm chặt cổ của hắn, dùng sức siết thêm vài phút đồng hồ, thẳng đến hắn hoàn toàn bất động. Ta không dám đem hắn ném ở công trường, Triệu Cương biết ta đi qua, vạn nhất bị phát hiện, khẳng định sẽ hoài nghi ta, liền nghĩ đem hắn vận đến thoát nước mương, nơi đó bình thường không ai đi, thi thể không dễ dàng bị phát hiện. Hắn nói bổ sung, ta lái xe đem thi thể kéo đến thoát nước mương thượng du, tìm cái vắng vẻ địa phương, đem hắn từ trên xe kéo xuống đến, dùng sớm chuẩn bị tốt vài bạt túi đem hắn bao lấy đến, trói lên dây ni lông, ném vào mương bên trong. Ném xong sau, ta lại đem túi công cụ cùng tấm gạch ném ở công trường trong đống rác rưởi, đem dính máu áo khoác mang về nhà, giấu ở phòng bếp tủ chứa đồ bên trong, nghĩ đến chờ danh tiếng qua lại xử lý. Ngày thứ hai, ta sợ cảnh sát tra được ta, liền cho ở xa nơi khác biểu ca chuyển hai bạn, nhường hắn giúp ta đảm bảo, bạn nhất ta bị bắt, người trong nhà còn có chút tiền dùng ngươi liền không nghĩ tới, Lý Thắng Lợi người nhà sẽ lo lắng hắn. Không nghĩ tới hành vi của mình sẽ hủy hai cái gia đình. Trương Huy giọng nói mang vẻ một tia tiếc hận. Chu Minh lắc đầu, nước mắt nhỏ xuống trên mu bàn tay, ta lúc ấy đầu óc trống rỗng, liền nghĩ thế nào che giấu tội ác, sao không bị cảnh sát bắt được, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Mấy ngày nay ta ngày ngày làm ác mộng, mơ thấy Lý Thắng Lợi tới tìm ta, ta ăn không vô cũng ngủ không được. Mỗi lần nhìn thấy cảnh sát đi ngang qua nhà hàng, đều dọa đến tim đập rộn lên. Bây giờ bị các ngươi bắt lại, ta ngược lại cảm thấy giải thoát rồi, không cần lại hàng ngày sống ở trong sự sợ hãi. Thẩm vấn kéo dài hơn 4 giờ, Chu Minh hoàn chỉnh giao phó từ bởi vì thiếu tuổi cùng Lý Thắng Lợi kết thù kết toán, tới bịa hoang ngôn dụ dỗ Lý Thắng Lợi đến phá rỡ công trường, lại đến dùng tấm gạch nện tổn thương Lý Thắng Lợi, dùng áo khoác ống tay áo ghìm chết hắn, cuối cùng dùng xe van đem thi thể vận đến thoát nước mương vứt xác, giấu kín công cụ gây án toàn bộ quá trình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng hiện trường điều tra, pháp y giải phẫu kết quả hoàn toàn ăn khớp. Tấm gạch hình dạng cùng Lý Thắng Lợi nhất bộ tổn thương nhất trí, áo khoác sợi cùng hiện trường phát hiện thô sợi xứng đôi, vứt xác địa điểm cùng phát hiện thi thể vị trí tương xứng, thậm chí liền hắn lấy đi cờ lê, cái vặn vít chi tiết đều cùng cảnh sát tại túi công cụ bên trong phát hiện vật phẩm thiếu thốn tình huống hoàn toàn tương xứng. Làm Trương Huy nhường hắn đang tra hỏi ghi chép bên trên ký tên lúc, Chu Minh tay run dữ dội hơn, ngòi bút trên giấy vạch ra siêu siêu vẹo vẹo vết tích, nhiều lần đều kém chút vạch phá trang giấy. Hắn ký xong chữ sau, đột nhiên đối với Trương Huy thật xấu bái, thanh âm nghẹn ngào, ta thật xin lỗi Lý Thắng Lợi, cũng có lỗi với người nhà của hắn. Ta biết ta phạm vào không thể tha thứ tội, ta bằng lòng tiếp nhận luật pháp chế tài, chỉ cầu có thể cho bọn hắn một cái công đạo, cũng hy vọng bọn họ có thể hơi hơi dễ chịu một chút. Trương Huy nhìn xem Chu Minh hối hận bộ dáng, trong lòng tin tưởng, lại nhiều sám hối cũng đổi không trở về Lý Thắng Lợi sinh mệnh. Hắn thu hồi thẩm vấn ghi chép, cửa đối diện miệng nhân viên cảnh sát nói, dẫn hắn đi xuống đi. Đi ra phòng thẩm vấn lúc, sắc trời đã sáng lên. Trương Huy đứng trong hành lang, nhìn ngoài cửa sổ nắng sớm, trong lòng tin tưởng, cái này lên phát sinh ở thoát nước mương sát thối án rốt cục chân tướng rõ ràng. Lý Thắng Lợi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi, người nhà của hắn cũng cuối cùng rồi sẽ được đến một cái công chính kết quả. Mà Chu Minh, vì che giấu chính mình thiếu tuổi hành vi, vì nhất thời may mắn, lựa chọn tước đoạt hắn tính mạng con người, cuối cùng cũng sẽ vì mình tàn nhẫn hành vi nỗ lực vốn có một cái giá lớn, trong tù vượt qua quãng đời còn lại, là tội của hắn chu tội. Lúc này, khoa kỹ thuật truyền đến tin tức, căn cứ Chu Minh Hải, tại thoát nước mương thượng du nước bùn bên trong, tìm tới Lý Thắng Lợi điện thoại cùng bị ném vứt bỏ cờ lê, cái bản vít, trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép cùng Chu Minh Khai hoàn toàn nhất trí, tiến một bước hoàn thiện chứng cứ liên. Trận này quay chung quanh Lý Thắng Lợi án mạng điều tra, rốt cục tại bằng chứng cùng Khai trước mặt, vẽ lên một cái chính nghĩa dấu chấm tròn. Chu Minh bị bắt giữ sau sáng ngày thứ hai, trời u u ám ám, ngẫu nhiên bay xuống mấy giọt tiểu vũ. Chi đội trinh sát hình sự cửa ra vào, hai chiếc xe cảnh sát chờ xuất phát, đèn báo hiệu lấp lóe lại chưa thổi còi, tận lực tránh cho gây nên không cần thiết chú ý. Chu Minh mặc màu cam áo tù, hai tay mang theo còng tay, bên hông buộc lấy ước thuốc mang, từ hai tên nhân viên cảnh sát tả hữu hộ tống, chậm rãi đi ra ký túc xá. Tóc của hắn so với hôm qua loạn hơn, ánh mắt trống rỗng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có khi nhìn đến xe cảnh sát lúc, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, có lẽ là nhớ tới vụ án phát sinh đêm đó, chính là lái chính mình màu đen xe van, đem Lý Thắng Lợi thi thể vận chuyển về thoát nước mương. Xuất phát, theo dự định lộ tuyến xác nhận. Trương Huy ngồi tại dẫn đầu xe cảnh sát trên ghế lái phụ, thông qua bộ đàm hạ đạt chỉ lệnh. Đội xe chậm rãi lái ra chi đội trinh sát hình sự, trạm thứ nhất là nằm ở thành Nam phá rỡ công trường, nơi này là Chu Minh Khai thứ nhất hiện trường phát hiện án cũng là hắn dùng tấm gạch nện tổn thương Lý Thắng Lợi địa phương. Nửa giờ sau, xe cảnh sát dừng ở phá rỡ công trường ngoại vi tạm thời bãi đỗ xe. Trương Huy sau khi xuống xe, trước cùng sớm đã chờ đợi ở đây Dương Lâm, khoa kỹ thuật nhân viên tụ họp, hiện trường bảo hộ đến thế nào? Có hay không nhân viên không quan hệ tế bảo? Dương Lâm gật đầu, từ hôm qua tiếp vào thông chi liền an bài nhân viên cảnh sát phòng thủ, công trường đã phong tỏa, ngoại trừ điều tra nhân viên, không có bất kỳ người nào tới gần, mấu chốt khu vực vết tích đều làm tiêu ký, bảo đảm xác nhận quá trình bên trong không bị phá hư. Sau đó, Chu Minh bị nhân viên cảnh sát ấn xuống xe cảnh sát, tại cảnh giới tuyến bên ngoài hơi dừng lại. Trương Huy đi đến trước mặt hắn, đưa khí nghiêm túc, "Chu Minh, một hồi chúng ta dẫn ngươi đi ngươi khai gây án địa điểm, ngươi muốn như thật xác nhận, tin tưởng mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát ngươi ở đâu nhặt tấm gạch, ở nơi nào nện tổn thương Lý Thắng Lợi, ở nơi nào lấy đi túi công cụ, hiểu chưa?" Chu Minh chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn, minh bạch. Tại nhân viên cảnh sát hộ tổng dưới, Chu Minh đi vào phá rỡ công trường. Công trường bên trong khắp nơi là kiến trúc rất rưởi, màu đỏ tấm gạch rơi là tả trên đất, mấy đài máy xúc dừng ở nơi hẻo lánh, bị kín một tầng thật mỏng cho bụi. Chu Minh bước chân rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hoàn cảnh xung quanh, giống như là đang nhớ lại vụ án phát sinh đêm đó cảnh tượng. Đi đến công trường phía tây kiến trúc bên đống rác lúc, hắn đột nhiên dừng bước, thân thể cứng đờ chuyển hướng một đống gạch đỏ, chính là ở chỗ này. Ta nhặt tấm gạch. Dương Lâm lập tức tiến lên, dùng điều tra đèn chiếu xạ Chu Minh chỉ hướng khu vực, trên mặt đất có một chỗ dùng màu trắng phấn viết vòng ra tiêu ký, chính là trước đó phục khám lúc phát hiện dính máu tấm gạch vị trí. Ngươi lúc đó là thế nào nhặt tấm gạch? Nhặt được mấy khối? Tấm gạch là cái dạng gì? Trương Huy truy vấn, đồng thời ra hiệu khoa kỹ thuật nhân viên dùng camera ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ. Chương 1924, hiện trường xác nhận chương 1924, hiện trường xác nhận Chu Minh nâng lên mang theo còng tay tay, nhẹ nhàng khoa tay một chút, đêm hôm đó ta từ công trường đại môn tiến đến, dọc theo bên này đi, nhìn thấy đống này gạch, liền khom lưng nhặt được một khối, đại khái lớn như thế, chiếu nặng, mặt ngoài rất thô ráp, biên giới có sức sống sừng. Hán điệu bộ tấm gạch kích thước ước 20-15 cm, cùng pháp y Trương Khải giải phẫu lúc phán đoán gây nên tổn thương cùn khí là cỡ trung gạch đỏ hoàn toàn nhất trí. Mà hắn xác nhận nhặt gạch vị trí, khoảng cách Dương Lâm trước đó rút ra dính máu tấm gạch địa điểm, sai sót không cao hơn 1 mét, lại mặt đất lưu lại gạch đỏ mảnh vụn thành phần, cùng Lý Thắng Lợi nhất bộ miệng vết thương bên trong mảnh vụn thành phần hoàn toàn ăn khớp. Sau đó ngươi mang theo tấm gạch đi nơi nào? Ở nơi nào nhìn thấy Lý Thắng Lợi? Trương Huy tiếp tục truy vấn. Chu Minh quay người, chỉ hướng kiến trúc đống rác cánh bắc một mảnh đất trống, ta ở chỗ này chờ hắn, hắn là từ bên kia đường nhỏ tới, có màu đen túi công cụ, thật xa liền cứ gọi ta Chu lão bản, sắp xếp khói thiết bị ở đâu. Ta nói với hắn ở phía sau, đi theo ta liền mang theo hắn hướng bên này đi. Hắn chỉ lộ tuyến, cùng khoa kỹ thuật tại mặt đất rút ra 43 mã ô lưới văn dấu dày quy tích hoàn toàn trùng hợp, dấu dày kéo dài phương hướng chính là đất trống cánh bắc đường nhỏ, lại đường nhỏ lối vào trong đất bùn, còn lưu lại Lý Thắng Lợi túi công cụ bên trên vài bạt sợi, cùng giai đoạn trước điều tra kết quả hoàn toàn nhất trí. Đi đến trung ương đất trống, Chu Minh dừng bước lại, hai chân có chút tố lượng, giống như là tại mô phỏng ngay lúc đó động tác, chính là ở chỗ này, ta thừa dịp hắn không chú ý, từ phía sau lưng giơ lên tấm gạch, đối với đầu của hắn đập xuống. Hắn a một tiếng, hướng phía trước lảo đảo hai bước, liền ngã xuống đất, đầu đập tại tảng đá kia bên trên. Hắn chỉ xuống đất một khối nửa chôn ở trong đất bùn đá xanh, tảng đá mặt ngoài có một chỗ màu đỏ sẫm ấn ký, trải qua giai đoạn trước kiểm tra, chính là Lý Thắng Lợi vết máu. Mà nơi đây khoảng cách Dương Lâm tiêu ký vết máu điểm trung tâm vẹn vẹn trên lệch 30 cm, cùng pháp y phán đoán Lý Thắng Lợi đầu chịu cùn khí đả kích sau ngã xuống đất vị trí hoàn toàn ăn cướp. Ngươi đập hắn về sau, lại làm cái gì? Túi công cụ là ở nơi nào mở ra? Dương Lâm bổ sung hỏi. Chu Minh chuyển hướng bên cạnh một đống túi xi măng, ta sợ hắn không chết, lại đập một cái, sau đó đem công cụ của hắn bao lấy xuống, đặt ở đống này túi xi măng bên trên, kéo ra khóa kéo, cầm đi bên trong cờ lê cùng cái bàn bít, ném ở bên kia trong đống rác rưởi. Hắn xác nhận túi xi măng vị trí, mặt ngoài lưu lại nhàn nhạt vài bạt sợi vết tích, cùng Lý Thắng Lợi túi công cụ chất liệu nhất trí. Mà ném công cụ đống rác chính là giai đoạn trước điều tra lúc tìm tới túi công cụ địa điểm, cờ lê, cái bàn bít vứt bỏ vị trí, cùng Chu Minh xác nhận hoàn toàn tương xứng. Rời đi phá rỡ công trường, trước đoàn xe hướng trạm thứ hai, thoát nước mương vứt sát điểm. Lúc này mưa rơi lớn dần, mương nước biến càng thêm đục ngầu, hiện ra màu xanh sẫm bờ biển, cùng Chu Minh khai vụ án phát sinh đêm đó mương nước đục trọc, thích hợp ẩn giấu thi thể miêu tả nhất trí. Xe cảnh sát dừng ở thoát nước mương thượng du bên bờ, nơi này là Chu Minh khai vứt xác vị trí cũng là công nhân quét rác Trương Bân phát hiện Lý Thắng Lợi thi thể thượng du 100 mét chỗ. Chu Minh bị bắt giữ lấy mương bên cạnh, nước mưa làm ướt tóc của hắn cùng áo tù, hắn lại không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mương nước, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chính là chỗ này. Ta đem hắn từ trên xe kéo xuống đến, dùng vải bạt túi bao lấy đến, ném xuống. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, chỉ hướng mương trong nước một chỗ vòng xoáy, lúc ấy ta đem xe dừng ở bên bờ, bởi vì trời mưa, mặt đất rất trơn, ta phí hết lớn kình mới đem hắn kéo tới nơi này, túi miệng dùng dây ni lông buộc cái nút thòng lọng, sợ rơi xuống tảng ra. Dương Lâm lập tức xuất ra giai đoạn trước điều tra lúc vẽ vứt xác điểm sơ đồ so sánh Chu Minh xác nhận vị trí, ngươi ném xuống về sau, thi thể có hay không bị dòng nước cuốn đi? Ngươi có hay không làm cái khác xử lý? Chu Minh lắc đầu, ném xuống về sau, ta nhìn thi thể hướng xuống trôi một chút, bị mương đáy tảng đá kẹp lại, ta liền không có quản, lái xe đi. Dây ni lông là ta từ nhà hàng nhà kho cầm, bình thường dùng để trói món ăn, cùng khỏa thi thể vải bạt túi như thế, đều là trong nhà hàng thường dùng đồ vật. Sự miêu tả của hắn cùng giai đoạn trước điều tra kết quả độ cao ăn khớp, thoát nước mương thượng du dòng nước tốc độ chậm chạp, mương đáy nhiều nham thạch, thi thể dễ dàng bị kẹt lại. Mà hiện trường rút ra dây ni lông, trải qua kiểm tra cùng xuyên vị tiểu quan trong kho hàng dây ni lông thành phần hoàn toàn nhất trí, vải bạt túi chất liệu cũng cùng nhà hàng thường dùng trang đồ ăn túi giống nhau. Ngoài ra, Chu Minh xác nhận chỗ đậu xe đưa mặt đất lưu lại màu đen xe van lốp xe ấn, lốp xe hoa văn cùng hắn danh nghĩa xe van lốp xe hoa văn hoàn toàn xứng đôi, dấu cái khác trong đất bùn, còn kiểm tra ra cùng Lý Thắng Lợi đồng hồ dây đồng hồ nhất trí đồng thau bột phấn, chính là Chu Minh lôi kéo thi thể lúc, Lý Thắng Lợi phần tay đồng hồ dây đồng hồ đứt gãy, mảnh vỡ rơi xuống hình thành. Ngươi lúc đó là thế nào đem thi thể từ trên xe kéo xuống tới? Có hay không sử dụng công cụ? Trương Huy truy vấn, đồng thời ra hiệu khoa kỹ thuật nhân viên đối Chu Minh xác nhận chỗ đậu xe đưa tiến hành lần nữa thu thập mẫu. Chu Minh khoa tay lấy, ta vô dụng trên xe công cụ, chính là dùng tay kéo. Hắn rất nặng, ta kéo thời điểm, cánh tay của hắn cọ tới bên bờ cỏ dại, khả năng đem quần áo câu phá. Hắn chỉ cọ dại khu vực giai đoạn trước điều tra lúc xác thực phát hiện có cỏ dại bị nghiền ép, câu xé vết tích, cỏ dại bên trên lưu lại màu xám sợi, cùng Lý Thắng Lợi mất tích lúc mặc áo khoác màu đen chất liệu nhất trí, tiến một bước ấn chứng hắn khai. Cuối cùng, cảnh sát áp lấy Chu Minh tiến về thoát nước mương hạ du thi thể phát hiện điểm, công nhân quét rác Trương Bân lúc đầu phát hiện Lý Thắng Lợi thi thể vị trí. Chu Minh đứng tại bên bờ, nhìn xem đục ngầu mương nước, thân thể ngăn không được phát run, ta không nghĩ tới, thi thể lại bị vọt tới nơi này. Ta coi là sẽ một mực kẹt tại thượng du trong khe đá. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia may mắn, lại có một tia sợ hãi. Dương Lâm xuất ra thi thể giải phẫu báo cáo ảnh chụp, chỉ vào Lý Thắng Lợi phần cổ tạo thành từng dải ép ấn, người khai dùng áo khoác ống tay áo siết cái cổ cùng chúng ta giải phẫu phát hiện phần cổ 0.8 cm rộng bằng đông ép ngấn hoàn toàn nhất trí, áo khoác sợi cũng cùng ngươi trong nhà hàng tìm tới màu nâu đồ lao động áo khoác thành phần giống nhau. Ngươi nói nện tổn thương sau lo lắng Lý Thắng Lợi chưa chết, lần nữa siết cái cổ cũng cùng giải phẫu phát hiện nhất bộ cồn khí tổn thương là không phải vết thương chí mạng. Chân chính nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngạt thở tương xứng. Những chi tiết này, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Chu Minh cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống, hòa với không biết là nước mắt vẫn là nước mưa chất lỏng, không có bổ sung. Ta nói đều là thật, mỗi một chỗ, mỗi một cái động tác, đều cùng ta lúc ấy làm như thế, các ngươi tìm tới chứng cứ, cũng đều là ta lưu lại, ta nhận. Xác nhận quá trình kéo dài hơn 2 giờ. Từ phá rỡ công trường thứ nhất hiện trường phát hiện án tới thoát nước mương bức xác điểm thi thể phát hiện điểm Chu Minh xác nhận mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng giai đoạn trước hiện trường điều tra thi thể giải phẫu kết quả hoàn toàn ăn khớp. Chương 1925 Nam giáo hậu cần khố phòng chương 1925 Nam giáo hậu cần khố phòng tấm gạch vị trí cùng dính máu vết tích đối ứng bức xác điểm dòng nước cùng thi thể trôi đi quỹ tích nhất trí xiết cái cổ công cụ sợi cùng phần cổ ép ngấn thành phần xứng đôi thậm chí liền túi công cụ vứt bỏ vị trí đồng hồ mảnh vỡ rơi xuống khu vực chờ nhỏ bé manh mối đều cùng cảnh sát nắm giữ chứng cứ liên hoàn mỹ bế vòng. Buổi chiều một điểm. Xác nhận kết thúc, Chu Minh bị một lần nữa áp lên xe cảnh sát, trở về chi đội trinh sát hình sự. Trương Huy đứng tại thoát nước mương bên bờ, nhìn xem xe cảnh sát dần dần đi xa, nước mưa làm ướt hắn đồng phục cảnh sát, lại không có ảnh hưởng chút nào suy nghĩ của hắn. Khoa kỹ thuật đem hôm nay xác nhận tất cả video, ảnh chụp tư liệu chỉnh lý tốt, cùng giai đoạn trước điều tra báo cáo, giải phẫu báo cáo tập hợp, hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, bảo đảm đến tiếp sau tố tụng quá trình bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều có dấu vết mà lần theo, có theo có thể theo. Dương Lâm gật đầu đáp, yên tâm. Tất cả xác nhận chi tiết đều đã đồng bộ ghi chép, cùng lúc trước phát hiện từng cái đối ứng, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn điểm. Chu Minh xác nhận, tiến một bước ấn chứng hắn gây án toàn bộ quá trình, hiện tại chứng cứ liên đã hoàn toàn khép kín, đủ để nhận định hắn phạm tội sự thật. Lúc này, bầu trời mưa dần dần ngừng, một sợi dương quang xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào đục ngầu thoát nước mương trên mặt nước, nổi lên hào quang nhỏ yếu. Trương Huy nhìn xem mặt nước, trong lòng tin tưởng, trận này vượt qua mấy ngày điều tra, từ công nhân quét rác phát hiện thi thể, tới hiện trường điều tra, thi thể giải phẫu, lại đến khóa chặt người hiểm nghi, thẩm vấn, xác nhận. Mỗi một cái khâu đều vòng vòng đan xen, mỗi một phần chứng cứ đều kiên cố hữu lực. Chu Minh xác nhận, không chỉ có là đối với mình tội ác cuối cùng xác nhận, càng là đối với Lý Thắng Lợi ra thuộc một cái công đạo, nhường cái này lên dấu ở hồn trọc cừ dưới nước tội ác, hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, cũng làm cho chính nghĩa rốt cục có thể mở rộng. Trở lại chi đội trinh sát hình sự sau, Trương Huy ngón tay giữa nhận tình huống hiện trường hướng Lục Xuyên báo cáo, tất cả xác nhận chi tiết cùng điều tra, giải phẫu kết quả hoàn toàn nhất trí, Chu Minh đối gây án quá trình miêu tả không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, chứng cứ liên đã hoàn chỉnh, đến tiếp sau có thể chuyển giao viện kiểm sát thẩm tra khởi tố. Lục Xuyên gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, vất vả mọi người, từ vụ án phát sinh đến nay, mỗi người đều nhịn không ít đêm, hiện tại rốt cục có kết quả, cũng coi như xứng đáng Lý Thắng Lợi người nhà, xứng đáng trên người chúng ta bộ cảnh phục này. Chu Minh xác nhận, là cái này lên thoát nước mương sát tối án vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Từ lúc đầu thân phận không rõ tới cuối cùng chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát bằng vào tỉ mỉ điều tra, chuyên nghiệp giải phẫu, nghiêm cẩn thẩm vấn cùng toàn diện xác nhận, nhường mỗi một cái điểm đáng ngờ đều chiếm được giải đáp, mỗi một phần chứng cứ đều ấn chứng với nhau, cuối cùng đem hung thủ đem ra công lý, dùng hành động thuyết minh chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Công dân vụ án kết thúc về sau không đến một tuần lễ, Lục Xuyên bọn hắn lần nữa tiếp đến báo án, có người tại Nam Giao Hậu Cần Biên phát hiện một bộ độ cao hư thối thi thể. Thứ 6 buổi chiều 3 điểm, Nam Giao Hậu Cần Biên sóng nhiệt bọc lấy bụi đất tại lộ diện lan lộn, bảo an Lý Chí Quốc cầm tuần tra côn, dọc theo khu phòng khu đường xi măng chậm rãi đi lại. Cái này Hậu Cần Biên chiếm diện tích rộng lớn, tổng cộng có 28 cái khu phòng, đa số tồn phóng hàng ngày bách hóa, chỉ có phía tây số 12 đến số 15 khu phòng bởi vì tuyến đường cải tạo, đã để đó không dùng nửa tháng, bình thường có rất ít người tới gần. Đi đến số 13 cửa kho lúc, Lý Chí Quốc đông nhiên nhíu mày, một cỗ như có như không hôi thối theo khe cửa bay ra, giống như là hư thối loại thịt hỗn hợp có mùi nấm mốc, tại nóng bức trong không khí phá lệ gây mũi. Kỳ quái, cái này khu phòng không lâu như vậy, tại sao có thể có mùi thối? Hắn vây quanh khu phòng phía cạnh, tựa vào vách tường cẩn thận ngửi ngửi, hôi thối càng đậm, thậm chí có thể mơ hồ nghe được trong khu phòng có ong ong con rồi âm thanh. Lý Chí Quốc lập tức móc ra bộ đàm, liên hệ thủ kho viên Trương Kiến Quân, "Trương ca, số 13 khu phòng không thích hợp, có cỗ mùi thối từ bên trong bay ra, ngươi tranh thủ thời gian mang chìa khóa tới xem một chút." Trương Kiến Quân đang ở văn phòng chỉnh lý đại sổ sách, nghe được tin tức cũng hoảng hồn, cất chìa khóa liền hướng số 13 khu phòng chạy, kia khu phòng ta đầu tuần còn kiểm tra qua, cửa sổ đều khóa phải hảo hảo, tại sao có thể có mùi thối? Hẳn là tiến vào chó hoang a. Hai người đổi tới cửa kho, Trương Kiến Quân móc ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa, khóa tâm cùng cụ chuyển động lúc, Lý Chí Quốc trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Khố phòng đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ nồng đậm hôi thối trong nháy mắt tuôn ra, hai người vô ý thức bịt lại miệng mũi, lui về sau hai bước. Mượn cửa ra vào tia sáng, bọn hắn nhìn thấy khố phòng trong lòng đất, co do một cái mơ hồ vật thể hình người, mặt ngoài bao trùm lấy màu đậm hư vật chất, chung quanh bò đầy con ruồi, mấy con chuột từ vật thể bên cạnh mà qua, chui vào kệ hàng dưới đáy. Người chết. Trương Kiến Quân chìa khóa bịch rơi trên mặt đất, thanh âm đều đang phát run. Lý Chí Quốc cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, cảnh sát đồng chí, Nam Giao Hậu Cần Biên số 13 khu phòng, có một cỗ thi thể, đều quá xấu không thành dạng. Các ngươi mau tới. 45 phút sau, Lục Xuyên xe cảnh sát dọc theo Hậu Cần Biên đại lộ lái tới, dừng ở số 13 cửa kho, lập tức phong tỏa hiện trường. Lục Xuyên đẩy cửa xe ra, giày da màu đen giẫm tại nóng hổi đất xi măng bên trên, đối với sau lưng đội viên hạ đạt chỉ lệnh. Dùng hai cảnh giới đem số 13 khu phòng cùng xung quanh 10 mét phạm vi vây quanh, cấm chỉ nhân viên không quan hệ tiến vào, nhất là trong khu phòng mặt đất cùng kệ hàng, đừng để người đụng phải. Dương Lâm, Dương Sâm phụ trách hiện trường sơ bộ điều tra, trọng điểm tra thi thể vị trí, xung quanh vết tích, khu phòng cửa sổ trạng thái, còn có phải chăng có người ngoài xâm nhập dấu hiệu. Vương Soái đi với ta hỏi thăm báo án người, những người khác tại Hậu Cần Biên nhập khẩu phòng thủ, đăng ký gần 3 ngày ra vào nhân viên cùng cố xe tin tức, loại bỏ phải chăng có khả nghi nhân viên rời đi. Dương Lâm cùng Dương Sâm có điều tra bao, mang theo bao tay cùng giày bộ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào khu phòng. Trong khu phòng tia sáng mờ tối, chỉ có đỉnh chóp thông khí cửa sổ xuyên qua chút ít tia sáng, trong không khí hôi thối cơ hồ khiến người ngạt thở. Dương Lâm mở ra cường quang điều tra đèn, chùm sáng xuyên thấu đục ngầu không khí, rơi trên mặt đất trên thi thể. Người chết là tên nam tính, nhìn 40-50 tuổi, thân cao đại khái 175 cm tả hữu, mặc màu đậm tay áo dài áo sơ mi cùng màu lam đồ lao động, quần áo đã bị hư thối chất lỏng thấm thấu, áp sát vào trên thân, bộ mặt hoàn toàn bị hư vật chất bao trùm, không cách nào phân biệt dung mạo. Trước chớ tới gần thi thể, trọng điểm tra cảnh vật xung quanh. Dương Lâm nhắc nhở, điều tra đèn chùm sáng chuyển qua thi thể xung quanh mặt đất. Mặt đất phủ lên màu xám đất xi măng, cho bụi tại chùm sáng hạ có thể thấy rõ ràng, tại thi thể bên trái ước 1 mét chỗ, có một đạo nhàn nhạt lôi kéo vết tích hiện lên hình cung, kéo dài đến khu phòng phía tây kệ hàng bên cạnh, giống như là có người đem thi thể từ kệ hàng phụ cận kéo tới trong khu phòng. Nơi này có lôi kéo vết tích, Dương Sâm dùng cái kẹp kẹp lên vết tích cái khác một cây màu đậm sợi, đối với chỉ xem, sợi giống như là từ đồ lao động cắn câu xuống tới, nhan sắc cùng người chết quần nhất trí. Chương 1926, hiện trường phát hiện án chi tiết. Chương 1926, hiện trường phát hiện án chi tiết. Hắn đem sợi cất vào vật chứng túi, lại tại kệ hàng phía dưới tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh tại kệ hàng chân cái khác trên mặt đất, phát hiện một cái đầu mẩu thuốc lá, đầu mẩu thuốc lá nhãn hiệu là Hồng Tháp Sơn đầu lọc, bên trên có rõ ràng dấu răng, mặt ngoài còn dính lấy chút ít ướt át cho bụi, nhìn vứt bỏ thời gian không dài, lại cùng trong kho hàng trưởng kỳ để đó không dùng hoàn cảnh không hợp. Khố phòng cửa sổ kiểm tra sao? Dương Lâm hỏi, hai người đứng dậy đi hướng khố phòng đại môn. Đại môn khóa tâm hoàn hảo, không có bị khiêu động vết tích, nhưng cửa trục chỗ gì sắt có tươi mới ma sát vết tích, giống như là gần đây bị thường xuyên mở ra. Khố phòng phía tây thông khí cửa sổ thủy tinh có một vết nứt, khung cửa sổ bên trên cho bụi có bị lau vết tích, dưới bệ cửa phương trên mặt đất phát hiện một cái 42 mã nam sĩ giày thể thao dấu giày đường vân rõ ràng, biên giới hoàn chỉnh, phỏng đoán là gần đây lưu lại. Cửa sổ không có bị cưỡng ép dấu vết hư hại, hoặc là người hiểm nghi có khố phòng chìa khóa, hoặc là từ thông khí cửa sổ tiến vào Dương Sâm dùng tiêu xích đo đạc dấu giày kích thước. Cái này mai dấu giày đường vân là hình toi ô, phổ biến tại bảo hiểm lao động giày, kết hợp đầu mẩu thuốc lá cùng lôi kéo vết tích, người hiểm nghi có thể là hậu cần viên nội bộ nhân viên, hoặc là đối khố phòng hoàn cảnh rất quen thuộc. Cùng lúc đó, Vương Soái đem Lý Chí Quốc cùng Trương Kiến Quân đưa đến hậu cần viên phòng an ninh, đưa qua hai bình nước khoáng. Lý Chí Quốc tiếp nhận nước, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Cảnh sát, ta làm bảo an nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, hiện tại trong lỗ mũi còn tất cả đều là kia cô mùi thối, quá dọa người. Ngài chớ khẩn trương, từ từ nói, ngài là thế nào phát hiện khố phòng có dị thường? Phát hiện thời điểm, khố phòng trung quanh còn có người khác sao? Vương Soái xuất ra bản bút ký, bút máy treo tại trên giấy, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Lý Chí Quốc. Lý Chí Quốc uống một hớp nước, lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, ta xế chiều mỗi ngày 2 điểm tới 4 điểm tuần tra, hôm nay đi đến số 13 cửa kho, đã nghe tới một cỗ mùi thối, ngay từ đầu tưởng rằng phụ cận thùng rác bay tới, về sau vây quanh phía cạnh, phát hiện mùi thối là từ trong khố phòng bay ra, còn nghe được bên trong có con rồi gọi. Ta tranh thủ thời gian liên hệ Trương ca, hắn mang chìa khóa mở ra cửa, vừa mở cửa ra liền thấy. Nhìn thấy trên mặt đất cỗ thi thể kia, dọa đến chúng ta kém chút có quắp trên mặt đất. Nửa tháng này, ngài tuần tra thời điểm, có phát hiện hay không số 13 khố phòng có dị thường? Tỷ như cửa sổ bị mở ra, có người xa lạ viên tới gần, hoặc là nghe được trong khố phòng có động tĩnh. Vương Soái truy vấn, sợ bỏ lỡ mấu chốt chi tiết. Lý Chí Quốc cố gắng nhớ lại lấy, lông mày vo thành một nắm, trước mấy ngày tuần tra thời điểm, không có phát hiện cái gì dị thường, khố phòng, cửa sổ đều là khóa lại. Bất quá chiều hôm qua, ta nhìn thấy một cái xuyên màu lam đồ lao động nam nhân tại số 13 khố phòng phụ cận bồi hồi, mang theo mũ lưỡi chai, túi đầu, thấy không rõ mặt, ta tưởng rằng hậu cần viên công nhân, liền không để ý bây giờ suy nghĩ một chút, người kia nói không chắc chắn vấn đề. Nam nhân kia đại khái bao lớn tuổi tác? Thân cao hình thể thế nào? Có hay không mang theo thứ gì? Vương Soái vội vàng hỏi, ngòi bút trên giấy nhanh chóng ghi chép. Nhìn xem đại khái 40 nhiều tuổi, thân cao 170cm tả hữu, hình thể trung đẳng, trong tay mang theo một cái túi vải màu đen, không biết rõ chứa là cái gì. Lý Chí Quốc nói bổ sung, hắn nhìn thấy ta tuần tra tới, liền tranh thủ thời gian hướng hậu cần biên phía đông cửa ra vào đi, ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, đoạn thời gian đó, công nhân đều tại trong kho hàng làm việc, có rất ít người tại khố phòng khu đi dạo. Sau đó, Vương Soái hỏi thăm Trương Kiến Quân. Trương Kiến Quân biểu thị, số 13 khố phòng chìa khóa chỉ có ta cùng hậu cần biên quản lý có, quản lý đầu tuần đi nơi khác ra khỏi nhà, chìa khóa một mực tại ta chỗ này, không có cấp cho qua người khác. Nửa tháng trước khố phòng để đó không dùng sau, ta mỗi tuần đều sẽ kiểm tra một lần, đầu tuần kiểm tra thời điểm, trong khố phòng còn rất sạch sẽ, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, không biết rõ làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện thi thể. Hậu cần viên gần đây có người hay không biên rời trước, hoặc là có ngoại lai nhân viên đăng ký từng tiến vào khố phòng khu. Vương Soái tiếp tục truy vấn. Trương Kiến Quân nghĩ nghĩ, tháng trước có cái gọi lao Trần công nhân bốc vác rời trước, bởi vì cùng đồng sự cãi nhau bị khai trừ, nghe nói thời điểm ra đi còn náo qua sự tình. Ngoại lai nhân viên đăng ký lời nói, gần 3 ngày chỉ có 2 nhà vận chuyển hàng hóa công ty lái xe đi vào, đều là tại phía đông vận chuyển hàng hóa khu dỡ hàng hàng, không có đăng ký qua có người tiến vào phía tây khố phòng khu. Lúc này, Dương Lâm thanh âm từ trong khố phòng truyền đến, "Vương đội, tới đây một chút, có phát hiện mới." Vương Soái thu xếp tốt Lý Chí Quốc cùng Trương Kiến Quân, bước nhanh đi đến cửa kho. Dương Lâm chỉ vào khố phòng phía tây thông khí cửa sổ khe hở chỗ có chút ít sơn lưu lại, cùng khung cửa sổ bên trên sơn nhan sắc nhất trí, giải thích rõ khe hở là gần đây hình thành. Dưới bệ cửa phương dấu giày bên cạnh, phát hiện chút ít màu nâu bùn đất, cùng hậu cần viên cửa ra vào bùn đất thành phần khác biệt, giống như là từ bên ngoài mang vào. Dương Sâm nói bổ sung, chúng ta còn tại bên cạnh thi thể kệ hàng bên trên, phát hiện một cái màu trắng bình nhựa, thân bình bên trên không có nhãn hiệu, bên trong lưu lại chút ít trong suốt chất lỏng, không biết là cái gì, cần trở về kiểm tra. Mặt khác, trong khu phòng camera giám sát bởi vì tuyến đường cải tạo đã ngừng dùng nửa tháng, không cách nào điều lấy trước đó hình tượng, chuyện này đối với loại bỏ người hiểm nghi rất bất lợi. Lục Xuyên đi đến cửa kho, nhìn xem sơ bộ điều tra kết quả, trước mắt sơ bộ phán đoán, số 13 khu phòng không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, thi thể là bị người từ địa phương khác chuyển di tới đây, người hiểm nghi khả năng thông qua thông khí cửa sổ hoặc dùng chìa khóa tiến vào khu phòng. Từ hiện trường vết tích đến xem, người hiểm nghi thân cao 170cm tả hữu, xuyên 42 mã bảo hiểm lao động dày, rút hồng tháp sơn khói, có thể là hậu cần viên nội bộ nhân viên, hoặc đối khố phòng hoàn cảnh quen thuộc nhân viên bên ngoài. Người chết thân phận tạm thời không rõ, quần áo cùng vật phẩm tùy thân cần tiến một bước kiểm tra, khả năng xác định thân phận tin tức. Hắn chuyển hướng Vương Soái, ngươi lại cùng Lý Chí Quốc xác nhận một chút, hôm qua nhìn thấy xuyên màu lam đồ lao động nam nhân, có khả năng hay không là rời trước lao trận. Mặt khác, liên hệ hậu cần biên quản lý, xác minh chìa khóa đảm bảo tình huống, loại bỏ phải chăng có chìa khóa di thất hoặc bị phòng chế khả năng. Đồng thời, điều lấy hậu cần biên nhập khẩu gần 3 ngày giám sát, trọng điểm loại bỏ xuyên màu lam đồ lao động, xách túi vải màu đen khả nghi nhân viên, cùng 42 mã bảo hiểm lao động dày đặc thủ. Vương Soái trở lại phòng an ninh, tiếp tục hỏi thăm, Lý sư phụ, ngài nói hôm qua nhìn thấy xuyên màu lam đồ lao động nam nhân, có khả năng hay không là tháng trước rời chức công nhân bốc vác lão Trần? Ngài gặp qua lão Trần sao? Lý Chí Quốc lắc đầu, khẳng định nói, không phải lão Trần. Lão Trần ta biết, vóc dáng so người kia thấp, hơn nữa lão Trần mặc chính là màu đỏ đồ lao động, không phải màu lam. Người kia mặc màu lam đồ lao động, trước ngực giống như có cái màu trắng logo, nhưng quá xa, không thấy rõ là cái gì đồ án. Tin tức này nhường Vương Soái chấn động trong lòng, hắn lập tức nhường đội viên đem xuyên màu lam đồ lao động nhân viên đặc thù ghi chép lại, đồng bộ phát cho hậu cần viên xung quanh đồn công an, hiệp trợ loại bỏ. Đồng thời liên hệ hậu cần biên phòng nhân sự cửa, thu hoạch lao Trần phương thức liên lạc cùng ảnh chụp, loại trừ hiểm nghi. Chương 1927, xung quanh điều tra chương 1927, xung quanh điều tra trạm vạng tối 6 giờ, khu phòng điều tra vẫn còn tiếp tục. Dương Lâm cùng Dương Sâm tại thi thể xung quanh mở rộng lục soát phạm vi, ý đồ tìm tới nhiều đầu mối hơn. Vương Soái thì tại phòng an ninh xem xét hậu cần viên nhân viên đăng ký ghi chép cùng nhập khẩu giám sát, loại bỏ gần đây khả nghi nhân viên. Lục Xuyên đứng tại đai cảnh giới bên cạnh, nhìn trước mắt khu phòng, trong lòng tin tưởng, cái này lên phát sinh ở để đó không dùng khu phòng án mạng, phá án và bắt giam vừa mới bắt đầu. Người chết đến tột cùng là ai? Hiểm nghi người vì sao phải đem thi thể giấu ở hậu cần viên khu phòng? Xuyên màu lam đồ lao động nam nhân là ai? Những nghi vấn này đều cần từ hiện trường vết tích cùng đến tiếp sau trong điều tra tìm kiếm đáp án. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cẩn thận điều tra, kiên nhẫn loại bỏ, cuối cùng rồi sẽ để lộ vụ án chân tướng, nhường chính nghĩa không vắng chỗ. Trạng vạng tối 6 giờ 15 điểm, Lục Xuyên đi đến số 13 cửa kho, nhìn xem còn tại bên trong bận rộn Dương Lâm cùng Dương Sâm, hô, Dương Lâm, Dương Sâm, đừng chỉ nhìn chằm chằm số 13 khố phòng, đem xung quanh số 12, số 14, số 15 khố phòng cũng tra một lần, còn có khố phòng ở giữa thông đạo cùng phía tây tường đây, mở rộng điều tra phạm vi, nói không chừng có thể tìm tới người hiểm nghi chuyển di thi thể lúc dấu vết lưu lại. Ngay tại thu thập bình nửa hàng mẫu Dương Lâm nghe vậy, ngồi dậy xoa xoa mồ hôi chán, tốt lục đội. Chúng ta bên này số 13 khố phòng sơ bộ điều tra không sai biệt lắm, hiện tại liền đi xung quanh khố phòng cùng thông đạo loại bỏ, trọng điểm tìm bánh xe vết tích, dấu chân, sợi những khả năng này cùng người hiểm nghi tương quan manh mối. Dương Sâm đem vật chứng túi cẩn thận cất kỹ, trên lưng điều tra bao, ta đem số 13 khố phòng hiện trường tiêu ký làm tốt, phòng ngừa đến tiếp sau hai lần điều tra lúc phá hư vết tích, sau đó chúng ta từ số 12 khố phòng bắt đầu, theo thứ tự loại bỏ, cuối cùng tra phía tây tường đây. Hai người đi ra số 13 khố phòng, cảnh giới tuyến bên ngoài trời chiều đang chậm rãi rơi xuống, đem hậu cần viên cái bóng kéo đến rất dài. Số 12 khố phòng cùng số 13 khố phòng liền nhau, trên cửa khóa đồng dạng hoàn hảo, Dương Sâm móc ra mang theo người dự bị chìa khóa, đây là hậu cần viên nhân viên quản lý Trương Kiến Quân vừa mới đưa tới, thuận tiện cảnh sát điều tra để đó không dùng khố phòng. Cùng cụt một tiếng, số 12 khố phòng cửa bị mở ra, bên trong không có mùi ai, chỉ có mấy hàng rơi đầy cho bụi kệ hàng, trong không khí không có số 13 khố phòng hôi thối, chỉ có cổ xưa cho bụi vị. Dương Lâm mở ra điều tra đèn, trùng sáng đảo qua mặt đất, số 12 khố phòng nhìn thật lâu không ai tiến vào, mặt đất cho bụi đều không có bị nhiễu loạn qua, trước tra mặt đất có hay không bánh xe vết tích, người hiểm nghi nếu là dùng xe đẩy hoặc là xe ba bánh chuyển di thi thể, nói không chừng sẽ lưu lại ấn ký. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt đất cho bụi, lắc đầu, cho bụi rất hoàn chỉnh, không có bánh xe nghiền ép vết tích, cũng không có dấu chân, xem ra người hiểm nghi chưa từng vào số 12 khố phòng. Hai người lại kiểm tra số 12 khố phòng cửa sổ cùng thông khí cửa sổ, đều không dị thường, liền khóa lại cửa, tiến về số 14 khố phòng. Số 14 khố phòng tình huống cùng số 12 cùng loại, để đó không dùng kệ hàng bên trên tích đầy cho bụi, mặt đất không có rõ ràng vết tích. Nhưng khi Dương Lâm điều tra đèn quét đến cửa kho thông đạo lúc, hắn đột nhiên dừng bước, "Dương Sâm, ngươi nhìn nơi này." Dương Sâm theo chùm sáng nhìn lại, chỉ thấy số 14 cùng số 13 khố phòng ở giữa thông đạo trên mặt đất, có hai đạo nhàn nhạt song song ấn ký bề rộng chừng 15 cm, khoảng thời gian 60 cm, mặt ngoài cho bụi bị cọ rơi, lộ ra phía dưới đất xi măng. Cái này giống như là bánh xe vết tích. Dương Sâm bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát, ấn ký là liên tục, từ phía tây tường vây phương hướng kéo dài đến số 13 cửa kho, hơn nữa ấn ký biên giới có rõ ràng cao su ma sát vết tích, hẳn là cao su bánh xe lưu lại. Dương Lâm xuất ra tiêu xích, đo đạc lấy ấn ký kích thước, độ rộng 15 cm, khoảng thời gian 60 cm, giống như là cỡ nhỏ xe đẩy bánh xe kích thước, hậu cần viên bên trong dùng để vận hàng xe đẩy, bánh xe không sai biệt lắm chính là cái này quy cách. Ngươi nhìn ấn ký hướng đi, từ tường vây tới số 13 cửa kho, vừa vặn là thẳng tắp, người hiểm nghi rất có thể là dùng xe đẩy đem thi thể từ bên ngoài tường rào vận tiến đến, sau đó đẩy vào số 13 khu phòng. Dương Sâm theo bánh xe vết tích hướng phía tây tường đi, đi lại khái 20 mét, vết tích đống nhiên biến mất tại một bụi cỏ bên cạnh. Vết tích đến nơi đây liền không có, Dương Sâm đẩy ra bụi cỏ, phát hiện mặt đất có một khối bùn đất nhan sắc cùng chung quanh khác biệt, hiện lên màu nâu, cùng trước đó tại số 13 khu phòng thông khí dưới cửa phát hiện bùn đất cùng loại, nơi này bùn đất cùng số 13 khu phòng màu nâu bùn đất thành phần tương tự, người hiểm nghi có thể là ở chỗ này đem thi thể mang lên xe đẩy, sau đó đẩy hướng số 13 khu phòng, cho nên bánh xe vết tích bắt đầu từ nơi này. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, tại trong bụi cỏ tìm tòi tỉ mỉ, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cây treo ở trên lá cây màu đậm sợi bên trên, Dương Sâm, nơi này có căn sợi. Nhan sắc cùng số 13 khố phòng bên cạnh thi thể phát hiện sợi như thế, đều là màu nâu đậm, thoạt nhìn như là từ đồ lao động cắn câu xuống tới. Hắn dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên sợi, cất vào vật chứng túi, căn này sợi tại bánh xe vết tích biến mất địa phương phát hiện, rất có thể là người hiểm nghi chuyển thi thể lúc, quần áo câu tới cây cỏ lưu lại. Hai người tiếp tục dọc theo tường vây điều tra, đi đến một chỗ tổn hại tường vây hạ lúc, Dương Sâm lại có phát hiện, tường vây nơi này có cái lỗ hổng, đại khái 1 mét chiều rộng, độ cao vừa vặn có thể chứa một người thông qua, chỗ lỗ hổng lưới sắt bị cắt đoạn, đứt gãy rất mới, giống như là gần đây bị người cắt đoạn. Dương Lâm tiến tới, xem xét lưới sắt đứt gãy không có gì xét, biên giới rất sắc bén, đúng là gần đây cắt đoạn, hơn nữa lỗ hổng phía dưới mặt đất có rõ ràng giẫm đạp vết tích, bùn đất bị giẫm thực, còn có một cái mơ hồ dấu giày, kích thước cùng số 13 trong khố phòng 42 mã dấu giày không sai biệt lắm. Hắn xuất ra máy ảnh, đối với lỗ hổng, giẫm đạp vết tích cùng mơ hồ dấu giày chụp ảnh, người hiểm nghi hẳn là từ nơi này lỗ hổng tiến vào hậu cần viên, trước tiên đem thi thể từ bên ngoài tường rào đem đến chỗ lỗ hổng, sau đó dùng xe đẩy dọc theo thông đạo đẩy lên số 13 khu phòng, lại đem thi thể chuyển vào khu phòng. Cứ như vậy, số 13 cửa kho bánh xe vết tích, chỗ lỗ hổng giẫm đạp vết tích cùng dấu giày, còn có trong khu phòng lôi kéo vết tích, liền tạo thành hoàn chỉnh chuyển di lộ tuyến. Dương Sâm gật gật đầu, nói bổ sung, hơn nữa chỗ lỗ hổng màu nâu bùn đất, cùng số 13 khu phòng thông khí dưới cửa, số 14 khu phòng thông đạo bụi có cái khác bùn đất thành phần nhất trí, giải thích rõ những này bùn đất đều đến từ bên ngoài tường rào, người hiểm nghi là từ bên ngoài tường rào mang vào, tiến một bước chứng minh hắn là từ lỗ hổng tiến vào hậu cần viên. Hai người lại điều tra số 15 khu phòng, không có phát hiện dị thường, liền trở lại số 13 cửa kho, lúc này Lục Xuyên cùng Vương Soái vừa vặn đi tới. Lục đội, Vương đội, chúng ta tại số 14 cùng số 13 khu phòng ở giữa thông đạo phát hiện bánh xe vết tích, còn tại phía tây tường vây tìm tới một cái mới cắt đoạn lỗ hổng, chỗ lỗ hổng có dấu đạp vết tích cùng mơ hồ dấu giày, mặt khác còn phát hiện một cây cùng bên cạnh thi thể giống nhau màu đậm sợi. Dương Lâm hưng phấn hồi báo. Chương 1928, lốp xe vết tích chương 1928, lốp xe vết tích Vương Soái tiếp nhận vật chứng túi, nhìn xem bên trong sợi, bánh xe vết tích là cái gì loại hình? Có thể xác định là hậu cần viên xe đời sao? Dương Sâm xuất ra bản bút ký, phía trên vẽ lấy bánh xe dấu vết sơ đồ phát thảo cùng kích thước, vết tích rộng 15 cm, khoảng thời gian 60 cm, cùng hậu cần viên cỡ nhỏ xe đẩy bánh xe kích thước hoàn toàn nhất trí. Chúng ta đã hỏi Trương Kiến Quân, hậu cần viên có 10 chiếc dạng này xe đẩy, bình thường đặt ở vận chuyển hàng hóa khu, chiều hôm qua thiếu một chiếc, buổi sáng hôm nay mới bị phát hiện đặt ở số 13 khu phòng phụ cận nơi hẻo lánh bên trong. Trương Kiến Quân nói hắn tưởng rằng công nhân sử dụng hết không có quý vị, không để ý, hiện tại xem ra, chiếc kia xe đẩy rất có thể bị người hiểm nghi dùng để chuyển di thi thể. Lục Xuyên ánh mắt biến sắc bén, lập tức đi thăm dò chiếc kia xe đẩy, rút ra bánh xe bên trên cao su mảnh vụn, cùng trong thông đạo bánh xe vết tích so sánh, lại tra xe đẩy bên trên có không có lưu lại vết máu, sợi hoặc là màu nâu bùn đất, đây đều là mấu chốt chứng cứ. Mặt khác, phía tây bên ngoài tường rào là địa phương nào? Có hay không giám sát hoặc là hộ gia đình? Dương Lâm trả lời, bên ngoài tường rào là một mảnh đất hoang, không có hộ gia đình, nhưng đi về phía nam đi 500 mét có một đầu đường nhỏ, liên tiếp lấy ngoại ô đại lộ bên trên có giao thông giám sát. Chúng ta có thể đi tra đầu kia đường nhỏ giám sát, nhìn xem vụ án phát sinh trước sau có hay không khả nghi nhân viên hoặc cỗ xe trải qua, nhất là lôi kéo cùng loại thi thể bao khỏa, hoặc là đẩy xe đẩy nhỏ người. Tốt. Lục Xuyên gật đầu, Dương Lâm, ngươi cùng Dương Sâm hiện tại liền đi xử lý xe đẩy điều tra, rút ra tất cả khả năng chứng cứ, sau đó đem xe vòng vết tích, sợi, màu nâu bùn đất những này hàng mẫu đều đưa về chi đội khoa kỹ thuật, để bọn hắn khẩn cấp giám định, nhất là sợi thành phần, bùn đất nơi phát ra, còn có bánh xe cao su mảnh vụn cùng thông đạo dấu vết liên quan tính. Dương Sâm, ngươi tại điều tra xe đẩy thời điểm, trọng điểm tra thùng xe bên trong có hay không lôi kéo vết tích, người hiểm nghi đem thi thể đặt ở thùng xe bên trong, có thể sẽ lưu lại ma sát ấn ký. Hai người lĩnh mệnh, lập tức tiến về hậu cần viên vận chuyển hàng hóa khu. Vận chuyển hàng hóa khu ánh đèn đã sáng lên, một chiếc màu đỏ cỡ nhỏ xe đẩy lẻ loi trơ trọi dừng ở nơi hẻo lánh, thân xe rơi đầy cho bụi, nhưng thùng xe bên trong cho bụi có rõ ràng nhiễu loạn vết tích. Dương Lâm đeo lên bao tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt thùng xe bên trong, nơi này có một đạo hình cung ma sát vết tích, độ rộng cùng người chết hình thể không sai biệt lắm, hẳn là thi thể đặt ở thùng xe bên trong, bị kéo động lúc lưu lại. Dương Sâm xuất ra dính lấy khí, tại thùng xe bên trong dính lấy cho bụi hàng mẫu, chúng ta trước rút ra cho bụi hàng mẫu, nhìn xem có hay không sợi hoặc vết máu, lại tra bánh xe bên trên cao su mảnh vụn. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem xe đẩy bánh xe, chỉ thấy bánh xe biên giới có chút ít màu nâu bùn đất, còn mang theo một cây nhỏ bé cây cỏ, cùng phía tây tường vây hạ trong bụi có cây cỏ giống nhau. Người trông xe vòng bên trên bùn đất. Dương Sâm chỉ vào bùn đất, cùng tường vây chỗ lỗ hổng màu nâu bùn đất như thế, còn có cọng cỏ này lá, khẳng định là từ bên ngoài tường rào trong bụi cỏ mang vào. Dương Lâm xuất ra vật chứng hộ, dùng cái kẹp gỡ xuống cây cỏ, lại dùng tiểu đao cạo xuống bánh xe bên trên màu nâu bùn đất, phân biệt cất vào khác biệt căn cứ chính xác vật túi. Hiện tại chứng cứ càng ngày càng nhiều, xe đẩy, bánh xe vết tích, màu nâu bùn đất, cây cỏ, sợi, những này đều có thể chứng minh người hiểm nghi là dùng chiếc này xe đẩy từ phía tây tường vây lỗ hổng tiến vào hậu cần biên, đem thi thể chuyển rời đến số 13 khu phòng. Hai người lại đối kỳ thực nghiệm xe đẩy bánh xe kích thước, cùng trong thông đạo vết tích hoàn toàn ăn khớp, bánh xe bên trên cao su mảnh vụn cũng cùng vết tích biên giới cao su ma sát vết tích thành phần nhất trí. Có thể xác định, chiếc này xe đẩy chính là người hiểm nghi dùng để chuyển di thi thể công cụ. Dương Lâm đứng người lên, phủ trên tay bụi bụi, chúng ta bây giờ liền đem những này hàng mẫu đưa về chi đội khoa kỹ thuật để bọn hắn mau chóng giám định. Ban đêm 8 điểm, Dương Lâm cùng Dương Sâm mang theo tất cả hàng mẫu trở lại chi đội trinh sát hình sự khoa kỹ thuật. Khoa kỹ thuật khoa trưởng lão Trương sớm đã chờ tại phòng thí nghiệm, các ngươi đưa tới hàng mẫu ta đều nhìn qua, trước từ sợi bắt đầu giám định, lại làm bùn đất thành phần phân tích, bánh xe cao su mảnh vụn so sánh khả năng cần một quãng thời gian, nhưng đêm nay nhất định có thể ra kết quả. Dương Lâm đem sợi hàng mẫu đưa cho lão Trương, Trương khoa trưởng, căn này sợi cùng số 13 khu phòng bên cạnh thi thể phát hiện sợi nhan sắc nhất trí, ngài xem trước một chút thành phần có phải hay không giống nhau, nếu có thể xác định nơi phát ra, thì như một loại nào đó đặc biệt nhãn hiệu đồ lao động, liền có thể thu nhỏ người hiểm nghi loại bỏ phạm vi. Lão Trương đem sợi đặt ở kính hiển vi hạ, điều chỉnh tiêu cự, từ sơ bộ quan sát đến xem, cái này hai cây sợi đều là bông vải địch dạy pha chất liệu, chứa bông vải lượng 70 chứa địch lượng 30, loại này chất liệu rất phổ biến tại nhà máy hoặc hậu cần biên đồ lao động. Các ngươi trước đó không phải nói hậu cần biên có cái rời trước công nhân bốc vác lao trần sao? Có thể tra một chút lao trần trước đó mặc đồ lao động có phải hay không loại này chất liệu, còn có cái kia xuyên màu làm đồ lao động, xách túi vải màu đen khả nghi nhân viên, hắn đồ lao động chất liệu cũng có thể là như vậy. Dương Sâm nói bổ sung, chúng ta còn tại tường vây chỗ lỗ hổng phát hiện màu nâu bùn đất, cùng xe đẩy bánh xe bên trên bùn đất nhất trí, ngài nhìn xem bùn đất thành phần, có thể hay không xác định tới nguyên địa. Nếu có thể tìm tới bùn đất cụ thể nơi phát ra, nói không chừng có thể tìm tới người hiểm nghi chỗ ẩn thân. Lao Trương tiếp nhận bùn đất hàng mẫu, bỏ vào thành phần dụng cụ phân tích, trong đất bùn chứa đại lượng cát sỏi cùng bùn, còn có chút ít để ngoài. Loại này thành phần bùn đất tại ngoại ô vứt bỏ nhà máy phụ cận rất phổ biến. Nam giao hậu cần biên đi về phía nam 3 cây số, liền có một cái vứt bỏ nhà máy phân hóa học, nơi đó bùn đất thành phần cùng cái này rất giống, các ngươi có thể đi bên kia loại bỏ một chút. Lúc này, bánh xe cao su mảnh vụn so sánh kết quả cũng đi ra, xe đẩy vòng bên trên cao su mảnh vụn cùng số 14 cùng số 13 khố phòng ở giữa thông đạo bánh xe vết tích biên giới cao su ma sát vết tích, thành phần hoàn toàn nhất trí, tiến một bước xác nhận trước kia xe đẩy chính là chuyển di thi thể công cụ. Quá tốt rồi. Dương Lâm hưng phấn nói, hiện tại chúng ta biết, người hiểm nghi rất có thể mặc đông vải địch dệt pha chất liệu đồ lao động, từ ngoại ô vứt bỏ nhà máy phân hóa học phương hướng đến, thông qua phía tây tường vây lỗ hổng tiến vào hậu cần biên, dùng vận chuyển hàng hóa khu xe đẩy đem thi thể chuyển rời đến số 13 khố phòng, hơn nữa người hiểm nghi đối hậu cần biên hoàn cảnh rất quen thuộc, biết số 13 khố phòng để đó không dùng, giám sát ngừng dùng, còn biết xe đẩy cất giữ vị trí. Dương Sâm gật gật đầu, xuất ra bản bút ký ghi chép manh mối, kết hợp trước đó manh mối, người hiểm nghi thân cao 170 cm tả hữu, xuyên 42 mã bảo hiểm lao động dày, rút hồng tháp sơn khói, hiện tại lại nhiều mấy cái đặc thù, xuyên đông vải địch dạy pha đồ lao động, khả năng đến từ vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, quen thuộc hậu cần biên hoàn cảnh. Những này đặc thù kết hợp lại, loại bỏ phạm vi liền thu nhỏ rất nhiều, chúng ta có thể trọng điểm loại bỏ hậu cần biên tại chức hoặc rời chức nhân viên, nhất là ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, còn có gần đây tại hậu cần biên vận chuyển hàng hóa khu sử dụng qua tay xe đẩy người. Chương 1929, người hiểm nghi tin tức. Chương 1929, người hiểm nghi tin tức. Dương Lâm lấy điện thoại di động ra, bấm lục xuyên điện thoại, lục đội, khoa kỹ thuật giám định kết quả đi ra. Sợi là bông vải địch dệt pha chất liệu, phổ biến tại đồ lao động. Màu nâu bùn đất đến từ ngoại ô vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận. Xe đẩy đúng là chuyển di thi thể công cụ, bánh xe vết tích cùng cao su mảnh vụn đều so sánh nhất trí. Chúng ta đề nghị trọng điểm loại bỏ hậu cần biên tại chức hoặc rời chức nhân viên, nhất là ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, xuyên bông vải địch dệt pha đồ lao động người, còn có gần đây sử dụng qua vận chuyển hàng hóa khu xe đẩy người. Bên đầu điện thoại kia lục xuyên thanh âm truyền đến, tốt. Ta đã nhường Vương Soái đi thăm dò hậu cần biên nhân viên nơi ở chỉ, nhất là rời chức lão Trần. Mặc dù Lý Chí Quốc nói trắng ra màu lam đổ lao động người không phải lão Trần, nhưng lão Trần ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, hơn nữa trước đó tại vận chuyển hàng hóa khu làm việc qua, quen thuộc xe đẩy cất giữ vị trí, không thể loại trừ hiểm nghi. Các ngươi bây giờ trở về hậu cần biên, hiệp trợ Vương Soái loại bỏ nhân viên tin tức, nhất là lão Trần hành tung, còn có chiếc kia xe đẩy chiều hôm qua sử dụng ghi chép. Cúp điện thoại, Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức lái xe trở về Nam Giao hậu cần biên. Lúc này đã là ban đêm 10 điểm, hậu cần biên bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phòng an ninh đèn vẫn sáng. Vương Soái ngay tại trong phòng an ninh, đối với hậu cần biên nhân viên danh sách cùng nơi ở chỉ, dần dần loại bỏ. Vương đội, chúng ta trở về. Dương Lâm đẩy cửa ra, đi vào phòng an ninh, khoa kỹ thuật giám định kết quả đi ra, người hiểm nghi khả năng ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, xuyên đông vải địch dệt pha đồ lao động, chúng ta trọng điểm tra ở tại kia phụ cận nhân viên. Vương Soái ngẩng đầu, chỉ vào trên danh sách một cái tên, ta đã tra được. Rời chức công nhân bốc vác Lao Trần, liền ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học bên cạnh thôn trong thành, hơn nữa Lao Trần trước đó tại vận chuyển hàng hóa khu công tác, mỗi ngày đều phải dùng xe đẩy vận hàng, đối vận chuyển hàng hóa khu tình huống rất quen thuộc. Mặt khác, hậu cần biên tại chức trong nhân viên, còn có một cái gọi là Lý Vĩ công nhân bốc xếp, cũng ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, chiều hôm qua có người nhìn thấy hắn tại vận chuyển hàng hóa khu dùng qua xe đẩy, nhưng hắn nói mình là tại vận hàng, cụ thể vận cái gì, không ai biết. Dương Sâm tiếp nhận danh sách, nhìn xem Lý Vĩ tin tức, Lý Vĩ, nam, 42 tuổi, thân cao 171 cm. Hình thể trung đẳng, nhập chức hậu cần biên 3 năm, ở tại Nam Giao thôn trong thành, vừa lúc ở vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận. Chiều cao của hắn hình thể cùng người hiểm nghi đặc thù rất giống, hơn nữa chiều hôm qua dùng qua xe đẩy, có trọng đại hiểm nghi. Dương Lâm nói bổ sung, chúng ta còn cần tra Lý Vĩ có hay không xuyên đông vải địch dệt pha chất liệu đồ lao động, có hay không 42 mã bảo hiểm lao động dày, rút không rút hồng tháp sơn khói. Mặt khác, Lao Trần mặc dù bị Lý Chí Quốc loại bỏ, nhưng hắn ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, lại quen thuộc xe đẩy, cũng cần tiến một bước xác minh hắn chiều hôm qua hành tung. Vương Soái gật gật đầu. Ta đã an bài đội viên đi thăm dò Lý Vĩ cùng Lao Trần hành tung. Mặt khác, chúng ta còn điều lấy hậu cần biên vận chuyển hàng hóa khu chiều hôm qua giám sát. Mặc dù khố phòng khu giám sát ngừng dùng, nhưng vận chuyển hàng hóa khu giám sát còn có thể dùng. Giám sát biểu hiện chiều hôm qua 3 điểm, Lý Vĩ đẩy một chiếc màu đỏ xe đẩy từ vận chuyển hàng hóa khu đi hướng phía tây tường vây phương hướng. 40 phút sau mới đẩy xe chống trở về, vẻ mặt bối rối. Cái này cùng chúng. Ta suy đoán người hiểm nghi dùng xe đẩy chuyển di thi thể thời gian hoàn toàn ăn cướp. Quá tốt rồi. Dương Lâm kích động nói rằng, Lý Vĩ có trọng đại gây án hiểm nghi. Chiều cao của hắn hình thể, nơi ở chỉ, sử dụng xe đẩy thời gian, đều cùng chúng ta nắm giữ manh mối nhất trí, tiếp xuống chúng ta trọng điểm tra Lý Vĩ, rút ra hắn vân tay, DNA, cùng số 13 trong khố phòng đầu mẫu thuốc lá, sợi so sánh, lại tra hắn đồ lao động chất liệu cùng giày kích thước, chỉ cần những này có thể đối đầu, liền có thể xác định hắn là người hiểm nghi. Dương Sâm xuất ra máy ảnh, điều ra Lý Vĩ ảnh chụp, đây là từ hậu cần biên bộ phận nhân sự cửa cầm tới, trong tấm ảnh Lý Vĩ mặc màu lam đồ lao động, trước ngực có một cái màu trắng logo, cùng trước đó Lý Chí Quốc miêu tả xuyên màu lam đồ lao động, trước ngực có màu trắng logo khả nghi nhân viên đặc thù hoàn toàn nhất trí. Lý Chí Quốc nói xuyên màu lam đồ lao động người, chính là Lý Vĩ. Dương Sâm chỉ vào ảnh chụp, ngươi nhìn hắn đồ lao động, màu lam, trước ngực có màu trắng logo, cùng Lý Chí Quốc miêu tả giống nhau như lúc. Lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc, một đêm bận rộn rốt cục có trọng đại đột phá. Dương Lâm, Dương Sâm cùng Vương Soái lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hứng phấn, Lý Vĩ xuất hiện, nhường cái này lên Nam giao hậu cần biên khố phòng án mạng phá án và bắt giam có rõ ràng phương hướng. Chúng ta bây giờ liền đi Lý Vĩ nơi ở. Vương Soái đứng người lên, cầm lấy áo khoác, đi trước xác minh hắn đổ lao động chất liệu cùng giấy kích thước, lại loại bỏ chỗ ở của hắn có hay không cùng vụ án tương quan chứng cứ, tỉ như màu nâu bùn đất, hồng tháp sơn đầu mẫu thuốc lá, còn có thể có dính vết máu quần áo. Ba người lái xe tiến về Nam giao thôn trong thành, xe tại chợt hẹp trong ngõ nhỏ ghé qua, cuối cùng dừng ở một tòa cũ nát cư dân trước lầu. Đây là Lý Vĩ nơi ở, bọn hắn đi đến lầu 2, gõ Lý Vĩ nhà cửa. Ai vậy? Trong cửa truyền đến Lý Vĩ thanh âm, mang theo một tia cảnh giác. Lý Vĩ, chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, có vụ án cần ngươi phối hợp điều tra, xin mở cửa. Vương Soái lượng xuất cảnh quan chứng. Trong môn trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến sột soạt soạt thanh âm, giống như là có người tại thu dọn đồ đạc. Qua đại khái 10 phút, cửa mới từ từ mở ra, Lý Vĩ mặc màu xám ngắn tay tờ sợt cùng quần dài màu đen, đầu tóc rối bời, ánh mắt trốn tránh. Cảnh sát, tìm ta có chuyện gì? Ta hôm qua một mực tại hậu cần biên đi làm, không có phạm cái gì sai a? Vương Soái đi vào trong nhà, ánh mắt đảo qua gian phòng, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, chiều hôm qua 3 điểm tới 3 điểm 40 điểm, ngươi dùng xe đẩy tại vận chuyển hàng hóa khu vận cái gì hàng? Tại sao phải đẩy xe đẩy đi phía tây tường vây phương hướng? Lý Vĩ sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, ánh mắt bối rối, ta chính là vận một chút thùng giấy, đi tường vây phương hướng là bởi vì bên kia có cái tạm thời chất đống điểm, ta đem thùng giấy đặt ở chỗ đó tạm thời chất đống điểm. Dương Lâm tiếp lời đầu, chúng ta hỏi qua hậu cần biên nhân viên quản lý, phía tây tường vây phụ cận căn bản không có tạm thời chất đống điểm, ngươi đang nói láo. Mặt khác, chúng ta còn muốn nhìn ngươi một chút đồ lao động, nhất là màu lam đầu kia. Dương Lâm lời nói giống một cái trọng truy, nhường Lý Vĩ sắc mặt trong nháy mắt từ tái nhợt chuyển thành xanh xám. Hắn vô ý thức lui lại một bước, hai tay chăm chú nắm lấy góc áo, ánh mắt né tránh không dám cùng Dương Lâm đối mặt. Ta nhớ lầm, không phải tạm thời chất đống điểm, ta chính là đi tường vây bên cạnh hút thuốc lá, không có vận cái gì thùng giấy hút thuốc. Vương Soái tiến về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ. Hậu cần viên quy định thời gian làm việc không thể tại khố phòng khu hút thuốc, hơn nữa ngươi đẩy xe đẩy đi tường vây bên cạnh hút thuốc. Xe đẩy lên tới đáy trang cái gì? Ngươi nếu là trung thực giao phó, chúng ta còn có thể cân nhắc đối ngươi từ nhẹ xử lý. Nếu là tiếp tục nói láo, hậu quả chính ngươi tin tưởng. Chương 1930, giải trừ hiểm nghi chương 1930, giải trừ hiểm nghi Lý Vĩ bả vai run lẩy bẩy, hắn túi đầu xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta sai rồi. Ta không nên trộm đồ. Xe đẩy hóa trang không phải thùng giấy. Là ta từ hậu cần viên trong kho hàng trộm nước gội đầu cùng giặt quần áo dịch, muốn vận đến bên ngoài tường rào, để cho ta đồng hương kéo đi trên trần bán, kiếm chút thu nhập thêm trộm đồ. Dương Sâm xuất ra bản bút ký, nhanh chóng ghi chép, ngươi trộm nhiều ít? Trộm bao lâu? Chiều hôm qua 3 điểm tới 3 điểm 40 điểm, ngươi cụ thể đang làm cái gì? Có thấy hay không những người khác tại phía tây tường vây phụ cận hoạt động? Lý Vĩ lau nước mắt, đứt quãng giao phó, ta trộm đại khái 20 bình nước gội đầu cùng 15 bình giặt quần áo dịch, đều là chiều hôm qua thừa dịp nhà kho nhân viên quản lý không chú ý cầm. Lúc 3 giờ ta đẩy xe đẩy từ vận chuyển hàng hóa khu hướng phía tây tường vây đi, muốn từ tường vây lỗ hổng đem đồ vật đưa ra đi cho đồng hương. Kết quả tới chỗ lỗ hổng, không thấy được ta giả hương, liền đem đồ vật đặt ở trong bụi cỏ, chính mình ở bên cạnh hút thuốc chờ hắn. Đợi đại khái 20 phút, đồng hương còn chưa tới, ta sợ bị bảo an phát hiện, liền lại đem xe đẩy bên trên đồ vận chuyển hàng hóa khu gian tạp vận, nghĩ đến hôm nay lại tìm cơ hội chuyên trở ra ngoài. Ta thật không giết người, cũng không nhìn thấy những người khác tại tường vây phụ cận hoạt động. Vì xác minh Lý Vĩ khai, Vương Soái lập tức an bài đội viên tiến về hậu cần biên nhà kho xác minh mất trộm tình huống, đồng thời liên hệ Lý Vĩ trong miệng đồng hương. Rất nhanh, đội viên truyền đến tin tức, hậu cần biên nhà kho xác thực thiếu đi 20 bình nước gội đầu cùng 15 bình giặt quần áo dịch, cùng Lý Vĩ khai nhất trí. Mà Lý Vĩ đồng hương biểu thị, chiều hôm qua bởi vì tạm thời có việc, không có thể đi hậu cần biên bên ngoài tường rào tiếp hàng, cái này cùng Lý Vĩ lời giải thích cũng có thể đối ứng bên trên. Hiện tại còn không thể loại trừ Lý Vĩ hiểm nghi. Dương Lâm nhìn xem Lý Vĩ, chúng ta cần rút ra người dấu chân, cùng số 13 trong khố phòng phát hiện 42 mã dấu giày so sánh, mặt khác còn muốn điều tra chỗ ở của ngươi, nhìn xem có hay không cùng vụ án tương quan chứng cứ. Nếu như ngươi thật không giết người, những chứng cứ này sẽ trả ngươi thanh bạch. Lý Vĩ liền vội vàng gật đầu, ta phối hợp. Ta khẳng định phối hợp. Chỉ cần có thể chứng minh trong sạch của ta, các ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Dương Sâm xuất ra dấu chân rút ra công cụ, nhường Lý Vĩ đứng tại màu trắng dấu chân rút ra trên giấy, nhẹ nhàng nén hai chân của hắn. Lý Vĩ mặc một đôi màu đen giày thể thao, số đo là 41 mã, cùng số 13 trong khố phòng phát hiện 42 mã dấu giày kích thước không hợp. Dương Sâm đem rút ra tốt dấu chân hàng mẫu cùng lúc trước tại trong khố phòng rút ra dấu giày hàng mẫu tiến hành so sánh, phát hiện cả hai đường vân cùng kích thước đều tồn tại rõ ràng khác biệt. Lý Vĩ giày thể thao đường vân là gợn sóng hình, mà trong khố phòng dấu giày là hình toi ô. Lý Vĩ dấu chân kích thước là 41 mã, so trong khố phòng dấu giày nhỏ một mã, lại đế giày mài mòn trình độ cũng khác biệt. Dấu chân so sánh kết quả không nhất trí, Dương Sâm thu hồi hàng mẫu. Lý Vĩ dấu chân cùng số 13 trong khố phòng phát hiện khả nghi dấu giày không xứng đôi, sơ bộ loại trừ hắn lưu lại nên dấu giày khả năng. Sau đó, ba người mang theo Lý Vĩ tiến về chỗ ở của hắn tiến hành điều tra. Lý Vĩ nơi ở rất nhỏ, chỉ có một gian phòng ngủ cùng một cái nhỏ hẹp phòng bếp, trong phòng chất đầy tạp vật, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Dương Sâm cùng Dương Lâm phân công hợp tác, Dương Sâm phụ trách điều tra phòng ngủ, Dương Lâm phụ trách điều tra phòng bếp cùng ban công. Dương Sâm tại phòng ngủ trong tủ treo quần áo, tìm tới Lý Vĩ Mậu làm đồ lao động, trải qua kiểm tra, đồ lao động chất liệu là thuần cô tông, cùng khoa kỹ thuật giám định đông vải địch dệt pha sợi chất liệu không hợp. Tủ quần áo phía dưới giày trên kệ, đặt vào ba đôi giày, một đôi màu đen giày thể thao, một đôi giày vải cùng một đôi giày sạc đạn, không có phát hiện 42 mã bảo hiểm lao động giày, càng không có hình toi ô đường bân giày. Dương Lâm tại phòng bếp trong thùng rác, tìm tới mấy cái đầu mẫu thuốc lá, đầu mẫu thuốc lá nhãn hiệu là cắt trắng cùng số 13 trong khố phòng phát hiện Hồng Tháp Sơn đầu mẫu thuốc lá nhãn hiệu khác biệt. Ban công trong xó xỉnh, đặt vào một cái đổ đầy bùn đất chậu hoa, bùn đất nhan sắc là màu vàng, cùng phía tây tường vây chỗ lỗ hổng màu nâu bùn đất thành phần hoàn toàn khác biệt, cũng không có phát hiện bất kỳ lệ bài. Cái này cùng khoa kỹ thuật giám định màu nâu bùn đất chứa bể bại đặc thù không hợp. Chỗ ở không có phát hiện cùng vụ án tương quan chứng cứ, Dương Lâm thu hồi điều tra công cụ, đồ lao động chất liệu không hợp, không có 42 mã bảo hiểm lao động giấy, đầu mẫu thuốc lá nhãn hiệu khác biệt, bùn đất thành phần cũng không đúng, kết hợp dấu chân so sánh kết quả, có thể loại trừ Lý Vĩ giết người hiểm nghi. Lý Vĩ nghe được câu này, giống như là trong nháy mắt thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngồi dưới đất, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi trả lại trong sạch cho ta. Ta về sau cũng không tiếp tục trộm đồ, nhất định thật tốt làm người. Vương Soái nhìn xem Lý Vĩ, nghiêm túc nói, mặc dù ngươi không giết người, nhưng ăn cắp hậu cần biên tài vật cũng là hành động trái luật, đến tiếp sau sẽ có cảnh sát nhân dân đối ngươi ăn cắp hành vi tiến hành xử lý. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chiều hôm qua tại phía tây tường vây phụ cận, có nghe hay không tới cái gì dị thường thanh âm, hoặc là thấy cái gì người khả nghi. Cho dù là một chút chi tiết, đều có thể đối với chúng ta phá án có trợ giúp. Lý Vĩ cố gắng nhớ lại lấy, lông mày vo thành một nắm, ta tại tường vây bên cạnh hút thuốc thời điểm, giống như nghe được số 13 khố phòng phương hướng có bịch một tiếng, giống như là đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm, nhưng lúc đó ta không để ý, tưởng rằng gió thổi đổ kệ hàng bên trên đồ vật. Cái khác cũng không có cái gì, không thấy được người khả nghi. Bình âm thanh. Dương Lâm cùng Dương Sâm liếc nhau, đại khái là lúc nào nghe được. Hẳn là 3 điểm 10 phân tả hữu. Lý Vĩ nghĩ nghĩ, ta vừa tới tường vây bên cạnh không bao lâu, liền nghe tới cái thanh âm kia, cách ta có chừng 50 mét xa, nghe được không rõ ràng lắm. Tin tức này nhường ba người hai mắt tỏa sáng, 3 điểm 10 điểm. Đúng là bọn họ suy đoán người hiểm nghi chuyển di thi thể tới số 13 khố phòng đoạn thời gian, bình âm thanh rất có thể là người hiểm nghi tại lôi kéo thi thể lúc, không cẩn thận đụng phải kệ hàng hoặc vật phẩm khác phát ra thanh âm. Ngươi xác định là 3 điểm 10 phân tả hữu? Vương Soái truy vấn, thanh âm là từ số 13 khố phòng phương hướng chuyển đến sao? Lý Vĩ gật gật đầu, xác định. Ta lúc ấy nhìn thoáng qua điện thoại, là 3 điểm 10 điểm, thanh âm chính là từ số 13 khố phòng bên kia chuyển đến, không sai được. Sau đó, Vương Soái an bài đội viên đem Lý Vĩ mang về chi đội trinh sát hình sự, đối với hắn ăn cắp hành vi tiến hành tiến một bước xử lý, chính mình thì cùng Dương Lâm, Dương Sâm trở về Nam Giao hậu cần biên, căn cứ Lý Vĩ cung cấp 3 điểm 10 điểm nghe được số 13 khố phòng phương hướng khác thường bang manh mối, một lần nữa đối số 13 khố phòng cùng xung quanh khu vực tiến hành điều tra. Lý Vĩ hiểm nghi bị loại trừ, giải thích do còn có một người khác tại 3 điểm 10 phân tả hữu xuất hiện tại số 13 khố phòng phụ cận. Dương Lâm cầm lấy điều tra đèn, đảo qua số 13 khố phòng kệ hàng, bị âm thanh rất có thể là người hiểm nghi tại lôi kéo thi thể lúc, thi thể đụng phải kệ hàng phát ra. Chúng ta trọng điểm tra số 13 trong khố phòng kệ hàng, nhìn xem có hay không bị va chạm vết tích. Chương 1931, màu lam đồ lao động. Chương 1931, màu lam đồ lao động. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra kệ hàng dưới đáy cùng phía cạnh, đột nhiên, hắn chỉ vào một cái kệ hàng chân, nơi này có va chạm vết tích. Kệ hàng trên đùi sơn rơi mất một khối, lộ ra bên trong kim loại, hơn nữa vết tích rất mới, giống như là gần đây bị vật nặng va chạm qua. Dương Lâm tiến tới, dùng tay mỏ sờ va chạm vết tích, dấu vết độ cao đại khái 1 mét, cùng người chết thân cao không sai biệt lắm. Rất có thể là người hiểm nghi lôi kéo thi thể lúc, thi thể đầu hoặc phần lưng đụng phải kệ hàng chân, phát ra bịch âm thanh, cái này cùng Lý Vĩ nghe được dị hưởng thời gian cùng vị trí hoàn toàn ăn khớp. Hai người lại tại kệ hàng chân phụ cận trên mặt đất, phát hiện một cái mơ hồ dấu giày, kích thước là 42 mã, đường vân là hình toi ô, cùng lúc trước tại số 13 trong khố phòng phát hiện khả nghi dấu giày hoàn toàn nhất trí. Cái này mai dấu giày so trước đó rõ ràng hơn. Dương Sâm dùng tiêu xích đo đạc, chúng ta có thể rút ra cái này mai dấu giày hoàn chỉnh hàng mẫu, đưa đến khoa kỹ thuật tiến hành càng tỉ mỉ phân tích, nói không chừng có thể xác định giày nhãn hiệu cùng loại hình, thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Lúc này, Lục Xuyên cũng chạy tới hậu cần viên, nghe xong ba người báo cáo sau, nói rằng Lý Vĩ hiểm nghi bị loại trừ, mặc dù để chúng ta loại bỏ đi một chút đường quanh co, nhưng cũng đã nhận được mấu chốt manh mối, 3 điểm 10 điểm người hiểm nghi tại số 13 khố phòng phụ cận hoạt động, còn lưu lại mới dấu giày. Hiện tại chúng ta một lần nữa điều chỉnh loại bỏ phương hướng, trọng điểm tìm phù hợp trở xuống đặc thù người, thân cao 170 cm hữu, xuyên 42 mã hình toi ô đường vân bảo hiểm lao động giày, rút Hồng Tháp Sơn khói, xuyên đông vải địch dệt pha chất liệu đồ lao động, ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, quen thuộc hậu cần biên hoàn cảnh, lại tại chiều hôm qua khoảng 3 giờ có gây án thời gian. Mặt khác Lục Xuyên nói bổ sung, trước đó loại bỏ rời trước công nhân bút vác lão Trần, mặc dù Lý Chí Quốc nói trắng ra màu lam đồ lao động người không phải hắn, nhưng lão Trần phù hợp ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, quen thuộc hậu cần biên hoàn cảnh, tại vận chuyển hàng hóa khu làm việc qua đặc thù, hơn nữa chúng ta còn không có xác minh hắn chiều hôm qua hành tung, cần trọng điểm loại bỏ lão Trần. Dương Sâm gật gật đầu, chúng ta bây giờ liền đi vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận thôn trong thành tìm lão Trần, rút ra dấu chân của hắn cùng DNA, cùng hiện trường phát hiện dấu giày, đầu mẫu thuốc lá tiến hành so sánh, đồng thời xác minh hắn chiều hôm qua hành tung. Ba người lái xe tiến về vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận thôn trong thành, xe tại chợt hẹp trong ngõ nhỏ ghé qua, cuối cùng dừng ở một tòa cũ nát cư dân trước lầu. Đây là Lao Trần nơi ở bọn hắn đi đến lầu 3, gõ Lao Trần cửa. Qua thêm vài phút đồng hồ, cửa mới từ từ mở ra, một cái vóc người buồn bã trung niên nam nhân thò đầu ra, chính là Lao Trần. Lao Trần nhìn thấy cửa ra vào cảnh sát, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, các ngươi tìm ta làm gì? Ta đã sớm không tại hậu cần viên đi làm, không có phạm cái gì sai a. Lao Trần, chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, có vụ án cần ngươi phối hợp điều tra Vương Soái lượng xuất cảnh quan chứng, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, chiều hôm qua khoảng 3 giờ, ngươi ở đâu? Đang làm cái gì? Có chưa từng đi Nam Giao hậu cần biên phía Tây tường vây phụ cận? Lao Trần ánh mắt lóe ra, hắn vô ý thức lui lại một bước, mong muốn đóng cửa, ta chiều hôm qua một mực tại trong nhà xem TV, không có đi qua hậu cần biên. Các ngươi đi thôi, ta không có gì đáng nói. Dương Sâm một thanh đè lại cửa, không cho Lao Trần đóng lại, Lao Trần, chúng ta đã nắm giữ một chút manh mối, nếu như ngươi thành thật giao phó, đối tất cả mọi người tốt. Nếu là ngươi cố ý giấu giếm, sẽ chỉ làm chuyện nghiêm trọng hơn. Ngươi chiều hôm qua đến cùng đi không có đi hậu cần biên, có thấy hay không cái gì người khả nghi hoặc sự tình? Lao Trần bả vai run lẩy bẩy, hắn cúi đầu xuống, thanh âm mang theo sợ hãi, ta đi hậu cần biên, nhưng ta không giết người, ta chính là đi xem một chút có thể hay không lại tìm một công việc, không có làm chuyện gì xấu. Ngươi đi hậu cần biên làm cái gì? Cụ thể đi những địa phương nào? Có thấy hay không những người khác tại phía Tây tường vây phụ cận hoạt động? Dương Lâm truy vấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lao Trần, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới sơ hở. Lao Trần hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, chiều hôm qua 2 giờ rưỡi, ta từ trong nhà xuất phát đi hậu cần biên, muốn tìm trước đó đồng sự hỏi một chút có hay không công tác cơ hội. Khoảng 3 giờ, ta đi đến phía Tây tường vây phụ cận, nhìn thấy một cái xuyên màu lam đồ lao động nam nhân đẩy xe đẩy hướng số 13 khố phòng phương hướng đi, nam nhân kia mang theo mũ lưỡi chai, túi đầu, thấy không rõ mặt. Ta lúc ấy không để ý, liền tiếp tục đi lên phía trước, tìm đồng sự nói chuyện phiếm đi. Ta thật không giết người, cũng không nhìn thấy cái khác người khả nghi. Lao Trần khai nhường ba người hai mắt tỏa sáng, Lao Trần nhìn thấy xuyên màu lam đồ lao động, đẩy xe đẩy hướng số 13 khố phòng phương hướng đi nam nhân rất có thể liền là chân chính người hiểm nghi. Hơn nữa Lao Trần nhìn thấy người hiểm nghi thời gian là khoảng 3 giờ, cùng Lý Vĩ nghe được bịch âm thanh thời gian 3 điểm 10 điểm ăn cấp nhau, tiến một bước ấn chứng người hiểm nghi tại khoảng 3 giờ đúng là số 13 khố phòng phụ cận hoạt động. Cái kia xuyên màu lam đồ lao động nam nhân, thân cao hình thể thế nào? Xe đẩy bên trên có không có chứa đồ vật? Vương Soái liền vội vàng hỏi, sợ bỏ lỡ mấu chốt chi tiết. Lao Trần cố gắng nhớ lại lấy, nam nhân kia đại khái 170cm tả hữu, hình thể trung đẳng, xe đẩy bên trên che kín một khối màu đen vải, không biết rõ chứa là cái gì. Hắn đi được rất nhanh, nhìn rất gấp, ta còn nghe được hắn ho khan một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Cái khác cũng không có cái gì, ta không thấy rõ mặt của hắn, cũng không biết hắn kêu cái gì. Ho khan, thanh âm khàn khàn. Dương Sâm xuất ra bản bút ký, nhanh chóng ghi chép lại những chi tiết này, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nam nhân kia đổ lao động có cái gì đặc thù? Thì như nhan sắc, có hay không logo loại hình? Lao Trần nghĩ nghĩ, lắc đầu, đồ lao động là màu lam, không thấy được có cái gì logo, giày của hắn là màu đen, thoạt nhìn như là bảo hiểm lao động giày, cái khác ta thật nhớ không rõ. Vì xác minh Lão Trần khai, Vương Soái an bài đội viên rút ra Lão Trần dấu chân cùng DNA, cùng hiện trường phát hiện 42 mã dấu giày, đầu mẫu thuốc la tiến hành so sánh, đồng thời điều lấy hậu cần viên cửa ra vào giám sát, xem xét Lão Trần chiều hôm qua ra vào ghi chép. Rất nhanh, đội viên truyền đến tin tức, Lão Trần dấu chân là 40 mã, cùng hiện trường 42 mã dấu giày không hợp. Lão Trần DNA cùng đầu mẫu thuốc lá bên trên DNA cũng không xứng đôi. Hậu cần viên cửa ra vào giám sát biểu hiện, Lão Trần chiều hôm qua 2:50 tiến vào hậu cần viên, 3:40 rời đi, cùng hắn khai nhất trí. Lão Trần hiểm nghi cũng bị loại bỏ Dương Lâm thu hồi điều tra công cụ, nhưng hắn cung cấp mấu chốt manh mối, người hiểm nghi xuyên màu làm đồ lao động, mang mũ lưỡi chai, thân cao 170cm tả hữu, hình thể trung đẳng, thanh âm khàn khàn, xe đẩy bên trên che kín màu đen vải, những này đặc thù có thể đi vào một bước thu nhỏ chúng ta loại bỏ phạm vi. Lục Xuyên ở trong điện thoại nghe xong ba người báo cáo sau, nói rằng hiện tại chúng ta có kỹ lượng hơn người hiểm nghi đặc thù, tiếp xuống trọng điểm loại bỏ ở tại vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận, phù hợp những này đặc thù người, nhất là gần đây có ho khan triệu chứng, thanh âm khàn khàn người. Mặt khác, mở rộng hậu cần viên xung quanh giám sát loại bỏ phạm vi, nhìn xem có thể hay không tìm tới người hiểm nghi thân ảnh. Chương 1932, thi thể giải phẫu chương 1932, thi thể giải phẫu trời chiều lần nữa rơi xuống, đem nam giáo hậu cần viên cái bóng kéo đến rất dài. Mặc dù Lý Vĩ cùng Lão Trần hiểm nghi đều bị loại trừ, nhưng vụ án phá án và bắt giam lại có phương hướng mới. Vương Soái, Dương Lâm cùng Dương Sâm đứng tại số 13 cửa kho, nhìn xem cảnh giới tuyến bên trong hiện trường, trong lòng tin tưởng, chỉ cần theo màu làm đồ lao động, mũ lưỡi chai, thanh âm khàn khàn những đầu mối này truy tra xuống dưới, cuối cùng rồi sẽ tìm tới chân chính người hiểm nghi, để lộ cái này lên án mạng chân tướng. Chúng ta bây giờ liền đi vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận thôn trong thành, loại bỏ phù hợp đặc thù người. Vương Soái thu hồi điện thoại, tranh thủ tại đêm nay tìm tới nhiều đầu mối hơn, sớm ngày phá án, cho người chết cùng người nhà của hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ba người lái xe tiến về thôn trong thành, xe ở trong màn đêm phi nhanh. Bọn hắn biết, trận này cùng thời gian thi chạy vẫn còn tiếp tục, mà chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ tại không ngừng truy tra chúng được lấy mở rộng. Vào lúc ban đêm 10 điểm, nam giáo hậu cần viên số 13 khố phòng Nam Thi bị chậm rãi mang tới chi đội trinh sát hình sự pháp y phòng giải phẫu. Phong giải phẫu ánh đèn trắng bệnh trước mắt, ý nuốt bàn giải phẫu hiện ra ánh sáng lạnh, thông gió hệ thống long long bật chuyển, ý đồ xua tan thi thể mang tới khí tức hôi thối. Pháp y Trương Khải mặc màu xanh đậm giải phẫu phục, mang theo hai tầng bao tay cùng phòng hộ mặt nạ, đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bị vải trắng bao trùm thi thể. Đây là hắn xử lý pháp y công tác năm thứ 15, thấy qua vô số thảm thiết thi thể, nhưng như thế độ cao hư thối thi thể, vẫn nhường trong không khí cảm giác đè nén phá lệ dày đặc. Lý trợ lý, trước làm thi thể vẻ ngoài kiểm tra, ghi chép thi thể cơ bản đặc thù, hư thối trình độ, bên ngoài thân tổn thương, nhất là có hay không rõ ràng máy móc tính tổn thương hoặc dấu hiệu trúng độc. Trương Khải thanh âm xuyên thấu qua phòng hộ mặt nạ truyền đến, tỉnh táo mà trầm ổn. Phụ tá của hắn Lý Nhiên gật gật đầu, cầm lấy giải phẫu bản ghi chép cùng máy ảnh, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên vải trắng. Thi thể bại lộ tại dưới ánh đèn trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối đập vào mặt, dù cho mang theo phòng hộ mặt nạ, vẫn có thể rõ ràng ngửi được. Người chết là nam tính, tuổi tác sơ bộ phán đoán tại 45-50 tuổi ở giữa, thân cao chừng 175 cm, hình thể trung đẳng. Thi thể toàn thân làn da hiện ra màu xanh thẫm, bộ phận làn da đã nát giữa chốc già, lộ ra phía dưới bộ phận cơ thịt, phần bụng bởi vì mục nát khí thể bành trướng mà hở ra, ánh mắt đột xuất, đầu lưỡi nửa lộ tại khoang miệng bên ngoài, phù hợp điển hình cự nhân quan đặc thù. Đây là thi thể độ cao hư thối sau điển hình biểu hiện, bình thường xuất hiện tại sau khi chết 3-7 ngày. Trương lão sư, thi thể toàn thân làn da diện tích lớn mục nát, vai phải, bắp chân trái bộ vị làn da đã nát giữa, lộ ra mô liên kết, mục nát tính mạch mạng tại bộ ngực cùng phần bụng càng rõ ràng, phần bụng bành trướng nghiêm trọng, nên có khí thể xuất ra phốc phốc âm thanh. Lý Nhiên một bên ghi chép, một bên dùng máy ảnh từ khác nhau góc độ quay chụp thi thể bên ngoài, bên ngoài thân không có phát hiện rõ ràng duệ khí vết thương hoặc cùn khí đập nện vết tích, nhưng phần cổ làn da bởi vì hư thối khó mà phân biệt phải chăng có ách ngấn hoặc tắc câu, cần tiến một bước giải phẫu xác nhận. Trương Khải xích lại gần bàn giải phẫu, dùng cái kẹp nhẹ nhàng đẩy ra người chết phần cổ thi thối, cẩn thận quan sát, phần cổ làn da hư thối nghiêm trọng, mô liên kết hiện ra màu đỏ sậm, có chút ít chảy máu điểm, nhưng không cách nào xác định là sinh tiền tổn thương vẫn là sau khi chết mục nát tạo thành. Người trước rút ra thi thể mục nát chất lỏng hàng mẫu, đưa đến độc khoa học tự nhiên kiểm tra, loại trừ chúng độc tử vong khả năng. Mặt khác, lấy người chết tóc, móng tay hàng mẫu, dùng cho đến tiếp sau giờ DNA giám định, là xác nhận người chết thân phận làm chuẩn bị. Lý Nhiên dựa theo yêu cầu, dùng vô khuẩn ống nghiệm rút ra thi thể phần bụng mục nát chất lỏng cùng phần cổ tổ chức hàng mẫu, lại dùng cái kéo cắt xong người chết vài cọng tóc cùng móng tay, phân biệt chứa vào vật chứng túi. Trương lão sư, thi thể quần áo còn cần kiểm tra sao? Quần áo đã bị mục nát chất lỏng thẩm thấu, đa số vải vóc đều dính tại trên da. Lý Nhiên hỏi, ánh mắt rơi vào trên người người chết màu đậm tay áo dài áo sơ mi cùng màu lam đồ lao động bên trên, quần áo kiểu dáng cổ xưa, cổ áo cùng ống tay áo có rõ ràng mài mòn vết tích, trong túi giống tuyết, chưa phát hiện bất kỳ có thể chứng minh thân phận vật phẩm. Đương nhiên muốn tra, Trương Khải gật gật đầu, cẩn thận đem quần áo cùng làn da tách rời, kiểm tra quần áo bên trên có không có xé rách vết tích, vết máu hoặc sợi lưu lại, nhất là cổ áo cùng ống tay áo, có thể sẽ lưu lại người hiểm nghi vết tích. Mặt khác, ghi chép quần áo nhãn hiệu cùng số đo, những tin tức này có lẽ năng lực đến tiếp sau loại bỏ người chết thân phận, phân tích chức nghiệp đặc thù cung cấp manh mối. Hai người bỏ ra hơn nửa giờ, mới đưa dính tại trên thi thể quần áo cẩn thận bóc ra. Áo sơ mi chỗ cổ áo có một đạo nhỏ xíu xé rách vết tích, ống tay áo dính lấy chút ít màu nâu bùn đất, cùng lúc trước tại hậu cần biên phía tây tường vây chỗ lỗ hổng phát hiện bùn đất nhan sắc nhất trí. Đồ lao động ống quần có mài mòn, lưng quần chỗ dây lưng chụp đã rỉ sét, nhưng dây lưng hoàn hảo, không có bị bạo lực lôi kéo vết tích. Quần áo bên trên không có phát hiện rõ ràng vết máu, nhưng cổ áo xé rách vết tích có thể là tại người chết sinh tiền hoặc sau khi chết bị lôi kéo tạo thành. Màu nâu bùn đất cần đưa đi cùng hậu cần biên bùn đất hàng mẫu so sánh, xác nhận phải chăng đến từ cùng một địa điểm. Trương Khải chỉ vào cổ áo sơ mi xé rách chỗ nói rằng, từ quần áo kiểu dáng cùng mài mòn trình độ đến xem, người chết khả năng xử lý lao động chân tay, tỉ như nhà máy làm việc, hậu cần vận chuyển chờ, nhưng cụ thể chức nghiệp còn cần kết hợp nhiều đầu mối hơn phán đoán. Vẻ ngoài kiểm tra kết thúc sau, Trương Khải cầm lấy dao giải phẫu, chuẩn bị tiến hành thi thể giải phẫu. Tiếp xuống làm giải phẫu kiểm tra, trọng điểm tra lồng ngực, ổ bụng cùng phần cổ, xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời rút ra trái tim, gan, thận các khí quan hàng mẫu, thông qua khí quan mục nát trình độ suy đoán thời gian tử vong. Lưỡi dao của hắn nhẹ nhàng xẹt qua thi thể phần bụng làn da, mục nát khí thể trong nháy mắt từ vết cắt tuôn ra, mang theo càng đồng nặng hôi thối. Dao giải phẫu chụp tầng mở ra phần bụng cơ bắp, ổ bụng bên trong khí quan bởi vì mục nát mà biến mơ hồ không rõ, dạ dày, ruột các khí quan bành trướng biến hình, nội dung vật đã bộ phận mục nát hóa lỏng. Trương Khải dùng cái kẹp kẹp lên dạ dày tổ chức, cẩn thận quan sát, trong dạ dày có chút ít chưa hoàn toàn tiêu hóa đồ ăn cặn bã, từ đồ ăn hình thái đến xem, giống như là cơm, rau xanh cùng chút ít loại thịt, đồ ăn đã tiến vào ruột non thượng đoạn, giải thích rõ người chết đang ăn uống sau 2-4 giờ tử vong. Lý trợ lý, ghi chép lại, đây là suy đoán thời gian tử vong trọng yếu căn cứ. Lý Nhiên nhanh chóng ghi chép, trong dạ dày cho vật là cơm, rau xanh, loại thịt, đã tiến vào ruột non thượng đoạn, suy đoán ăn sau 2-4 giờ tử vong. Trương Khải tiếp tục giải phẫu lồng ngực, mở ra xương ngực sau, trái tim cùng phổi bạo lộ ra. Trái tim thể tích bình thường, mặt ngoài không có rõ ràng chảy máu điểm hoặc nhồi máu đỏ, loại trừ bệnh ở động mạch vành cấp tính phát tác tử vong khả năng. Phổi hiện ra màu đỏ sậm, có chút ít bệnh phù hợp ngạt thở tử vong đặc thù, ngạt thở tử vong lúc, phổi sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà xuất hiện bệnh phù, chảy máu. Phổi có rõ ràng ngạt thở tính cải biến, hiện tại kiểm tra phần cổ tổ chức, xác nhận phải chăng là máy móc tính ngạt thở tử vong. Chương 1933, nguyên nhân tử vong cùng thời gian. Chương 1933, nguyên nhân tử vong cùng thời gian. Hắn đem giải phẫu trọng điểm chuyển rời đến phần cổ, trục tầng mở ra phần cổ làn da, cơ bắp cùng da thịt. Làm dao giải phẫu bạch đến phần cổ bên trái cơ bắp lúc, Trương Khải bỗng nhiên dừng lại động tác, "Lý trợ lý, ngươi nhìn nơi này, phần cổ bên trái ngực khóa sữa đột cơ có chảy máu, tầng sâu lưỡi xương lớn sừng nứt xương, xương sụn giáp trạng bên trên sừng cũng có rất nhỏ nứt xương." Lý Nhiên xích lại gần xem xét, chỉ thấy phần cổ bộ phận cơ thịt bên trong có màu đỏ sẫm chảy máu khu vực, lưỡi xương lớn chỗ rẽ có rõ ràng nứt xương vết tích, xương sụn giáp trạng bên trên sừng nứt xương mặc dù nhỏ bé, nhưng ở dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng. Đây là điển hình máy móc tính ngạt thở tử vong đặc thù. Lưỡi xương nứt xương cùng xương sụn giáp trạng nứt xương, bình thường là ách cái cổ hoặc dùng dây thường siết cái cổ lúc, ngoại lực tác dụng tại phần cổ tạo thành, thuộc về sinh tiền tổn thương, bởi vì sau khi chết nứt xương sẽ không nương theo cơ bắp chảy máu. Lý Nhiên kích động nói rằng, đây là xác định nguyên nhân tử vong mấu chốt chứng cứ. Trương Khải gật gật đầu, tiếp tục kiểm tra phần cổ tổ chức, phần cổ cơ bắp chảy máu phạm vi khá lớn, lưỡi xương cùng xương sụn giáp trạng đều có nứt xương, giải thích rõ người hiểm nghi thực hiện ngoại lực khá lớn, lại ách cái cổ hoặc siết cái cổ thời gian rõ dài, dẫn đến người chết ngạt thở tử vong. Mặt khác, phần cổ không có phát hiện rõ ràng tắc câu, loại trừ dùng dây thường siết cái cổ khả năng, càng có khuynh hướng tay không ách cái cổ tử vong, người hiểm nghi dùng hai tay bóp chặt người chết phần cổ, dùng sức để ép, dẫn đến người chết thiếu dưỡng ngạt thở. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên phần cổ bộ phận cơ thịt hàng mẫu, cất vào vật chứng túi, rút ra phần cổ bộ phận cơ thịt hàng mẫu, đưa đi làm bệnh lý cắt miếng kiểm tra, xác nhận chảy máu phải chăng là sinh tiền hình thành, tiến một bước chứng cứ máy móc tính hít thở không thông nguyên nhân tử vong. Tiếp xuống, Trương Khải bắt đầu thông qua khí quan mục nát trình độ suy đoán thời gian tử vong. Hắn lấy ra người chết gan tổ chức, quan sát nhan sắc cùng tính chất, gan hiện ra màu nâu đen, tính chất mềm mại, bộ phận tổ chức đã hóa lỏng, phù hợp sau khi chết 5-6 ngày mục nát trình độ. Thân mặt ngoài có chút ít mục nát điểm lấm tấm, vàng da cùng tùy chất giới hạn mơ hồ, cũng phù hợp sau khi chết 5-6 ngày là đủ. Hắn lại kiểm tra người chết ánh mắt cùng giác mạc hoàn toàn bẩn đục, không cách nào thấu thị con người, thủy tinh thể bẩn đục hiện lên màu ngà sữa, cái này bình thường xuất hiện tại sau khi chết 4-6 ngày. Kết hợp trước đó trong dạ dày cho vật suy đoán ăn sau 24 giờ tử vong cùng thi thể vẻ ngoài cự nhân quan đặc thù, tổng hợp phán đoán người chết thời gian tử vong tại 5 ngày trước buổi chiều hoặc ban đêm, thời gian cụ thể cần kết hợp hoàn cảnh nhiệt độ tiến một bước điều chỉnh. Trương lão sư, hậu cần viên gần nhất 5 ngày bình quân nhiệt độ không khí tại 28-32 thuộc về nhiệt độ cao hoàn cảnh, sẽ ra tốc thi thể mục nát, có phải hay không cần đem thời gian tử vong hướng phía trước đẩy một chút? Lý Nhiên hỏi. Hắn biết hoàn cảnh nhiệt độ là ảnh hưởng thi thể mục nát tốc độ yếu tố mấu chốt, nhiệt độ cao sẽ để cho vi khuẩn sinh sôi tốc độ tăng tốc, thi thể mục nát tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng tốc. Trương Khải gật gật đầu, xuất ra pháp y chuyên dụng thời gian tử vong suy đoán biểu, không sai, 28-32 nhiệt độ cao hoàn cảnh bên dưới, thi thể mục nát tốc độ lại so với nhiệt độ bình thường nhanh 1-2 lần. Bình thường tại nhiệt độ bình thường hạ, cự nhân quan xuất hiện tại sau khi chết 5-7 ngày, mà nhiệt độ cao hoàn cảnh bên dưới, 3-5 ngày sẽ xuất hiện. Kết hợp gan, thận mục nát trình độ, cùng giác mạc vận đủ tình huống. Chúng ta có thể đem thời gian tử vong điều chỉnh làm 5 ngày trước ban đêm 70 điểm ở giữa, khoảng thời gian này, đa số người đều đã ăn hoàn tất 24 giờ, cùng trong dạ dày cho vật tiêu hóa trình độ hoàn toàn ăn cướp. Hắn đang giải phẫu bản ghi chép bên trên viết xuống, thời gian tử vong suy đoán là 5 ngày trước tháng này 10 ngày ban đêm 70 điểm, nguyên nhân tử vong sơ bộ phán đoán là máy móc tính ngạt thở tay không ách cái cổ, loại trừ chúng độc cùng tự nhiên tử vong khả năng. Lúc này, độc khoa học tự nhiên truyền đến sơ bộ kiểm tra kết quả, chứng pháp ý, thi thể mục nát chất lỏng hàng mẫu bên trong chưa kiểm tra ra thường gặp độc vật thành phần, như hữu cơ lân, thuốc ngủ và chốt chờ, loại trừ chúng độc tử vong khả năng. Quá tốt rồi, Trương Khải buông xuống dao giải phẫu, lấy xuống phòng hộ mặt nạ, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nguyên nhân tử vong có thể xác định là máy móc tính ngạt thở, tay không ách cái cổ chí tử. Thời gian tử vong là 5 ngày trước ban đêm 70 điểm. Hiện tại chúng ta kết hợp giai đoạn trước vụ án manh mối, phân tích một chút tình tiết vụ án, người chết mặc đồ lao động, trong túi không chứng minh thân phận, kết hợp quần áo mài mòn đặc thù, phỏng đoán khả năng xử lý lao động chân tay, như nhà máy, hậu cần ngành nghề tương quan công tác. Thi thể bị phát hiện tại Nam Giao hậu cần biên để đó không dùng khố phòng cũng không phải là thứ nhất hiện trường phát hiện án, người hiểm nghi dùng xe đẩy chuyển di thi thể, giải thích rõ người hiểm nghi quen thuộc hậu cần biên hoàn cảnh, lại có vận chuyển điều kiện. Người chết phần cổ ách cái cổ vết tích biểu hiện người hiểm nghi lực lượng khá lớn, kết hợp hiện trường 42 mã bảo hiểm lao động dấu giày, phỏng đoán người hiểm nghi là nam tính, thân cao 170cm tả hữu, thể lực tốt hơn. Lý Nhiên xuất ra giai đoạn trước vụ án tư liệu, chỉ vào hiện trường điều tra ghi chép, Trương lão sư, hiện trường phát hiện hồng tháp sơn đầu mẫu thuốc lá, đông vải địch dệt pha sợi, còn có màu nâu bùn đất, có phải hay không có thể hòa giải bộ manh mối liên quan lên? Tỷ như màu nâu bùn đất như đến từ cùng một khu vực, khả năng chỉ hướng người hiểm nghi phạm vi hoạt động. Đông vải địch dệt pha sợi như cùng người chết quần áo chất liệu nhất trí, có lẽ có thể thu nhỏ người hiểm nghi chức nghiệp phạm vi. Có khả năng này, Trương Khải đồng ý nói, trước mắt dù chưa xác nhận người chết thân phận, nhưng từ giải phẫu chi tiết cùng hiện trường manh mối đến xem, người hiểm nghi cùng người chết tỷ lệ lớn tồn tại gặp nhau, tay không ách cái cổ phát thêm sinh tại người quen ở giữa, cần tiếp xúc gần gũi, người xa lạ khó mà tùy tiện áp dụng. Mặt khác, người chết trong dạ dày đồ ăn là đồ ăn thường ngày, giải thích rõ trước khi chết khả năng tại tư nhân nơi trốn ăn, tiến một bước ám chỉ người hiểm nghi là người quen khả năng. Đến tiếp sau có thể quay chung quanh lao động chân tay hành nghề người quen gây án, quen thuộc hậu cần biên hoàn cảnh mấy cái này phương hướng loại bỏ, đồng thời tăng tốc người chết DNA hàng mẫu so sánh, mau chóng xác nhận thân phận lấy phát triển điều tra manh mối. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung, người hiểm nghi lựa chọn để đó không dùng khố phòng đốt xác, mà không phải giã ngoại, giải thích rõ tận lực kéo dài thi thể phát hiện thời gian. Cố phòng giám sát ngừng dùng tin tức, cũng chứng minh người hiểm nghi đối hậu cần biên tình huống hiểu xâm nhập, có thể là tại trước, rời trước nhân viên, vận chuyển hàng hóa lái xe hoặc thường xuyên xuất nhập nhân viên. Trước đó loại bỏ Lý Vĩ, Lao Trần mặc dù loại trừ hiểm nghi, nhưng bọn hắn cung cấp xuyên màu làm đồ lao động, mang mũ lưỡi chai, thanh âm khàn khàn khả nghi nhân viên đặc thù, cùng chúng ta suy đoán người hiểm nghi chân dung nhất trí, đến tiếp sau có thể trọng điểm chú ý đám người này. Lý Nhiên gật gật đầu, đem Trương Khải phân tích ghi lại trong danh sách, ta sẽ đem thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong cùng phân tích án tình chỉnh lý thành báo cáo, mau chóng giao cho lục đội, là điều tra cung cấp phương hướng. Người chết DNA hàng mẫu đã đưa kho số liệu so sánh, đến tiếp sau sẽ kéo dài theo vào, một khi có kết quả lập tức phản hồi. Trương Khải nhìn xem bàn giải phẫu bên trên thi thể, trong ánh mắt mang theo nặng nề, người chết thân phận là đến tiếp sau điều tra mấu chốt, chỉ có xác nhận thân phận, khả năng trải vượt quan hệ xã hội, mâu thuẫn tranh chấp, khóa chặt người hiểm nghi phạm vi. Người đến tiếp sau theo vào DNA so sánh đồng thời, cũng đồng bộ chỉnh lý người chết quần áo tin tức, liên hệ quần áo nhãn hiệu đại lý hoặc bảo hiểm lao động vật dụng cửa hàng, nhìn xem có thể hay không tìm tới mua sắm con đường manh mối. Chương 1934, xe nâng chuyển hàng hóa lái xe bảng Vân. Chương 1934, xe nâng chuyển hàng hóa lái xe bảng Vân. Ban đêm 12 điểm, giải phẫu công tác cuối cùng kết thúc. Thi thể bị một lần nữa bao trùm vải trắng, nhấc hướng dương ướp lạnh bảo tồn, chờ đợi tiến một bước thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Phòng giải phẫu bên trong, Trương Khải cùng Lý Nhiên ngay tại thanh lý dụng cụ giải phẫu, trừ độc mặt bàn. Dưới ánh đèn, Trương Khải khắp khuôn mặt là mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Mỗi một lần giải phẫu, đều là cùng người chết đối thoại, chỉ có tinh chuẩn suy đoán thời gian tử vong cùng nguyên nhân, mới có thể vì đến tiếp sau điều tra xây vững cơ sở, nhường hung thủ không chỗ ẩn trốn. Trương lão sư, ngài xử lý pháp y công tác nhiều năm như vậy, đối mặt nhiều như vậy hư thối thi thể, sẽ không cảm thấy khó chịu. Lý Nhiên một bên lau dao giải phẫu, vừa nói, đây là lần thứ nhất hắn tham dự độ cao hư thối thi thể giải phẫu, toàn bộ hành trình cố giả bộ trấn định, nội tâm lại vẫn có xung kích. Trương Khải thả ra trong tay công cụ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ngay từ đầu sẽ buồn nôn, sẽ khó chịu, nhưng thời gian lâu dài liền minh bạch, giao giải phẫu là để lộ chân tướng chìa khóa. Người chết không cách nào mở miệng, trách nhiệm của chúng ta chính là thay bọn hắn nói chuyện, nhường hung thủ nhận trừng phạt. Cố thi thể này tại trong khố phòng 5 năm ngày, phía sau khẳng định cất giấu không muốn người biết cố sự, chúng ta chỉ có làm tốt trước mắt giải phẫu, phân tích công tác, mới có thể vì điều tra trải đường, sớm ngày còn người chết một cái công đạo. Lý Nhiên gật gật đầu, ánh mắt dần dần kiên định, ta hiểu được, Trương lão sư. Đến tiếp sau ta biết làm tốt manh mối theo vào cùng báo cáo chỉnh lý, không cô phụ phần này trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, Trương Khải cùng Lý Nhiên mang theo giải phẫu báo cáo tiến về chi đội trinh sát hình sự phòng họp. Lục Xuyên cùng điều tra đội viên sớm đã chờ ở nơi đó, phòng họp màn sân khấu bên trên hình chiếu lấy hiện trường điều tra đồ cùng người hiểm nghi đặc thù phân tích. Căn cứ vào giải phẫu kết quả, chúng ta có thể xác định thời gian tử vong cùng nguyên nhân, kết hợp hiện trường manh mối xác định sơ bộ điều tra phạm vi. Trương Khải chỉ vào trong báo cáo mấu chốt nội dung, trước mắt nhiệm vụ hạch tâm là mau chóng xác nhận người chết thân phận, đồng bộ quay chúng quanh người quen gây án, quen thuộc hậu cần biên, xuyên màu lam đồ lao động phương hướng loại bỏ, hai bút cùng vẽ đẩy vào vụ án phá án và bắt giam. Lục Xuyên tiếp nhận giải phẫu báo cáo, cẩn thận đọc qua rồi nói ra, lập tức dựa theo cái phương hướng này bố trí, tổ một tiếp tục theo vào người chết DNA so sánh, liên hệ xung quanh nhà máy, hậu cần xí nghiệp loại bỏ nhân viên mất tích. Tổ 2 quay chung quanh nam giao vật lưu viên cùng xung quanh khu vực, trọng điểm loại bỏ phù hợp đặc thù khả nghi nhân viên, nhất là gần đây có dị thường hành tung, thanh âm khàn khàn lao động chân tay người. Trong phòng họp, điều tra công tác bố trí đều đâu vào đấy đẩy vào. Lục Xuyên đứng ở một bên, nhìn xem bận rộn các đội viên, trong lòng tin tưởng, giải phẫu báo cáo chỉ là vụ án trinh phá bước đầu tiên, đến tiếp sau còn cần nhiều đầu mối hơn móc nối, chứng cứ chèo chống. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần dọc theo khoa học suy đoán phương hướng truy tra, ẩn giấu trong bóng đêm hung thủ, cuối cùng rồi sẽ bị đem ra công lý, chính nghĩa cũng cuối cùng rồi sẽ không vắng mặt. Pháp y Trương Khải giải phẫu báo cáo vừa đưa đến Lục Xuyên trong tay, Vương Soái liền mang theo các đội viên bước lên loại bỏ nam giao vật lưu viên xung quanh nhân viên hành trình. Dựa theo giải phẫu trong báo cáo người chết khả năng xử lý lao động chân tay, xuyên màu lam đồ lao động manh mối, Vương Soái đem loại bỏ phạm vi khóa chặt tại hậu cần biên xung quanh 3 cây số bên trong nhà máy, vận chuyển hàng hóa đứng cùng lao động thị trường, trọng điểm tìm kiếm gần 5 ngày bên trong mất tích lao động chân tay người, nhất là mặc màu lam đồ lao động nhân viên. Lý đội, chúng ta chia tổ 3, tổ 1 đi cánh Bắc Âm Nguyên hóa vận trạm, tổ 2 đi phía Đông Xương Thịnh cơ giới hán, tổ 3 đi phía Nam lao động thị trường, trọng điểm hỏi thăm gần 5 ngày có hay không xuyên màu lam đồ lao động, thân cao 175 cm tả hữu trung niên nam tính mất tích, nhất là xe nâng chuyển hàng hóa lái xe, công nhân bốc vác cái này ngành nghề. Vương Soái đứng tại hậu cần biên cửa ra vào, đối với các đội viên bố trí nhiệm vụ, trong tay còn cầm lấy người chết quần áo ảnh chụp, màu đậm tay áo dài áo sơ mi cùng màu lam đồ lao động chi tiết có thể thấy rõ ràng, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bọn hắn nhìn kỹ ảnh chụp, xác nhận có hay không thấy qua cùng loại quần áo người, mặt khác, hỏi một chút có người hay không nhận biết trên quần áo nhãn hiệu đánh dấu, nói không chừng có thể thu nhỏ phạm vi. Các đội viên cấp tốc hành động, Vương Soái mang theo tổ một đội viên tiến về Hâm Nguyên hóa vận trạm. Vận chuyển hàng hóa đứng ở giữa một phái bận rộn cảnh tượng, xe nâng chuyển hàng hóa xuyên thẳng qua tại đống hàng ở giữa, công nhân bốc vác nhóm khiêng hàng hóa qua lại tại nhà kho cùng xe hàng ở giữa. Vương Soái tìm tới vận chuyển hàng hóa đứng người phụ trách Lưu lão bản, đưa qua người chết quần áo ảnh chụp, "Lưu lão bản, phiền toái ngài nhìn xem, ngài nơi này nhân viên có người hay không xuyên y phục như thế? Gần 5 ngày có người hay không mất tích?" Lưu lão bản tiếp nhận ảnh chụp, nhìn kỹ một chút, chân mày cau lại, cái này màu lam đồ lao động nhìn xem khá quen, giống như là sắt vách Xương Thịnh cơ giới hán quần áo lao động kiểu dáng, nhưng chúng ta vận chuyển hàng hóa đứng đồ lao động là màu đỏ, không giống. Bất quá trước mấy ngày ta giống như thấy qua một cái mặc như thế đồ lao động xe nâng chuyển hàng hóa lái xe đến chúng ta chỗ này kéo qua hàng, đại khái là 5 ngày trước, về sau tiểu không gặp qua. 5 ngày trước, Vương Soái hai mắt tỏa sáng, ngài còn nhớ rõ hắn là cái nào nhà máy sao?
Tên gọi là gì?
Lưu lão bản lắc đầu, cụ thể cái nào nhà máy không rõ ràng, chỉ biết là hắn là xẻ ta xe, kéo chính là một nhóm máy móc linh kiện, thật giống như là muốn đưa đến ngoại ô vật liệu thị trường. Lúc ấy hắn còn cùng chúng ta xe nâng chuyển hàng hóa sư phó Lao Trương Hàn Nguyên bài câu, Lao Trương khả năng biết hắn, các ngươi có thể hỏi một chút Lao Trương. Vương Soái lập tức tìm tới ngay tại thao tác xe nâng chuyển hàng hóa Lao Trương, đưa qua ảnh chụp, "Trương sư phụ, ngài năm ngày trước có hay không thấy qua mặc như thế quần áo xe nâng chuyển hàng hóa lái xe?"
Cùng ngài tán gẫu chém gió cái kia.
Lao Trương dừng lại xe nâng chuyển hàng hóa, tiếp nhận ảnh chụp, nhìn thoáng qua liền khẳng định nói, "Đây không phải bảng vân sao? Hắn là Xương Thịnh Cơ giới hắn xe nâng chuyển hàng hóa lái xe, chúng ta trước đó cùng một chỗ tham gia qua xe nâng chuyển hàng hóa kỹ năng huấn luyện, nhận biết. Năm ngày trước buổi chiều, hắn xác thực tới chỗ này kéo qua một nhóm linh kiện, còn nói với ta nhóm hàng này đưa xong, ban đêm mời ngươi uống rượu, kết quả ta ban đêm liên hệ hắn, điện thoại liền không gọi được, còn tưởng rằng hắn tạm thời có việc, không nghĩ tới."
Lao Trương thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, "Hắn thế nào? Chẳng lẽ trên tấm ảnh quần áo không sai?" Vương Soái ngữ khí trầm trọng, "Chúng ta tại hậu cần biên khố phòng phát hiện một cỗ thi thể, quần áo cùng hắn nhất trí, trước mắt ngay tại xác nhận thân phận. Ngài biết bảng vân tin tức cặn kẽ sao? Tỷ như tuổi của hắn, địa chỉ, còn có hắn tại Xương Thịnh Cơ giới hắn tình huống công tác, gần nhất có hay không cùng người xảy ra mâu thuẫn?"
Lao Trương thở dài, chậm rãi nói rằng, "Bảng vân 48 tuổi, nhà ở tại Nam Giao thôn trong thành, cách chỗ này đại khái 2 cây số. Hắn tại Xương Thịnh Cơ giới hắn làm 5 năm, xe nâng chuyển hàng hóa kỹ thuật rất tốt, chính là tính cách có chút bướng bỉnh, dễ dàng cùng người nổi tranh chấp. Hồi trước giống như bởi vì tiền lương sự tình cùng trong xưởng lão bản cãi nhau, còn nói muốn từ chức. Mặt khác, hắn giống như cùng một cái tên là Lao Hắc chủ hàng có mâu thuẫn, lần trước bởi vì đưa hàng trì hoãn, Lao Hắc còn cùng hắn ở trong xưởng cãi nhau một khung, kém chút động thủ."
Vương Soái tranh thủ thời gian ghi chép lại những tin tức này, "Ngài biết Xương Thịnh Cơ giới hắn lão bản danh tự sao? Còn có cái kia Lao Hắc tên thật cùng phương thức liên lạc."
Chương 1935, người hiểm nghi Triệu Vệ Quốc. Chương 1935, người hiểm nghi Triệu Vệ Quốc. Máy móc nhà máy lao bản gọi Triệu Vệ Quốc, Lao Hắc tựa như là họ Chu, cụ thể danh tự không rõ ràng, chỉ biết là hắn là làm ngũ kim buôn bán, thường xuyên tại xung quanh nhà máy kéo hàng.
Lao Trương nói bổ sung, "Bàng Vân thê tử ở trong thành thôn mở cái quầy bán quà vặt, các ngươi có thể đi tìm nàng hỏi một chút, nói không chừng có thể hiểu càng đa tình huống."
Được đến những mấu chốt này manh mối, Vương Soái lập tức liên hệ mặt khác hai tổ đội viên, nhường tổ hai trọng điểm điều tra Xương Thịnh Cơ giới hắn cùng lao bản Triệu Vệ Quốc, tổ ba đi lao động thị trường loại bỏ Lao Hắc hạ lạc, chính mình thì mang theo đội viên tiến về Nam Giao thôn trong thành, tìm kiếm Bàng Vân thê tử. Thôn trong thành ngõ nhỏ chật hẹp mà chen chúc, Vương Soái căn cứ Lao Trương cung cấp địa chỉ, rất mau tìm tới Bàng Vân thê tử mở quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vật bên trong chỉ có một cái trung niên phụ nữ tại chỉnh lý hàng hóa, chính là Bàng Vân thê tử Lưu Mai.
Vương Soái đi lên trước, đưa ra cảnh sát chứng, "Lưu nữ sĩ, ngài tốt, chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, muốn theo ngài tìm hiểu một chút Bàng Vân tình huống, hắn đã 5 ngày không có về nhà, ngài biết sao?"
Lưu Mai nghe được Bàng Vân hai chữ, trong tay hàng hóa bịch rơi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt,
"Các ngươi tìm tới hắn, hắn có phải hay không xảy ra chuyện?"
Vương Soái nhẹ giọng trấn an, "Lưu nữ sĩ, ngài trước đừng kích động, chúng ta tại hậu cần biên phát hiện một cỗ thi thể, áo lấy cùng Bàng Vân rất giống. Cần ngài cung cấp một chút Bàng Vân gần đây ảnh chụp, mặt khác thu thập ngài DNA hàng mẫu cùng người chết tiến hành so sánh, khả năng cuối cùng xác nhận thân phận."
Lưu Mai run rẩy từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ ảnh chụp, trong tấm ảnh Bàng Vân mặc màu lam đồ lao động, chính là trên người người chết tiểu dáng, nụ cười ôn hòa ôm Lưu Mai.
Đây là hắn một tháng trước đập Lưu Mai thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn 5 ngày trước buổi sáng đi ra ngoài đi làm, nói ban đêm sẽ về sớm một chút, kết quả đến bây giờ đều không có tin tức, điện thoại cũng đánh không thông, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là cùng trong xưởng cãi nhau, ra ngoài tránh mấy ngày, không nghĩ tới.
Vương Soái tiếp nhận ảnh chụp, cùng người chết quần áo ảnh chụp so sánh, xác nhận kiểu dáng, nhan sắc hoàn toàn nhất trí.
"Lưu nữ sĩ, Bàng Vân gần nhất có hay không cùng người xảy ra mâu thuẫn?
Thì như trong xưởng đồng sự, lão bản, hoặc là chủ hàng?"
Lưu Mai xoa xoa nước mắt, hồi ức nói, "Hắn hồi trước cùng trong xưởng Triệu lão bản làm cho rất hung, Triệu lão bản khất nợ hắn 3 tháng tiền công, hắn đi muốn tiền công, Triệu lão bản còn nói không muốn làm liền lăn chứng hắn trở về nói với ta, nhất định phải cùng Triệu lão bản đòi một lời giải thích.
Mặt khác, còn có cái gọi Lao Hắc chủ hàng, lần trước bởi vì Bàng Vân đưa hàng chậm nửa giờ, đem hắn xe nâng chuyển hàng hóa chìa khóa đoạn, còn mắng hắn đổ vô dụng Bàng Vân trở về tức giận đến cơm tối cũng chưa ăn, nói sớm muộn muốn cùng Lao Hắc tính sổ sách."
Những tin tức này cùng Lao Trương lời giải thích hoàn toàn ăn khớp, Vương Soái trong lòng manh mối dần dần rõ ràng, "Lưu nữ sĩ, ngài biết Bàng Vân 5 ngày trước buổi sáng lúc ra cửa, có hay không nói muốn đi gặp người nào? Hoặc là có hay không mang thứ đặc biệt gì?"
"Hắn nói buổi sáng muốn đi trong xưởng kéo một nhóm linh kiện, đưa đến ngoại ô vật liệu thị trường, buổi chiều có thể muốn đi cùng Triệu lão bản đàm luận tiền lương sự tình, còn mang theo một cái màu đen túi vải bượm, bên trong chứa chứng minh nhân dân của hắn cùng giấy lương."
Lưu Mai nói bổ sung, "Chứng minh nhân dân của hắn một mực đặt ở trong bọc, nếu như các ngươi tìm tới bọc của hắn, nói không chừng có thể xác nhận thân phận."
Vương Soái lập tức an bài đội viên thu thập Lưu Mai DNA hàng mẫu, mang đến khoa kỹ thuật cùng người chết DNA so sánh, đồng thời liên hệ Xương Thịnh Cơ giới hắn, yêu cầu Triệu Vệ Quốc phối hợp điều tra, cũng điều lấy máy móc nhà máy gần 5 ngày màn hình giám sát.
Buổi chiều 2 điểm, khoa kỹ thuật truyền đến tin tức, "Vương đội, Lưu Mai DNA hàng mẫu cùng người chết DNA xứng đôi, độ đạt 99.99% xác nhận người chết chính là Bàng Vân.
Mặt khác, chúng ta tại người chết đồ lao động túi tường kép bên trong phát hiện một chương bị mục nát chất lỏng thẩm thấu giấy lương, phía trên mơ hồ có thể thấy được Xương Thịnh Cơ giới hắn cùng Bàng Vân chữ, tiến một bước xác nhận thân phận." quá tốt rồi. Vương Soái kích động một quyền nện trên bàn, rốt cuộc xác nhận người chết thân phận. Hiện tại lập tức quay chung quanh bảng vân quan hệ nhân mạch triển khai điều tra, trọng điểm tra hai người, Xương Thịnh Cơ giới hắn lao bản Triệu Vệ Quốc, còn có chủ hàng lao Hắc Mặt khác, loại bỏ bảng vân đồng sự, nhìn xem có không có ai biết hắn 5 ngày trước buổi chiều hành tung. Các đội viên cấp tốc hành động, tổ hai đội viên đuổi tới Xương Thịnh Cơ giới hắn, tìm đến lao bản Triệu Vệ Quốc. Triệu Vệ Quốc nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt có chút bối rối, cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm ta làm gì? Bảng vân mất tích không quan hệ với ta a. Triệu lão bản, chúng ta chỉ là thông lệ hỏi thăm đội viên tiểu lý xuất ra bản bút ký, bảng vân gần 5 ngày không tới làm, ngài biết sao? Hắn trước khi mất tích có hay không cùng ngài liên lạc qua? Các ngươi trước đó bởi vì tiền lương sự tình cãi nhau, cụ thể là tình huống như thế nào? Triệu Vệ Quốc ánh mắt né tránh, ta biết hắn không tới làm, còn tưởng rằng hắn từ trước. Trước đó xác thực bởi vì tiền lương sự tình cãi nhau, hắn muốn ta kết 3 tháng tiền công, ta lúc ấy quay vòng muốn không ra, liền cùng hắn nói chậm mấy ngày, hắn không đồng ý, còn uy hiếp ta nói muốn đi lao động bộ môn báo cáo ta, ta cũng không để ý 5 ngày trước buổi chiều, Bàng Vân có hay không tới trong xưởng tìm ngài đàm luận tiền công? Tiểu Lý truy vấn. Triệu Vệ Quốc lắc đầu, không có. Hắn 5 ngày trước sớm tới tìm trong xưởng kéo một nhóm linh kiện, về sau liền không có trở lại, ta còn tưởng rằng hắn đi đưa hàng, không nghĩ tới hắn mất tích. Các đội viên đều lấy máy móc nhà máy màn hình giám sát, thu hình lại biểu hiện 5 ngày trước buổi sáng 8 điểm, Bàng Vân mở ra xe nâng chuyển hàng hóa lôi kéo linh kiện rời đi máy móc nhà máy, về sau cũng không trở về nữa. Buổi chiều 3 điểm, tổ 3 đội viên tại ngoại ô vật liệu thị trường tìm tới chủ hàng Lao Hắc, Chu Cường. Chu Cường nhìn thấy cảnh sát, lộ ra rất không kiên nhẫn, ta cùng Bàng Vân là có chút mâu thuẫn, nhưng đều là việc nhỏ, hắn mất tích không quan hệ với ta, 5 ngày trước ta căn bản chưa thấy qua hắn. Một mực tại vật liệu thị trường trong tiệm. Các đội viên hoạch thật Chu Cường hành tung, vật liệu thị trường giám sát biểu hiện, 5 ngày trước Chu Cường xác thực một mực tại trong chợ, không hề rời đi qua, tạm thời loại bỏ hắn gây án hiểm nghi. Triệu Vệ Quốc mặc dù có hiểm nghi, nhưng trước mắt không có chứng cứ chứng minh hắn cùng Bàng Vân chết có quan hệ. Vương Soái tại đội sẽ lên phân tích nói, Bàng Vân 5 ngày trước buổi sáng lôi kéo linh kiện rời đi máy móc nhà máy, dựa theo kế hoạch hẳn là đưa đến vật liệu thị trường, nhưng Chu Cường nói chưa lấy được hàng, điều này nói rõ Bàng Vân tại đưa hàng trên đường xảy ra ngoài ý muốn, thứ nhất hiện trường phát hiện án rất có thể tại đưa hàng lộ tuyến bên trên. Mặt khác, Bàng Vân màu đen túi vải buồm đến nay không tìm được, trong bọc có chứng minh nhân dân của hắn cùng giấy lương, người hiểm nghi rất có thể cầm đi bao, tiêu hủy chứng cứ. Lục Xuyên gật gật đầu, nói bổ sung, kết hợp pháp ý giải phẫu báo cáo, Bàng Vân chết bởi 5 ngày tối hôm trước bên trên 70 điểm, tay không ách cái cổ chí tử, giải thích rõ người hiểm nghi cùng hắn nhận biết. Chúng ta sau đó phải làm 3 chuyện, thứ nhất, loại bỏ Bàng Vân 5 ngày trước đưa hàng lộ tuyến, tìm kiếm khả năng thứ nhất hiện trường phát hiện án, nhất là dọc đường giám sát cùng người chứng kiến. Thứ hai, xâm nhập điều tra Triệu Vệ Quốc tài chính tình trạng cùng hành tung, xem hắn 5 ngày tối hôm trước bên trên có không ở tại chỗ chứng minh. Thứ ba, tham viếng Bàng Vân đồng sự cùng hàng xóm, hiểu rõ hắn ngoại trừ Triệu Vệ Quốc cùng Chu Cường, còn có hay không cái khác mâu thuẫn đối tượng, nhất là gần đây từng có tranh chấp người. Chương 1936, mấu chốt manh mối. Chương 1936, mấu chốt manh mối. Vương Soái lập tức an bài đội viên triển khai hành động, tổ một đội viên dọc theo Bàng Vân đưa hàng lộ tuyến, máy móc nhà máy ngoại ô vật liệu thị trường phải qua đường, dần dần loại bỏ dọc đường cửa hàng, giám sát cùng cư dân, tìm kiếm người chứng kiến. Tổ hai đội viên điều tra Triệu Vệ Quốc ngân hàng nước chạy cùng trò chuyện đi chép, xác minh hắn 5 ngày tối hôm trước bên trên hành tung. Tổ ba đội viên tiếp tục thăm viếng Bàng Vân đồng sự cùng hàng xóm, đào móc càng nhiều quan hệ nhân mạch manh mối. Lúc chạm vào tối, tổ một đội viên tại đưa hàng lộ tuyến cái khác một nhà cửa hàng giá rẻ giám sát bên trong, phát hiện mấu chốt manh mối. 5 ngày trước buổi chiều 2 điểm, Bàng Vân mở ra xe nâng chuyển hàng hóa dừng ở cửa hàng giá rẻ cửa ra vào, xuống xe mua một bình nước. Lúc ấy bên cạnh hắn còn đi theo một cái mặc màu đen liền mũ áo nam nhân, hai người đứng tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào hàn huyên vài câu. Nam nhân mang theo khẩu trang cùng mũ, thấy không rõ mặt, nhưng thân cao hình thể cùng. Lúc trước suy đoán người hiểm nghi đặc thù nhất trí, 170cm tả hữu, hình thể trung đẳng. Cái này mặc màu đen liền mũ áo nam nhân rất khả nghi. Vương Soái nhìn xem giám sát rình rọt, Bàng Vân đưa hàng trên đường vì sao lại mang một người xa lạ? Hai người là quan hệ như thế nào? Nam nhân này rất có thể chính là sát hại Bàng Vân hung thủ. Các đội viên lập tức mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi, ý đồ truy tung hai người rời đi cửa hàng giá rẻ sau hành tung, nhưng bởi vì đưa hàng lộ tuyến nửa đoạn sau đa số vùng ngoại thành đường nhỏ, không có giám sát bao trùm, manh mối tạm thời gián đoạn. Bất quá, cửa hàng giá rẻ lão bản cung cấp một cái tin tức trọng yếu, lúc ấy cái kia xuyên liền mũ áo nam nhân giống như ho khan thật sự lợi hại, thanh âm khàn khàn, còn cùng Bàng Vân nói ban đêm gặp ở chỗ cũ, nói chuyện tiền lương sự tình. Bàng Vân nghe xong sắc mặt không tốt lắm, giống như không quá bằng lòng đi. Gặp ở chỗ cũ, nói chuyện tiền lương sự tình. Vương Soái hai mắt tỏa sáng, cái này rất có thể là hung thủ ước Bàng Vân gặp mặt lấy cớ. Kết hợp Bàng Vân trước đó cùng Triệu Vệ Quốc bởi vì tiền công cãi nhau, cái này chỗ cũ có phải hay không là Triệu Vệ Quốc cùng Bàng Vân ước định khi trước địa điểm gặp mặt, hay là Bàng Vân thường xuyên đi địa phương? Hắn lập tức an bài đội viên điều tra Bàng Vân hành tung quy tích, tìm kiếm hắn thường đi chỗ cũ, đồng thời lần nữa thẩm vấn Triệu Vệ Quốc, hỏi thăm hắn phải chăng cùng Bàng Vân ước định qua 5 ngày tối hôm trước bên trên gặp mặt đàm luận tiền công. Triệu Vệ Quốc đối mặt giám sát rình rọt cùng cửa hàng giá rẻ lão bản lời chứng, rốt cục nhà ra, ta xác thực cùng Bàng Vân ước định qua 5 ngày tối hôm trước bên trên 8 điểm, tại Nam Giao vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận đất chống đàm luận tiền công, nhưng ta đi thời điểm không thấy được hắn, đợi nửa giờ liền đi, ta cho là hắn không đến. Vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận đất trống. Vương Soái lập tức mang theo đội viên chạy tới nơi đó. Nơi này chính là trước đó hiện trường điều tra lúc phát hiện màu nâu bùn đất tới nguyên địa. Các đội viên tại xung quanh chỗ đất chống triển khai tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh tại một bụi cỏ bên trong phát hiện một cái 42 mã bảo hiểm lao động dấu giày, đường vân là hình toi ô, cùng nam giao vật lưu viên trong khố phòng phát hiện dấu giày hoàn toàn nhất trí. Ngoài ra, còn tại trong bụi cỏ tìm tới một cái hồng tháp sơn đầu mẫu thuốc lá, đầu lọc bên trên dấu răng cùng trong khố phòng đầu mẫu thuốc lá đặc thù tương xứng. Nơi này rất có thể chính là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Vương Soái hưng phấn nói, Bàng Vân dựa theo ước định tới đây thấy Triệu Vệ Quốc, kết quả gặp phải hung thủ, bị hung thủ ách cái cổ sát hại, về sau hung thủ dùng xe đẩy đem thi thể chuyển rời đến hậu cần biên khố phòng. Hiện tại cần xác nhận Triệu Vệ Quốc có phải hay không cái kia mặc màu đen liền mũ áo nam nhân, hoặc là hắn có biết hay không hung thủ thân phận. Các đội viên lập tức điều lấy vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận giám sát, mặc dù không có trực tiếp đập tới Triệu Vệ Quốc, nhưng ở 5 ngày tối hôm trước bên trên 7 giờ rưỡi, giám sát đập tới một chiếc màu đen xe con từ nhà máy phân hóa học phương hướng lái về phía hậu cần biên, bảng số xe bị che chắn, nhưng xe hình cùng Triệu Vệ Quốc màu đen đại trung tiểu xa độ cao tương tự. Triệu Vệ Quốc hiểm nghi càng lúc càng lớn. Vương Soái lập tức hướng Lục Xuyên báo cáo, chúng ta bây giờ có giám sát rình rọt, dấu giày, đầu mẫu thuốc lá chờ chứng cứ, mặc dù còn không thể trực tiếp chứng minh Triệu Vệ Quốc là hung thủ, nhưng hắn có trọng đại gây án hiểm nghi, đề nghị lập tức đối với hắn tiến hành tiến một bước hỏi thăm, cũng điều tra trụ sở của hắn cùng cố xe. Lục Xuyên tại đầu bên kia điện thoại quả quyết hạ lệnh, lập tức đối Triệu Vệ Quốc dùng biện pháp cưỡng chế, điều tra trụ sở của hắn cùng cố xe, cần phải tìm tới càng nhiều chứng cứ. Đồng thời tăng tốc đầu mẫu thuốc lá DNA kiểm tra, nhìn xem phải chăng cùng Triệu Vệ Quốc xứng đôi. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, Vương Soái mang theo các đội viên đuổi tới Triệu Vệ Quốc trụ sở, đem hắn chiếu theo pháp luật gọi đến chi đội trinh sát hình sự. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Vệ Quốc đối mặt càng ngày càng nhiều chứng cứ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, một trận quay trùng quanh hắn thẩm vấn sắp triển khai. Mà tại khoa kỹ thuật, đầu mẫu thuốc lá DNA kiểm tra cũng đang khẩn trương tiến hành, tất cả mọi người đang đợi mấu chốt chứng cứ xuất hiện, chờ mong có thể sớm ngày để lộ Bàng Vân tử vong chân tướng, đem hung thủ đem ra công lý. Vương Soái đứng tại ngoài cửa phòng thẩm vấn, nhìn xem bên trong Triệu Vệ Quốc, trong lòng tin tưởng, mặc dù trước mắt nắm giữ không ít manh mối, nhưng muốn hoàn toàn điều tra rõ tình tiết vụ án, còn cần càng nhiều chứng cứ chèo chống. Bất quá, theo người chết thân phận xác nhận cùng nhân tế quan hệ từng bước trải bước, vụ án pha án và bắt giam đã nên đón ánh dạng đông, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần tiếp tục dọc theo manh mối truy tra xuống dưới, cuối cùng rồi sẽ nhường chân tướng phơi bày khắp thiên hạ, cho Bàng Vân người nhà một cái công chính bằng dao. Chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh trước mắt, đem mặt tường chiếu rọi đến như là lanh thiết. Triệu Vệ Quốc ngồi tại thẩm vấn trên ghế, hai tay dao điệt đặt ở trên đầu gối, màu xanh đậm Âu phục áo khoác bên trên còn dính lấy một chút cho bụi, đây là hắn bị từ trong nhà gọi đến lúc đội vàng mặc vào. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất gạch men sứ khe hở, lại thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc trộm đối diện Vương Soái cùng ghi chép viên tiểu lý, hầu kết không tự giác trên dưới nhấp nô. Vương Soái đem một chén nước gấm đẩy lên Triệu Vệ Quốc trước mặt, đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra rất nhỏ cạch âm thanh, tại yên tĩnh trong phòng thẩm vấn phá lệ rõ ràng. Triệu lão bản, chúng ta hôm nay tìm ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ năm ngày tối hôm trước bên trên 8 điểm, ngươi tại Nam Giao vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận đất chống hành tung. Vương Soái thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, trước đó ngươi đi nói đất chống không có gặp Bàng Vân, đợi nửa giờ liền đi, là thế này phải không? Triệu Vệ Quốc bưng chén nước lên, ngón tay run nhẹ nhẹ, nước tại trong chén lắc ra nhỏ bé gần sóng. Hắn uống một hớp nước, ý đồ che giấu bối rối, vâng. Đúng vậy à, ta đến đúng giờ chỗ đó, đợi nửa ngày không thấy người, còn tưởng rằng Bàng Vân đuổi người ta, liền trở lại. Cảnh sát, ta thật không có nói láo, Bàng Vân chết không quan hệ với ta. Thanh âm của hắn cất cao mấy phần, ánh mắt cũng không dám cùng Vương Soái đối mặt, ngược lại chuyển hướng phòng thẩm vấn nơi hẻo lánh camera, giống như là đang tìm kiếm không tồn tại che chở. Không có nói láo. Vương Soái cầm lấy trên bàn giám sát rình rọt, đẩy lên Triệu Vệ Quốc trước mặt, rình rọt bên trên, năm ngày tối hôm trước bên trên 7 giờ rưỡi, một chiếc màu đen đại chúng tiểu xa đang từ vứt bỏ nhà máy phân hóa học phương hướng lái về phía hậu cần biên, bảng số xe bị màu đen băng dính che chắn, xe hình cùng Triệu Vệ Quốc xe giống nhau như lúc. Chiếc xe này là của ngươi chứ? Chúng ta tra xét xe quản ghi chép, nam giao vật lưu viên xung quanh 3 cây số bên trong. Chương 1937, thẩm vấn Triệu Vệ Quốc. Chương 1937, thẩm vấn Triệu Vệ Quốc. Chỉ có ngươi chiếc này màu đen đại chúng tiểu xa phù hợp cái này nằm cùng loại hình. Ngươi nói đợi nửa giờ liền đi, có thể giám sát biểu hiện ngươi 7 giờ rưỡi mới rời khỏi nhà máy phân hóa học phương hướng, cái này cùng ngươi nói chờ nửa giờ hoàn toàn mâu thuẫn, giải thích thế nào? Triệu Vệ Quốc sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, hắn nhìn chằm chằm rình rọt nhìn mấy giây, đột nhiên đưa tay rủi rủi con mắt, giống như là thấy không rõ, cái này không nhất định là xe của ta à, cùng khoản xe có nhiều lắm, các ngươi không thể bằng một chương mơ hồ rình rọt nhất định là ta. Thanh âm của hắn bắt đầu căng lên, ngón tay vô ý thức móc lấy thẩm vấn ghế dựa lan can, lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Vương Soái không có bị hắn giảo biện cắt ngang, tiếp tục xuất ra phần thứ hai chứng cứ, một cái trong suốt vật chứng túi, bên trong chứa từ bất bỏ nhà máy phân hóa học đất chống trong đùi có tìm tới hồng tháp sơn đầu mẫu thuốc lá. Chúng ta tại ngươi nói chờ Bàng Vân địa phương tìm tới cái này đầu mẫu thuốc lá, đầu lọc bên trên dấu răng đặc thù, cùng ngươi trước đó tại máy móc nhà máy tiếp nhận hỏi thăm lúc lưu lại đầu mẫu thuốc lá dấu răng hoàn toàn ăn cướp. Mặt khác, đầu mẫu thuốc lá bên trên DNA trải qua khoa kỹ thuật so sánh, cùng ngươi DNA xứng đôi độ đạt 99.99. Ngươi không phải nói đợi nửa giờ sao? Làm sao lại ở nơi đó lưu lại đầu mẫu thuốc lá? Hơn nữa căn cứ đầu mẫu thuốc lá ướt át trình độ, ít ra ở nơi đó chờ đợi một giờ trở lên. Triệu Vệ Quốc hô hấp đông nhiên dồn dập lên, hắn đột nhiên buông xuống chén nước, đáy chén trùng điệp đập ở trên bàn, nước vẩy ra mấy giọt tại trên quần. Cái này, đây là ta trước đó đi chỗ đó hút thuốc lưu lại, không phải 5 ngày trước. Hắn giải thích càng ngày càng bất lực, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, theo thái dương chảy xuống, Bàng Vân cùng ta có mâu thuẫn không giả, nhưng ta nhiều lắm thì không muốn cho hắn tiền công, làm sao có thể giết người? Các ngươi không thể oan uổng người tốt.
Oan uổng ngươi?
Vương Soái xuất ra phần thứ 3 chứng cứ, pháp y Trương Khải xuất cụ bổ sung báo cáo, Bàng Vân phần cổ bộ phận cơ thịt bệnh lý cắt miếng biểu hiện, hắn bị ách cái cổ lúc, hung thủ ngón trỏ tay phải cửa thứ 2 tiết có một đạo nhỏ bé vết thương cũ, bởi vì dùng sức để ép, vết thương vết tích lưu tại Bàng Vân phần cổ làn da trong tổ chức. Chúng ta tra xét tay phải của ngươi, ngón trỏ cửa thứ 2 tiết vừa vặn có một đạo khép lại không lâu vết sẹo, là nửa tháng trước tại máy móc nhà máy tu máy móc lúc bị miếng sắt quẹt làm bị thương, đúng không? Câu nói này giống như là một cái trọng truy, hoàn toàn đánh đổ Triệu Vệ Quốc đạo thứ nhất tâm lý phòng tuyến. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, mong muốn giấu ở phía sau, lại bị Vương Soái ánh mắt một mực khóa chặt. Ta cái kia đạo sẹo là tu máy móc làm, nhưng cùng Bàng Vân không quan hệ. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, trước đó chấn định không còn sót lại chút gì, Bàng Vân là ta giết.
Không,
không phải ta không giết người. Vương Soái nhìn hắn phản ứng, biết thời cơ đã thành thục, chậm lại ngựa khí nhưng như cũ sắc bén. Triệu Vệ Quốc, chúng ta đã nắm giữ hoàn chỉnh chứng cứ liên, xe của ngươi xuất hiện tại hiện trường án mạng phụ cận, đầu mẩu thuốc lá chứng minh ngươi ở nơi đó chờ đợi thật lâu, trên tay vết sẹo cùng hung thủ đặc thù ăn cướp, còn có Bàng Vân thê tử nói Bàng Vân muốn nói với ngươi tiền công cửa hàng giá rẻ lão bảng nghe được ban đêm gặp ở chỗ cũng đàm luận tiền công, những chứng cứ này đều chỉ hứa ngươi. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chủ động giao phó phạm tội sự thật, tranh thủ từ nhẹ xử lý, nếu không chờ đợi ngươi sẽ chỉ là càng nghiêm khắc pháp luật chế tài. Trong phòng thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có Triệu Vệ Quốc thô trọng tiếng hít thở. Hắn cúi đầu, bả vai run rẩy kịch liệt, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay. Qua đại khái 5 phút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Ta không phải cố ý muốn giết hắn, là hắn bức ta. Vương Soái cùng Tiểu Lý trao đổi một ánh mắt, Tiểu Lý lập tức tăng nhanh ghi chép tốc độ. Ngươi từ từ nói, đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Vương Soái ngữ khí dịu đi một chút, cho Triệu Vệ Quốc đưa một tờ giấy. Triệu Vệ Quốc tiếp nhận khăn tay, lung tung xoa xoa mặt, nghẹn ngào mở miệng, Bàng Vân cùng ta muốn 3 tháng tiền công, còn nói không cho liền đi lao động bộ môn báo cáo ta, để cho ta nhà máy đóng cửa. Ta gần nhất quay vòng muốn không ra, căn bản không bỏ ra nổi tiền, liền muốn hẹn hắn tới vứt bỏ nhà máy phân hóa học đất trống nói chuyện, nhìn xem có thể hay không hoán một chút. 5 ngày tối hôm trước bên trên 8 điểm, ta tới đất trống, Bàng Vân đã ở nơi đó chờ, hắn vừa thấy được ta liền mắng, nói ta lòng dạ hiểm độc lão bản, còn động thủ lấy ta. Ta lúc ấy gấp, liền cùng hắn dùng beng, hắn càng mắng càng khó nghe, nói muốn để ta thân bại danh liệt, hắn dừng lại một chút. Hai tay che mặt, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, ta nhất thời xúc động, liền xông đi lên bóp lấy cổ của hắn, muốn cho hắn chớ mắng. Hắn dãy rủa thật sự lợi hại, còn muốn dùng tảng đá để ta thì càng dùng sức. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, hắn đã không còn thở. Ta lúc ấy dọa đến hồn cũng bị mất, không biết nên làm sao bây giờ, liền nghĩ đem thi thể giấu đi, không khiến người ta phát hiện. Sau đó ngươi liền dùng xe đẩy đem thi thể chuyển rời đến hậu cần viên số 13 khu phòng. Vương Soái truy vấn, xác nhận chi tiết. Triệu Vệ Quốc gật gật đầu, nước mắt từ giữa kẽ tay chảy ra, ta biết hậu cần viên số 13 khu phòng để đó không dùng. Giám sát cũng hỏng, liền từ trong xưởng vụng trộm đẩy một chiếc xe đẩy, đem Bàng Vân thi thể mang lên xe, từ tường vây lỗ hổng đẩy vào đi, giấu ở trong khu phòng. Ta còn đem hắn màu đen túi vải buồn cầm đi, bên trong có chứng minh nhân dân của hắn cùng giấy lương, ta sợ bị người phát hiện, liền đem bao ném tới ngoại ô trong sông. Ngươi tại sao phải che chắn bảng số xe? Vương Soái tiếp tục hỏi, bảo đảm vụ án chi tiết hoàn chỉnh. Ta sợ trên đường bị giám sát đập tới, liền dùng băng dính đem xe bảng số dán sát vào, sau khi trở về lại đem băng dính xé ném đi. Đầu mẩu thuốc lá là ta ở nơi đó chờ Bàng Vân thời điểm rút. Không nghĩ tới sẽ lưu lại chứng cứ. Triệu Vệ Quốc thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là quả cầu ra xì hơi. Ta biết sai, ta không nên nhất thời xúc động giết người, bây giờ nói những này đã trễ rồi. Vương Soái nhìn trước mắt sụp đổ nhận tội Triệu Vệ Quốc, trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm. Hắn cầm lấy ghi chép lấy, đưa cho Triệu Vệ Quốc, người đem mới vừa nói nội dung nhìn kỹ một lần, nếu là thật, ngay tại phía trên ký tên in dấu tay. Triệu Vệ Quốc tiếp nhận ghi chép lấy, ngón tay run rẩy chụp đi đọc, mỗi một chữ đều giống như tại gõ lương tâm của hắn. Hắn sau khi xem xong, cầm bút lên, tại ký tên chỗ viết xuống tên của mình, ngòi bút phá vỡ chẳng giấy, lưu lại một đạo thật sâu mặc ấn. Sau đó, hắn ấn lên đỏ tươi thủ ấn tại trắng bệnh trên giấy phá lệ trước mắt. Thẩm vấn kết thúc lúc, đã là dạng sáng một điểm. Triệu Vệ Quốc bị cảnh sát nhân dân mang ra phòng thẩm vấn, bóng lưng của hắn còn lưng, không còn có trước đó máy móc nhà máy lao bản hàng hái. Vương Soái đứng tại phòng thẩm vấn bên trong, nhìn xem trên bản chứng cứ cùng Triệu Vệ Quốc nhận tội ghi chép, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trận này quay chúng quanh Bàng Vân tử vong vụ án, rốt cục tại phòng thẩm vấn giao phong bên trong tìm tới mấu chốt đáp án. Chương 1938, hiện trường xác nhận. Chương 1938, hiện trường xác nhận. Hắn cầm điện thoại lên, bấm lục xuyên dây số, lục đội, Triệu Vệ Quốc nhận tội, giao phó sát hại Bàng Vân toàn bộ quá trình, thi thể chuyển di cùng tiêu hủy chứng cứ chi tiết cũng đều đối được, bước kế tiếp có thể an bài đánh bớt màu đen túi vải bẩn, cố định cuối cùng một phần chứng cứ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lục xuyên mỏi mệt lại vui mừng thanh âm, tốt, vất vả các ngươi, nhường các đội viên nghỉ ngơi trước, sáng mai khởi động đến tiếp sau chương trình, nhất định phải đem vụ án làm được vững chắc, cho Bàng Vân người nhà một cái công đạo. Cúp điện thoại, Vương Soái đi đến phòng thẩm vấn bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đêm đen như mực không. Xa xa đèn đường sáng rỡ yếu ớt quang, giống như là đang vì trận này đến chậm chính nghĩa chỉ dẫn phương hướng. Hắn biết, vụ án mặc dù cáo phá, nhưng Bàng Vân sinh mệnh không cách nào làm lại, mà Triệu Vệ Quốc cũng sẽ vì bản thân xúc động nỗ lực trả giá nặng nề, luật pháp chế tài, cùng cả đời lương tâm khiển trách. Sáng sớm hôm sau, chi đội trinh sát hình sự các đội viên liền chạy tới ngoại ô bờ sông, bắt đầu đánh vớt bảng vân màu đen túi vải bờm. Trải qua 3 giờ cố gắng, túi vải bờm rốt cục bị vớt lên, mặc dù bị nước sông ngâm đến lở, nhưng bên trong thẻ căn cước cùng giấy lương tàn phiến vẫn có thể phân biệt, trở thành chứng thực Triệu Vệ Quốc phạm tội sự thật cuối cùng một phần mấu chốt chứng cứ. Làm Lưu Mai biết được Triệu Vệ Quốc nhận tội tin tức lúc, nàng đang ngồi ở quầy bán quà vặt bên trong, cầm trong tay bảng vân ảnh chụp. Nước mắt lần nữa mơ hồ cặp mắt của nàng, nhưng lần này, nước mắt bên trong không chỉ có bi thương, còn có một tia thoải mái. Sát hại trượng phu hung thủ rốt cục bị đem ra công lý, bàng vân trên trời có linh thiêng, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Bắt giữ Triệu Vệ Quốc thứ nhì ngày buổi chiều, nam giao bầu trời tung bay lẻ tẻ tiểu vũ, trong không khí mang theo sau cơn mưa bùn đất bụi tanh. Hai chiếc xe cảnh sát chậm rãi dừng ở nam giao vứt bỏ nhà máy phân hóa học phụ cận đất trống bên cạnh, đèn báo hiệu lấp lóe ánh sáng màu đỏ tại ướt xuống trên mặt đất chiết xạ ra pha tạp quang ảnh. Vương Soái mang theo hai tên đội viên đi xuống xe, mở ra sau tòa cửa xe, mang theo còng tay cùng xiềng chân Triệu Vệ Quốc bị cảnh sát nhân dân nâng đỡ lấy xuống tới. Hắn mặc một thân áo tù, đầu tóc rối bời, ánh mắt tăng dã. Cùng hai ngày trước máy móc nhà máy lao bản bộ dáng tưởng như hai người, chỉ có ngón trỏ tay phải cửa thứ hai tiết cái kia đạo nhàn nhạt vết sẹo, còn rõ ràng lưu tại trên da. Triệu Vệ Quốc, hiện tại dẫn ngươi đi xác nhận sát hại bảng vân cùng bức xác hiện trường, ngươi muốn như thật bản giao mỗi một chi tiết nhỏ, không được giấu giếm. Vương Soái đi đến Triệu Vệ Quốc trước mặt, thanh âm nghiêm túc, hiện trường mỗi một chỗ vết tích đều có ghi chép, ngươi nói nội dung sẽ cùng chúng ta trước đó điều tra kết quả thẩm tra đối chiếu, nếu là có một câu lời nói dối, chỉ có thể tăng thêm tội của ngươi. Triệu Vệ Quốc khẽ gật đầu, trong cổ họng phát ra hàm hồ ừm âm thanh. Bước chân lảo đảo theo sát Vương Soái đi hướng đất trống. Xung quanh chỗ đất trống đã dùng đai cảnh giới vây quanh, mấy tên khoa kỹ thuật đội viên đang cầm lấy máy ảnh cùng điều tra bàn chờ. Trên mặt đất còn lưu lại trước đó điều tra lúc tiêu ký màu trắng phấn viết tuyến, kia là phát hiện Hồng Tháp Sơn đầu mẫu thuốc lá cùng 42 mã bảo hiểm lao động giấu dày vị trí. Nơi này chính là ngươi sát hại bảng vân địa phương, đúng không? Vương Soái đứng tại trung ương đất trống, chỉ vào mặt đất phấn viết tuyến tiêu ký hỏi. Triệu Vệ Quốc thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt biến hoảng sợ, giống như là lại về tới 5 ngày trước cái kia buổi tối. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất, bờ môi run rẩy. Qua một hồi lâu mới mở miệng, vâng, chính là chỗ này. Đêm hôm đó 8 điểm, ta đến thời điểm, Bàng Vân đã tại chỗ này lợi lấy, hắn đứng tại dưới gốc cây kia, trong tay còn cầm lấy giấy lương, nhìn thấy ta liền mắng hắn giơ ngón tay lên hướng đất chống phía đông một gốc lao hoại thụ, trên nhánh cây còn mang theo vài miếng khô heo lá cây. Hắn nói Triệu Vệ Quốc, hôm nay ngươi nếu là không đem tiền công cho ta, ta liền đi lao động bộ môn cáo ngươi, để ngươi nhà máy đóng cửa. Ta nói với hắn lại chậm nửa tháng, quay vòng bốn mở liền cho ngươi hắn. Không đồng ý, còn xông lại đẩy ta bả vai, đem ta đẩy đến kém chút ngã sấp xuống. Khoa kỹ thuật đội viên lập tức đi đến lao hoại thụ phía dưới, đối chiếu Triệu Vệ Quốc miêu tả ghi chép, xác nhận hiện trường là đất chống phía đông lao hoại thụ phía dưới, cùng giai đoạn trước điều tra phát hiện đầu mẫu thuốc lá, dấu dày vị trí nhất trí, phù hợp vụ án phát sinh khu vực hạch tâm đặc thủ. Vương Soái tiếp tục truy vấn, sau đó thì sao? Ngươi là thế nào đối bảng vân động thủ? Triệu Vệ Quốc hô hấp biến gấp rút, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ta lúc ấy gấp, liền cùng hắn dùng bèn, hắn càng mắng càng khó nghe, nói ta lòng dạ hiểm độc lão bản, sớm muộn gặp báo ứng còn khom lưng muốn nhặt trên đất tảng đá để ta. Ta sợ hắn động thủ thật, liền xông đi lên dùng hai tay bóp lấy cổ của hắn, muốn cho hắn đừng có lại mắng hắn nâng lên hai tay, làm ra bóp cổ động tác, ngón trỏ tay phải không tự giác cố lượng. Ta lúc ấy quá tức giận, không có khống chế lại khí lực, hắn dây rủa thật sự lợi hại, tay nắm bắt loạn, còn bắt được cánh tay của ta, lưu lại mấy đạo vết chảo. Vương Soái lập tức nhường đội viên xem xét Triệu Vệ Quốc cánh tay, quả nhiên tại hắn bên trong cánh tay trái bên cạnh phát hiện mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo, mặc dù đã khép lại, nhưng vết tích vẫn có thể thấy rõ ràng. Những này vết chảo là bảng vân dây rủa lúc lưu lại. Vương Soái hỏi. Vâng, Triệu Vệ Quốc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn vùng vẫy đại khái một phút đồng hồ, thân thể liền mềm xuống tới, đầu nghiêng về một bên. Ta buông tay ra thời điểm, hắn đã không còn thở, ánh mắt còn mở to. Ta dọa đến chân đều mềm nhũn, ngồi dưới đất sửng sốt nửa ngày, mới nhớ tới muốn đem thi thể giấu đi. Cái này một chi tiết cùng pháp y Trương Khải giải phẫu báo cáo hoàn toàn ăn khớp. Bàng vân phần cổ bộ phận cơ thịt có rõ ràng ách ghép vết tích, lưới xương cùng xương sụn giáp trạng nứt xương, phù hợp hai tay ách cái cổ chí tử gạt tủ, mà Triệu Vệ Quốc cánh tay trái vết chảo cũng ấn chứng bàng vân sinh tiền từng có kịch liệt dãy rủa. Khoa kỹ thuật đội viên đem vết chảo chụp ảnh ghi chép, cùng giải phẫu trong báo cáo người chết sinh tiền có dãy rủa dấu hiệu ghi chú lẫn nhau đối ứng, tại chứng cứ bản bên trên đánh cái câu. Sau đó, Vương Soái mang theo Triệu Vệ Quốc tiến về Nam Giao vật lưu viên số 13 khu phòng, xe cảnh sát chạy tại đường quen thuộc bên trên, Triệu Vệ Quốc đầu một mực tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cây cối, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Đêm hôm đó, ta tại đất chống chờ đợi đại khái một giờ, xác định không ai chạy qua sau, liền đi máy móc nhà máy nhà kho đẩy một chiếc xe đẩy. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, xe đẩy là màu đỏ, bình thường đặt ở cửa nhà kho, ta đẩy xe đẩy trở lại đất trống. Đem bảng vân thi thể mang lên xe, thân thể của hắn rất nặng, ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới mang lên đi, còn không cẩn thận đem hắn màu đen túi vải bùm rơi trên mặt đất, ta nhặt lên thời điểm, bên trong thẻ căn cước rơi ra tới, ta sợ bị người nhận ra, liền đem thẻ căn cước cùng giấy lương đều nhét vào trong bọc, nghĩ đến về sau ném đi. Xe cảnh sát đến hậu cần viên số 13 cửa kho, khố phòng cửa vẫn như cũ khóa lại, cửa ra vào trên mặt đất còn lưu lại trước đó điều tra lúc rút ra bánh xe dấu vết ấn ký. Ngươi chính là dùng xe đẩy đem thi thể từ phía tây tường vây lỗ hổng đẩy vào đến, sau đó chuyển vào khố phòng, đúng không? Vương Soái chỉ vào tường vây lỗ hổng phương hướng hỏi, nơi đó lưới sắt còn duy trì bị cắt đoạn trạng thái, lỗ hổng phía dưới trên mặt đất, màu nâu bùn đất cùng hậu cần viên đất xi măng hình thành so sánh rõ ràng. Chương 1939, Lạn Vĩ Lâu chương 1939, Lạn Vĩ Lâu Triệu Vệ Quốc gật gật đầu, đi đến tường vây lỗ hổng bên cạnh, chỉ vào mặt đất, ta từ nơi này đem xe đẩy vào tới, lúc ấy chỗ lỗ hổng lưới sắt là ta trước mấy ngày cắt đoạn, chính là vì thuận tiện ra vào. Xe đẩy đẩy lên số 13 cửa kho lúc, bánh xe cắm ở khóa cửa bên trên, ta dùng chân đạp một cái thùng xe, mới đem xe đẩy vào đi, lúc ấy còn nghe được bịch một tiếng, giống như là thùng xe đụng phải khố phòng khung cửa. Khoa kỹ thuật đội viên lập tức xem xét khố phòng khung cửa, quả nhiên bên phải cửa hông khung bên trên phát hiện một đạo nhỏ xíu va chạm vết tích, sơn có rất nhỏ chốc ra, cùng Triệu Vệ Quốc miêu tả thùng xe xô cửa khung hoàn toàn nhất trí. Trước đó điều tra lúc phát hiện trong khố phòng có lôi kéo vết tích, là người đem thi thể từ xe đẩy đem đến trong khố phòng lúc lưu lại sao? Vương Soái hỏi. Vương Triệu Vệ Quốc thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta đem xe đẩy vào khố phòng sau, đem Bàng Vân thi thể từ thùng xe bên trong đẩy ra ngoài, kéo tới trong khố phòng, bởi vì mặt đất có cho bụi, lưu lại một đạo vết tích. Ta còn kiểm tra khố phòng cửa sổ, xác định đều khóa kỹ sau, mới đem xe đẩy đẩy về máy móc nhà máy nhà kho, sau đó lái xe về nhà, trên đường dùng băng dính đem xe bảng số dán sát vào, sợ bị giám sát đập tới. Cái này một chi tiết cùng giai đoạn trước điều tra phát hiện số 13 trong khố phòng có hình cung lôi kéo vết tích xe đẩy bánh xe vết tích cùng thông đạo vết tích ăn khớp tường vây lỗ hổng lưới sắt mới cắt đoạn trở manh mối hoàn mỹ xác minh. Khoa kỹ thuật đội viên đem những này đối ứng quan hệ từng cái ghi lại trong danh sách, chứng cứ liên bên trên cuối cùng mấy cái lỗ hổng cũng tại Triệu Vệ Quốc xác nhận bên trong bị triệt để bổ khuyết. Cuối cùng, Vương Soái mang theo Triệu Vệ Quốc tiến về ngoại ô bờ sông, nơi này là Triệu Vệ Quốc lời nhắn nhủ vứt bỏ màu đen túi vải buồn địa điểm. Nước sông đục ngầu, bên bờ cỏ lau bị gió thổi đến vang xào xạc, mấy tên đội viên đã chuẩn bị kỹ càng đánh vứt công cụ, tại Triệu Vệ Quốc xác nhận khu vực phụ cận chờ. Chính là chỗ này, ta đem Bàng Vân màu đen túi vải buồn ném tới trong sông. Triệu Vệ Quốc đứng tại bờ sông, chỉ vào trong sông vị trí, đêm hôm đó xử lý xong thi thể sau, ta lái xe đi ngang qua nơi này, dừng xe đem bao từ cửa sổ xe ném ra ngoài, bao rơi vào trong nước thời điểm còn văng lên một nước, ta nhìn nó chìm xuống mới lái xe đi. Không nghĩ tới các ngươi vẫn tìm được. Các đội viên lập tức đi tuyển tiến về Triệu Vệ Quốc xác nhận khu vực, dùng đánh vớt mạng ở trong nước tìm tòi tỉ mỉ. Đại khái 20 phút sau, một tên đội viên hô, tìm tới. Ở chỗ này, chỉ thấy đánh vớt trong lưới, một cái màu đen túi vải buồn bị cây rong quấn quanh lấy, mặc dù bị nước sông ngâm đến nở, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra trước đó hình dáng. Các đội viên cẩn thận từng ly từng tí đem túi vải buồn vớt lên thuyền, mang về bên bờ mở ra, bên trong quả nhiên có một chương bị ngâm nát thẻ căn cước tàn phiến, phía trên Bàng Vân danh tự cùng ngày sinh còn có thể phân biệt, còn có mấy chương đồng dạng bị ngâm nát giấy lương. Phía trên xương thịnh cơ giới hắn chữ có thể thấy rõ ràng. Khoa kỹ thuật đội viên đem thẻ căn cước tàn phiến cùng giấy lương tàn phiến chụp ảnh lấy chứng, cùng Bàng Vân thê tử Lưu Mai cung cấp thẻ căn cước bản sao cùng giấy lương hàng mẫu so sánh, xác nhận hoàn toàn nhất trí. Triệu Vệ Quốc lời nhắn nhủ vứt bỏ túi vải buồn địa điểm, trong bọc vật phẩm, cùng thực tế đánh vớt kết quả hoàn toàn ăn khớp, tiến một bước chứng thực phạm tội sự thật. Khoa kỹ thuật đội viên tại điều tra bản bên trên viết xuống kết luận. Xác nhận kết thúc lúc, sắc trời đã dần dần tối xuống, tiểu Vũ còn tại tí tách dưới đất. Triệu Vệ Quốc bị cảnh sát nhân dân áp tải xe cảnh sát, hắn quay đầu nhìn một cái bờ sông, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn coi là có thể thông qua tiêu hủy chứng cứ, ẩn giấu thi thể trốn tránh pháp luật chế tài, lại không nghĩ rằng mỗi một cái phạm tội chi tiết đều tại hiện trường lưu lại không cách nào xóa đi vết tích, cuối cùng trở thành chỉ chứng hắn bằng chứng. Vương Soái đứng tại bờ sông, nhìn xem các đội viên đem đánh vứt đi lên túi vải buồn cất vào vật chứng túi, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Từ phát hiện thi thể tới khóa chặt người hiểm nghi, từ thẩm vấn nhận tội tới hiện trường xác nhận, mỗi một bước đều tràn đầy khiêu chiến, nhưng cuối cùng Triệu Vệ Quốc mỗi một cái phạm tội chi tiết đều cùng hiện trường điều tra, thi thể giải phẫu, nhân chứng lời chứng tạo thành hoàn mỹ xác minh, tạo dựng lên một đầu không thể cãi lại chứng cứ liên. Vương đội, tất cả xác nhận chi tiết đều cùng chứng cứ liên đối ứng lên, Triệu Vệ Quốc không có nói láo. Khoa kỹ thuật đội viên đi đến Vương Soái bên người, đưa qua điều tra bản, túi vải buồn bên trong thẻ căn cước cùng giấy lương tàn phiến, đã đưa đi khoa kỹ thuật làm sau cùng giám định, xác nhận không sai sau, cái này lên vụ án chứng cứ liền hoàn toàn vững chắc. Vương Soái gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm Lục Xuyên điện thoại, Lục đội, Triệu Vệ Quốc hiện trường xác nhận kết thúc. Sát hại Bàng Vân cùng bức xác mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng chúng ta điều tra, giải phẫu kết quả ăn khớp, túi vải buồn cũng đã đánh vớt đi lên, bên trong thẻ căn cước cùng giấy lương tàn phiến có thể xác nhận là Bàng Vân, chứng cứ liên đã hoàn chỉnh, có thể rời đưa viện kiểm sát thẩm tra khởi tố. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lục Xuyên vui mừng thanh âm, tốt. Vất vả mọi người, cái này lên vụ án có thể nhanh như vậy cáo phá, may mắn mà có các ngươi tỉ mỉ điều tra cùng thẩm vấn. Mau chóng chỉnh lý tốt tất cả vật liệu, cho Bàng Vân người nhà một cái hoàn chỉnh bàn giao, cũng làm cho người mất nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, Vương Soái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tiểu Vũ dần dần ngừng, chân trời lộ ra một vệt nhàn nhạt giáng chiều. Hắn biết, cái này lên từ tiền công tranh chấp đưa tới bi kịch, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn, mà luật pháp công chính cũng cuối cùng rồi sẽ cho tất cả thiệp án nhân viên một cái vốn có kết quả. Triệu Vệ Quốc vì bản thân xúc động bỏ ra một cái giá lớn, Bàng Vân Loan khuất có thể giải tội, mà những cái kia có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam quá trình bên trong lưu lại mồ hôi cùng cố gắng, đều hóa thành giờ phút này chân trời vệt kia ấm áp hào quang, chiếu sáng chính nghĩa con đường. Bàng Vân vụ án kết thúc về sau không đến một tuần lễ, chi đội trinh sát hình sự bên này lần nữa tiếp đến báo án. Hối gia viên cư xá cánh bắc một cái Lạn Vĩ lâu bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Thứ tư buổi chiều 2 điểm, hối gia viên cư xá cánh bắc Lạn Vĩ lâu khu vực, một hồi dồn dập điện thoại báo cảnh sát phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh. Uy, cảnh sát đồng chí. Hối gia viên cái kia Lạn Vĩ lâu bên trong có người chết. Ngay tại số 3 lâu 3 tầng, ta đi vào tìm đồ thời điểm nhìn thấy, quá dọa người. Đầu bên kia điện thoại, kẻ lang thang thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, bối cảnh bên trong còn có thể nghe được gió thổi qua không lâu ô ô âm thanh.
40 phút sau, Lục Xuyên xe cảnh sát dọc theo cái hố thi công con đường lái vào Lạn Vĩ lâu khu vực. Phía khu vực này tổng cộng có 5 tòa nhà chưa hoàn thành cao lầu, tường ngoài phơi bày cốt thép xi măng, cửa sổ không có lắp đặt thủy tinh, mặt đất tán lạc vứt bỏ tấm gạch, cốt thép cùng bản tợ lạc đi, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua người nhặt rác sẽ đặt chân, ngày bình thường chưa có vết chân. Lập tức phong tỏa hiện trường. Lục Xuyên đẩy cửa xe ra, giày da màu đen giẫm tại đá vụn trải rộng trên mặt đất, đối với sau lưng đội viên hạ đạt chỉ lệnh, dùng ngay cảnh giới đem số 3 lâu cùng xung quanh 20 mét phạm vi vây quanh, cấm chỉ nhân viên không quan hệ tiến vào. Dương Lâm, Dương Sâm phụ trách hiện trường điều tra, trọng điểm tra thi thể vị trí, xung quanh vết tích, có hay không còn sót lại vật, chú ý Lạn Vĩ lâu bên trong hoàn cảnh phức tạp, mặt đất đá vụn nhiều, đường phá hư khả năng tồn tại dấu chân. Vương Soái đi với ta hỏi thăm báo án người, những người khác tại Lạn Vĩ lâu nhập khẩu phòng thủ, đăng ký gần đây ra vào nhân viên, nhất là người nhặt rác cùng kẻ lang thang, nhìn xem có không có người thấy khả nghi nhân viên. Chương 1940, nam tính người chết. Chương 1940, nam tính người chết. Dương Lâm cùng Dương Sâm có điều tra bao, mang theo bao tay cùng giày bộ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào số 3 lâu. Trong lâu một mảnh đen kịt, chỉ có từ trống rông cửa sổ xuyên qua lẻ thẻ tia sáng, trong không khí tràn ngập cho bụi cùng mùi nấm mốc, dưới chân đá vụn đạp lên phát ra két tiếng vang. Mở ra cường quang điều tra đèn, Dương Lâm hô, hai đạo cường quang xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng thông hướng 3 tầng thang lầu. Thang lầu không có lắp đặt lan can, bộ phận bậc thang còn chưa hoàn thành, hai người vịn vách tường, từng bước một đi lên, sợ dưới chân trượt. Đến 3 tầng sau, gây mũi mùi bị khác thường đập vào mặt. Tại phía tây một gian chưa hoàn thành trong phòng, trong lòng đất có do một bộ vật thể hình người, thi thể bị một cái cũ nát màu xám áo khoác bao trùm, chung quanh tán lạc mấy trương giấy lộn cùng không bình nước khoáng. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xốc lên áo khoác một góc, người chết là nam tính, tuổi tác nhìn 40-50 tuổi, thân cao chừng 175 cm, mặc màu đậm quần dài cùng một đôi cũ nát giày thể thao, bộ mặt bị đầu tóc che chắn, thấy không rõ dung mạo, trên thân không có rõ ràng ngoại thương vết tích, trong túi dấu tuyết không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận vật phẩm. Trước tra xung quanh hoàn cảnh, nhìn xem có hay không dấu chân, vân tay hoặc còn sót lại công cụ gây án. Dương Lâm nói rằng, điều tra đèn chùm sáng đảo qua mặt đất. Mặt đất bao trùm lấy thật dày cho bụi, hô tạp đá vụn cùng xi măng một phấn, rất khó phân biệt ra được rõ ràng dấu chân, chỉ có mấy chỗ mơ hồ giẫm đạp vết tích, giống như là người nhặt rác hoặc kẻ lang thang lưu lại, không cách nào xác định là không cùng vụ án tương quan. Dương Sâm đến giữa bên cửa sổ, xem xét ngoài cửa sổ tình huống, cửa sổ không có lắp đặt thủy tinh, bên ngoài là một mảnh đất trống, mặt đất đồng dạng đá vụn trải rộng, không có phát hiện leo lên vết tích. Cửa phòng là rộng mở, cửa ra vào hành lang mặt đất cũng đều là cho bụi, không có rõ ràng lôi kéo vết tích, tạm thời không cách nào phán đoán nơi này là không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Hai người trong phòng tìm tòi tỉ mỉ, ngoại trừ trên người người chết màu xám áo khoác cùng chung quanh giấy lộn, bình nước khoáng, không có phát hiện cái khác còn sót lại vật, không có đầu mẩu thuốc lá, không có hung khí, không có lông tóc hoặc sợi, thậm chí liền người chết điện thoại, túi tiền các loại vật phẩm đều không thấy tăm hơi. Hiện trường quá sạch sẽ, hoặc là người hiểm nghi tận lực thanh lý qua, hoặc là chính là chỗ này chỉ là vứt xác hiện trường, người hiểm nghi không có lưu lại quá nhiều vết tích. Dương Lâm cau mày, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, Lạn Vĩ lâu bên trong cho bụi dày, nhân viên lưu động tính phức tạp, rất nhiều vết tích đều bị phá hư, điều tra độ khó rất lớn. Cùng lúc đó, Vương Soái cùng Lục Xuyên tại Lạn Vĩ lâu cửa ra vào tìm tới báo án kẻ lang thang. Kẻ lang thang tên là Lão Chu, đại khái 60 tuổi khoảng chừng, mặc một thân quần áo cũ rách, cầm trong tay một cái đổ đầy bình nhựa túi sách ra rắn, sắc mặt tái nhợt, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ. "Đại gia, ngài đừng sợ, chậm chậm cùng chúng ta nói, ngài là thế nào phát hiện thi thể?" "Lúc nào phát hiện?" Vương Soái đưa qua một bình nước, thanh âm tận lực ôn hòa. Lão Chu tiếp nhận nước, uống một ngụm, mới miễn cưỡng chấn định lại, ta bình thường liền dựa vào nhặt ve chai mà sống, cái này Lạn Vĩ lâu bên trong thường xuyên có nhặt ve chai đến, ta xế chiều hôm nay hơn 1 giờ tiền đến, muốn nhìn một chút có hay không người khác rơi xuống cái bình hoặc thùng giấy, đi đến số 3 lâu 3 tầng thời điểm, ngửi được một cỗ mùi lạ, liền theo hương vị tìm đi qua, kết quả ở đằng kia ở giữa phòng trống bên trong thấy được thi thể. Ta lúc ấy dọa đến hồn cũng bị mất, chạy ra liền tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Ngài phát hiện thi thể thời điểm, trong phòng còn có người khác sao? Có thấy hay không người khả nghi tại Lạn Vĩ lâu phụ cận hoạt động? Lục Xuyên hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lão Chu, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới nhiều đầu mối hơn. Lão Chu cố gắng nhớ lại lấy, lông mày vo thành một nắm, không có người khác, cả lầu bên trong chỉ có một mình ta. Ta lúc tiến vào, nhìn thấy Lạn Vĩ lâu cửa ra vào ngừng lại một chiếc màu đen xe con, không biết là ai, ta coi là tới nơi này làm việc, không để ý chờ ta báo động sau, lại nhìn chiếc xe kia, đã không thấy. Màu đen xe con. Ngài còn nhớ rõ xe loại hình hoặc bảng số xe sao? Có thấy hay không người lái xe? Vương Soái mau đuổi theo hỏi, đây là trước mắt duy nhất khả năng khả nghi manh mối. Lão Chu lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, ta không thấy rõ, chiếc xe kia cách ta có chút xa, hơn nữa thị lực ta không tốt, chỉ biết là màu đen, nhìn rất cũ, bảng số xe căn bản không thấy rõ. Cũng không nhìn thấy người lái xe, ta khi thời gian chú ý lấy tìm phá lạ, không có quá lưu ý. Ngài mấy ngày gần đây Lạn Vĩ lâu thời điểm, có hay không thấy qua người chết? Hoặc là thấy qua người xa lạ ở chỗ này bồi hồi? Lục Xuyên tiếp tục hỏi thăm, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tin tức. Lão Chu nghĩ, chậm rãi nói rằng, chưa thấy qua người chết, gần nhất tới đây phần lớn là gương mặt quen người nhận rác, chưa thấy qua mấy người. Bất quá chiều hôm qua, ta nhìn thấy một cái mặc màu đen liền mũ áo nam nhân tại số 3 lâu phụ cận đi dạo, mang theo khẩu trang cùng mũ, thấy không rõ mặt, trong tay giống như mang theo một cái màu đen cái túi, không biết rõ chứa là cái gì.
Ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, nơi này ngoại trừ chúng ta nhặt ve chai, có rất ít người ngoài đến, người kia nhìn không giống như là nhặt ve chai. Mặc màu đen liền mũ áo nam nhân. Thân cao hình thể thế nào? Có nghe hay không tới hắn nói chuyện? Vương Soái xuất ra bản bút ký, nhanh chóng ghi chép lại cái này mấu chốt tin tức. Thân cao đại khái 170cm tả hữu, hình thể trung đẳng, đi đường rất nhanh, không nghe thấy hắn nói chuyện. Lao Chu nói bổ sung, hắn tại số 3 lâu phụ cận chờ đợi đại khái 10 phút, liền hướng phía Lạn Vĩ lâu phía đông đường nhỏ đi, về sau ta tiểu không gặp qua hắn. Vì xác minh lão Chu lời giải thích, Vương Soái lập tức an bài đội viên tiến về Lạn Vĩ lâu phía đông đường nhỏ điều tra, đồng thời điều lấy xung quanh con đường giám sát. Nhưng mà, phía đông đường nhỏ là một đầu chưa cứng lại đường đất, lộ diện ổ gà lởm chởm, không có lắp đặt giám sát, hơn nữa gần đây vừa mới mưa, lộ diện vũng bùn, dù cho có chân dấu vết cũng bị nước mưa cọ rửa đến mơ hồ không rõ. Xung quanh con đường giám sát phần lớn chỉ bao trùm đại lộ, Lạn Vĩ lâu khu vực thuộc về giám sát điểm mù, không cách nào đập tới tiến vào Lạn Vĩ lâu nhân viên hoặc cố xe. Buổi chiều 5 điểm, hiện trường điều tra cùng hỏi thăm công tác cơ bản kết thúc. Dương Lâm cùng Dương Sâm mang theo rút ra đến chút ít cho Bùi Hàn Mẫu, trên người người chết màu xám áo khoác trở lại chi đội trinh sát hình sự, chuẩn bị tiến hành tiến một bước kiểm tra. Vương Soái thì chỉnh lý tốt đối Lao Chu hỏi thăm ghi chép, tập hợp tất cả manh mối sau hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục đội, hiện trường điều tra không có phát hiện có giá trị vết tích hoặc còn sót lại vật, người chết thân phận tạm thời không cách nào xác định. Lao Chu cung cấp màu đen xe con cùng mặc màu đen liền mũ áo nam nhân manh mối, bởi vì khuyết thiếu giám sát cùng cụ thể đặc thù, tạm thời không cách nào truy tung. Lạn Vĩ lâu xung quanh nhân viên lưu động tính phức tạp, phần lớn là người nhặt rác hoặc kẻ lang thang, tham viếng độ khó lớn, trước mắt không có tìm được cái khác người chứng kiến. Lục Xuyên ngồi tại trước bàn làm việc, nhìn xem trên bàn vụ án tư liệu, cau mày. Chương 1941, xung quanh điều tra phát hiện chương 1941, xung quanh điều tra phát hiện vụ án này chỗ khó ở chỗ hiện trường hoàn cảnh phức tạp, vết tích dễ bị phá hư, hơn nữa khuyết thiếu trực tiếp thân phận manh mối cùng người chứng kiến. Tiếp xuống, chúng ta muốn điểm 3 bước đi, thứ nhất, khoa kỹ thuật mau chóng đối rút ra cho Bùi Hàn Mẫu cùng màu xám áo khoác tiến hành kiểm tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới sợi, lông tóc hoặc cái khác vi lượng vật chứng. Thứ hai, Vương Soái dẫn đội tiếp tục tham viếng Lạn Vĩ lâu xung quanh người nhặt rác cùng kẻ lang thang, mở rộng loại bỏ phạm vi, trọng điểm tìm gặp qua màu đen liền mũ áo nam nhân hoặc màu đen xe con người. Thứ ba, điều lấy hối gia viên cư xá cùng xung quanh 3 cây số bên trong gần 1 tuần giám sát, nhất là đại lộ cùng giao lộ hình tượng, tìm kiếm khả nghi cỗ xe hoặc nhân viên, đồng thời đem người chết đặc thù ghi vào người mất tích kho số liệu, nếm thử xác nhận thân phận. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm kiên định, mặc dù trước mắt không có trọng đại manh mối, nhưng không thể từ bỏ. Lạn Vĩ lâu mặc dù vắng vẻ, nhưng chỉ cần người hiểm nghi tới qua, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích, có thể là chúng ta tạm thời không có phát hiện mà thôi. Đại gia thêm ít sức mạnh, tranh thủ mau chóng tìm tới chỗ đột phá, cho người chết một câu trả lời thỏa đáng. Lúc chạm vào tối, chi đội trinh sát hình sự các đội viên lần nữa xuất phát, có tiến về khoa kỹ thuật theo vào hàng mẫu kiểm tra, có tiếp tục thăm viếng xung quanh người nhặt rác, có thì chui đầu vào màn hình giám sát bên trong cẩn thận loại bỏ. Hối gia viên Lạn Vĩ lâu bóng ma bao phủ tại trái tim của mỗi người, tất cả mọi người tin tưởng, cái này lên vụ án phá án và bắt giam con đường đã định trước tràn ngập khiêu chiến, nhưng mỗi người trong ánh mắt đều mang kiên định, bất luận nhiều khó khăn, đều muốn tìm tới trận tướng, nhường ẩn giấu trong bóng đêm hung thủ không chỗ che thân. Thứ tư chạm vạng tối 6 giờ, ánh nắng chiều cho hối gia viên Lạn Vĩ lâu cốt thép xi măng nhiễm lên một tầng mờ nhạt. Vương Soái mang theo 2 tên đội viên, cầm lấy người chết đặc thù miêu tả cùng Lao Chu nâng lên màu đen liền mũ áo nam nhân màu đen cũ xe con tin tức, dọc theo Lạn Vĩ lâu xung quanh đường đi triển khai thăm viếng. Bọn hắn chạm thứ nhất là Lạn Vĩ lâu phía nam 200m chỗ một nhà quầy bán quà vặt, nơi này là phụ cận người nhặt rác thường đến mua nước, mua thuốc địa phương, có lẽ có thể tìm tới gặp qua khả nghi nhân viên người. Quầy bán quà vặt lão bản là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, đang ghé vào trên quầy tính sổ sách. "Đại tỷ, phiền thoái hỏi một chút, ngài gần nhất có hay không thấy qua thường xuyên tại hối gia viên Lạn Vĩ lâu phụ cận hoạt động người nhặt rác?" Đại khái 40-50 tuổi, nam tính, thân cao 175cm tả hữu, xuyên màu đậm quần dài cùng cũ nát giày thể thao, còn có một cái màu xám áo khoác. Vương Soái đưa qua người chết đặc thù miêu tả, đồng thời hỏi, mặt khác, có hay không thấy qua một cái mặc màu đen liền mũ áo, mang khẩu trang nam nhân, hoặc là một chiếc màu đen cũ xe còn tại Lạn Vĩ lâu phụ cận dừng lại. Lão bản ngẩng đầu, đánh giá Vương Soái vài lần, lại nhìn một chút đặc thù miêu tả, lắc đầu, nhặt ve chai cũng là thường xuyên đến, mỗi ngày đều có 10 cái, phần lớn là gương mặt quen, nhưng ngươi nói ở độ tuổi này cùng mặc, ta không có quá chú ý. Bọn hắn mặc đều không khác mấy, rách dưới, ai sẽ cố ý nhớ đặc tù a màu đen liền mũ áo nam nhân cũng không ấn tượng, màu đen xe con cũng là phổ biến, xung quanh cư xá các gia đình thường xuyên đi ngang qua, nhưng cũ xe nhiều lắm, không phân rõ cái nào là cái nào. Vương Soái chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, vậy ngày chiều hôm qua có thấy hay không qua mặc màu đen liền mũ áo nam nhân, hoặc là màu đen xe con tại Lạn Vĩ lâu cửa ra vào dừng lại. Lão Chu nói chiều hôm qua tại Lạn Vĩ lâu phụ cận gặp qua loại người này. Lão bản nghĩ, vẫn là lúc đầu, chiều hôm qua ta vội vàng dỡ hàng, không làm sao chú ý bên ngoài. Lại nói Lạn Vĩ lâu bên kia vắng vẻ, ngoại trừ nhặt ve chai, có rất ít người đi, cho dù có xe đình chỉ chỗ đó, ta cũng không nhìn thấy à. Rời đi quẩy bán quà vặt, Vương Soái dẫn đội đi vào Lạn Vĩ lâu phía đông đường nhỏ nhập khẩu. Đầu này đường nhỏ là Lão Chu nói màu đen liền mũ áo nam nhân rời đi phương hướng, lộ diện lầy lội không chịu nổi hai bên mọc đầy cỏ dại, ngẫu nhiên có thôn dân cưới xe điện đi ngang qua. Vương Soái ngăn lại một vị cưới xe điện đại gia, ngài ở phụ cận đây sao? Gần nhất có hay không thấy qua một cái mặc màu đen liền mũ áo, mang khẩu trang nam nhân, đại khái 170cm, hình thể trung đẳng, chiều hôm qua tại đầu này đường nhỏ phụ cận hoạt động qua. Đại gia dừng xe, gãi đầu một cái, mặc màu đen liền mũ áo. Hiện tại thời tiết này xuyên liền mũ áo không nhiều a, ta chưa thấy qua. Đầu này đường nhỏ bình thường chỉ chúng ta người trong thôn đi, có rất ít người ngoài đến, cho dù có, cũng là đi lạn vĩ lâu nhặt ve chai, không có chú ý có ngài nói loại người này. Một vị khác đi ngang qua bác gái cũng lại gần nói, đúng vậy à, chúng ta đều ở lại đây vài chục năm, lạn vĩ lâu bên kia âm trầm, ngoại trừ nhặt ve chai, ai sẽ đi à, chưa thấy qua cái gì người khả nghi. Tiếp xuống, Vương Soái dẫn đội thăm viếng nát bét đôi lâu xung quanh mấy cái thôn xóm cùng phòng cho thuê. Những địa phương này cư trú không ít ngoại lai vụ công nhân viên cùng người nhặt rác, lưu động tính rất lớn. Tại một chỗ tử cũ nhà máy cải tạo trong căn phòng đi thuê, Vương Soái tìm tới một vị lâu dài tại hối gia viên phụ cận nhặt ve chai trung niên nam nhân, "Đại ca, ngài thường xuyên đi hối gia viên lạn vĩ lâu nhặt ve chai sao? Có hay không thấy qua một cái 40-50 tuổi người nhặt rác, xuyên màu xám áo khoác, màu đậm quần dài, gần nhất không có gặp lại qua hắn." Trung niên nam nhân ngồi tại bên giường, cầm trong tay một cái bánh bao, hàm hồ nói, "Thấy qua nhặt ve chai nhiều hơn, 40-50 tuổi cũng không ít, xuyên màu xám áo khoác. Giống như có một cái, trước mấy ngày còn tại lạn vĩ lâu gặp qua, về sau liền không có lại nhìn thấy. Bất quá ta cùng hắn không quen, không biết do hắn kêu cái gì, ở nơi đó, bình thường liền ngẫu nhiên tại lạn vĩ lâu đụng phải, gật gật đầu mà thôi. Ngài còn nhớ rõ hắn một lần cuối cùng xuất hiện là lúc nào sao? Có hay không cùng người khác cùng một chỗ qua?" Vương Soái mau đuổi theo hỏi, đây là trước mắt tiếp cận nhất người chết thân phận manh mối. Trung niên nam nhân nghĩ nghĩ, tựa như là hôm trước buổi sáng à, ta tại lạn vĩ lâu số 2 lâu nhặt bình ngựa, nhìn thấy hắn tại số 3 lâu phụ cận đi dạo, không có cùng người khác cùng một chỗ, chỉ một mình hắn. Hắn bình thường không nói nhiều, cũng không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm, không biết rõ hắn tình huống. Manh mối này nhường Vương Soái giấy lên một tia hy vọng, nhưng trung niên nam nhân không cách nào cung cấp càng nhiều tin tức, không biết rõ người chết danh tự, địa chỉ, cũng chưa từng thấy qua hắn cùng khả nghi nhân viên tiếp xúc, chỉ có thể xác nhận có dạng này một cái người nhặt rác, hôm trước buổi sáng còn tại lạn vĩ lâu xuất hiện qua. Vương Soái nhường đội viên ghi chép lại trung niên nam nhân phương thức liên lạc, căn dặn nếu như hắn lại nhớ tới cái gì, kịp thời liên hệ cảnh sát. Sau đó, Vương Soái dẫn đội đi vào hối gia viên cư xá vật nghiệp văn phòng. Mặc dù cư xá cánh bắc là lạn vĩ lâu, nhưng trong cư xá có giám sát, có lẽ có thể đập tới thông hướng lạn vĩ lâu nhân viên hoặc cố xe. Chúng ta cần điều lấy gần một tuần cư xá cánh bắc cửa ra vào giám sát, nhìn xem có hay không khả nghi nhân viên hoặc màu đen cũ xe con ra vào, nhất là chiều hôm qua cùng hôm trước buổi sáng. Vương Soái đối vật nghiệp quản lý nói. Vật nghiệp quản lý mặt lộ vẻ khó xử, cảnh sát, cư xá cánh bắc cửa ra vào giám sát tháng trước hỏng, một mực không có xây xong, hiện tại chỉ có thể nhìn phía nam cùng phía đông giám sát, cánh bắc đập không được. Hơn nữa trong khu cư xá giám sát chỉ có thể đập tới trong cư xá tình huống, không nhìn thấy lạn vĩ lâu bên kia. Chương 1942, hy vọng phá hủy chương 1942. Hy vọng phá hủy tin tức này, nhường Vương Soái vừa giấy lên hy vọng lại tan vỡ. Hắn lại liên hệ khu quản hạt đồn công an, điều lấy lạn vĩ lâu xung quanh đại lộ giám sát, kết quả phát hiện, lạn vĩ lâu xung quanh đại lộ chỉ có một đầu có giám sát, nhưng giám sát góc độ chỉ có thể đập tới đại lộ trung ương, không cách nào đập tới thông hướng lạn vĩ lâu đường nhỏ nhập khẩu, cũng không cách nào phân biệt quá khứ cỗ xe bảng số xe, càng không nhìn thấy trong xe nhân viên hình dạng. Ban đêm 9 điểm, sát trời hoàn toàn tối xuống, Vương Soái mang theo đội viên trở lại chi đội trinh sát hình sự. Hắn xoa đau nhức bả vai, cầm lấy thăm viếng ghi chép hướng Lục Xuyên báo cáo, "Lục đội, chúng ta đi thăm nát bét đôi lâu xung quanh quầy bán quà vặt, thôn xóm, phòng cho thuê cùng vật nghiệp, trước mắt chỉ thu hoạch hai cái giải rác manh mối, một là có người nhặt rác xác nhận, xác thực có một cái 40-50 tuổi, xuyên màu xám áo khoác người nhặt rác, hôm trước buổi sáng còn tại lạn vĩ lâu xuất hiện qua, về sau tiểu không gặp qua, nhưng không biết rõ thân phận của hắn cùng địa chỉ. Hai là xung quanh thôn dân cùng cửa hàng lão bản đều chưa thấy qua mặc màu đen liền mũ áo nam nhân có thể nghi màu đen cũ xe con, cư xá cánh bắc giám sát hư hao, đại lộ giám sát cũng đập không đã có hiệu tin tức. Người chết thân phận vẫn là không cách nào xác định sao? Có tìm được hay không khả năng biết hắn người nhặt rác?" Lục Xuyên hỏi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Vương Soái lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, người nhặt rác lưu động tính quá lớn, phần lớn lẫn nhau không biết, cũng không biết lẫn nhau danh tự cùng địa chỉ, coi như gặp qua người chết, cũng cung cấp không được càng nhiều tin tức. "Chúng ta đã đem người chết đặc thù cùng ảnh chụp, căn cứ điều tra miêu tả vẽ mô phòng chân dung, phát cho xung quanh đồn công an cùng cứu trợ đứng, để bọn hắn hỗ trợ phân biệt, nhưng trước mắt còn không có phản hồi. Kia màu đen liền mũ áo nam nhân cùng màu đen cũ xe con manh mối đâu? Một chút tiến triển đều không có sao?" Lục Xuyên tiếp tục truy vấn. Vương Soái thở dài, "Không có. Lạn vĩ lâu phía đông đường nhỏ xung quanh không có giám sát, thôn dân cũng chưa từng thấy qua khả nghi nhân viên. Màu đen cũ xe con đặc thù quá mơ hồ, không có bảng số xe cùng xe hình, căn bản là không có cách loại bỏ. Người hiểm nghi giống như là cố ý tuyển giám sát điểm mù cùng nhân viên thưa thất lộ tuyến, phản trinh sát ý thức rất mạnh." Lục Xuyên trầm mặc một lát, nhìn xem trên bàn tham viếng ghi chép, nói rằng, "Mặc dù không có trọng đại manh mối, nhưng ít ra xác nhận người chết có thể là trưởng kỳ tại Lạn vĩ lâu hoạt động người nhặt rác, cái này rút nhỏ thân phận loại bỏ phạm vi." Tiếp xuống, người tiếp tục dẫn đội tham viếng xung quanh cứu trợ đứng, phế phẩm vừa ve chai cùng càng nhiều người nhặt rác điểm tụ tập, nhất là những cái kia lâu dài tại hối gia viên phụ cận hoạt động người nhặt rác, nhất định phải tìm tới nhận biết người chết người. Đồng thời, liên hệ giao thông bộ cửa, nhìn xem có thể hay không thông qua xung quanh đoạn đường giao thông giám sát, tìm tới phù hợp màu đen cũ xe con đặc thù cố xe, dù là chỉ có một điểm mơ hồ manh mối cũng tốt. "Tốt, lục đội, chúng ta sáng mai liền đi cứu trợ đứng cùng phế phẩm vừa ve chai loại bỏ." Vương Soái gật gật đầu, trong lòng mặc dù có chút nóng nảy, nhưng cũng minh bạch tham viếng loại bỏ vốn là cần kiên nhẫn, nhất là đối mặt người nhặt rác cái này lưu động tính lớn, tin tức giải rắc quần thể, càng cần hơn từng bước một từ từ sẽ đến. Rời đi Lục Xuyên văn phòng, Vương Soái nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất luận nhiều khó khăn, đều muốn tìm tới nhận biết người chết người, điều tra rõ người chết thân phận, chỉ có dạng này, khả năng theo người chết quan hệ xã hội, tìm tới hung thủ sát hại hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho các đội viên phát cái tin, buổi sáng ngày mai 7 điểm tập hợp, đi trước thành đồng cứu trợ đứng, lại đi xung quanh phế phẩm vựa ve chai, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần. Rất nhanh, các đội viên hồi phục thu đến. Vương Soái để điện thoại di động xuống, rủi rủi con mắt, mặc dù một ngày này tham viếng không có phát hiện trọng đại manh mối, nhưng hắn biết, mỗi một lần tham viếng đều là đang vì vụ án phá án và bắt giam tích lũy tin tức, chỉ cần không buông bỏ, một ngày nào đó có thể tìm tới chỗ đột phá, nhờ ẩn giấu trong bóng đêm hung thủ không chỗ che thân. Mà giờ khắc này, Hối Gia Viên Lạn Vĩ lâu số 3 dưới lầu, cảnh giới tuyến còn tại tung bay theo gió, giống như là tại im lặng chờ đợi chân tướng đến. Cùng lúc đó, hiện trường bên này, ban đêm 7 điểm, Hối Gia Viên Lạn Vĩ lâu khu vực sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, tạm thời bắc đèn pha đem số 3 lâu xung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Tia sáng xuyên thấu chống rông cửa sổ, tại che kín cho bụi bức tường bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lục Xuyên đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, nhìn phía xa Vương Soái dẫn đội tham viếng phương hướng, lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt, trước mắt tham viếng tạm thời chưa có manh mối đột phá, hiện trường điều tra liền thành vụ án trinh phá mấu chốt. Hắn cầm lấy bộ đàm, bấm Dương Lâm kênh, "Dương Lâm, Vương Soái bên kia tham viếng tạm thời không tìm được trọng đại manh mối, ngươi cùng Dương Sâm đừng cực hạn tại số 3 lâu 3 tầng thi thể phát hiện, đem điều tra phạm vi mở rộng tới toàn bộ Lạn Vĩ lâu cư xá, nhất là một số năm lâu hành lang, đất trống, còn có xung quanh thi công tạm thời đường. Cẩn thận tra có hay không bánh xe ấn ký, còn sót lại sợi, tàn mát vật phẩm những này vết tích, nhất định phải cẩn thận, đừng buông tha bất kỳ chi tiết." Bộ đàm đầu kia truyền đến Dương Lâm rõ ràng đáp lại, "Thu đến, lục đội. Chúng ta bây giờ liền mang theo thiết bị mở rộng điều tra phạm vi, trọng điểm tra bánh xe ấn ký cùng vi lượng vết tích, có phát hiện sẽ trước tiên báo cáo." Treo bộ đàm, Dương Lâm cùng Dương Sâm một lần nữa chỉnh lý tốt điều tra trang bị, cường quang điều tra đèn, dấu chân đo đạc thước, tính điện hấp thụ khí, sợi rút ra kẹp, vật chứng túi bị kín, hai người đeo lên mới bao tay cùng giày bộ, cầm lấy đèn pha, từ số 3 lâu xuất phát. Dọc theo Lạn Vĩ lâu cư xá thi công tạm thời đường, chụp tòa nhà triển khai điều tra. Trước từ số 1 lâu bắt đầu, thuận kim đồng hồ loại bỏ, mỗi tòa nhà hành lang, mỗi tầng phòng trống đều muốn tra được, nhất là mặt đất cùng góc tường, chú ý có hay không bị cho bụi bao trùm ẩn ký. Dương Lâm vừa đi, vừa hướng Dương Sâm nói, đèn pha chùm sáng trên mặt đất chậm chạp di động, chiếu sáng tản mát tấm gạch cùng cốt thép, trước đó chỉ tra xét số 3 lâu 3 tầng, phạm vi quá nhỏ, người hiểm nghi nếu như là lái xe vật thì khẳng định sẽ ở trong cư xá lưu lại bánh xe ẩn ký. Nếu như là lôi kéo thi thể, cũng có thể là lưu lại sợi hoặc lông tóc, mở rộng phạm vi nói không chừng có thể có phát hiện mới. Dương Sâm gật gật đầu, trong tay tính điện hấp thụ khí gần sát mặt đất chậm chạp di động, ta đồng ý, Lạn Vĩ lâu cư xá mặt đất tất cả đều là đá vụn cùng cho bụi, bánh xe ấn ký rất dễ dàng bị che kín, nhưng chỉ cần người hiểm nghi tới qua, lốp xe đường vân khẳng định sẽ ở cho bụi bên trên lưu lại vết tích, cẩn thận tìm hẳn là có thể phát hiện. Hơn nữa người chết mặc màu xám áo khoác, chất liệu thoạt nhìn là bằng đồng, cái này chất liệu dễ dàng chóc ra sợi, nếu như người hiểm nghi tiếp xúc qua thi thể, rất có thể sẽ tại hiện trường lưu lại sợi vết tích. Hai người đầu tiên tiến vào số 1 lâu, trong hành lang một mảnh đen kịt, chỉ có đèn pha chùm sáng có thể chiếu sáng đường phía trước. Thang lầu bậc thang chưa hoàn toàn hoàn thành, bộ phận khu vực chỉ có trần trụi cốt thép, Dương Lâm vịn vách tường, từng bước một đi lên, đèn pha chùm sáng đảo qua mặt đất, ngươi nhìn nơi này, mặt đất có vài chỗ mơ hồ giẫm đạp vết tích, giống như là giày thể thao lưu lại, nhưng đường vân quá nhỏ bé, bị cho bụi bao trùm nghiêm trọng, không cách nào rút ra đặc thù, hẳn là người nhặt rác lưu lại, không có giá trị gì. Chương 1943, mở rộng phạm vi. Chương 1943, mở rộng phạm vi. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt đất cho bụi, ừm, những này giống đạp vết tích rất lộn xộn, phương hướng không đồng nhất, không phù hợp người hiểm nghi gây án sau thoát đi đặc thủ, tạm thời có thể loại trừ. Chúng ta trọng điểm tìm có quy luật tấn ký, tỉ như bánh xe nghiền ép hình thành song song vết tích, hoặc là lôi kéo vật nặng lưu lại vết cắt. Hai người chụp tầng loại bỏ số 1 lâu, từ 1 tầng tới 5 tầng, mỗi cái phòng trống đều cẩn thận xem xét, ngoại trừ tàn mát kiến trúc rác rưởi cùng người nhặt rác lưu lại không bình, không có phát hiện bất kỳ khả nghi vết tích. Số 1 lâu không có phát hiện có giá trị manh mối, đi số 2 lâu nhìn xem. Dương Lâm thu hồi đèn pha, cùng Dương Sâm cùng một chỗ xuống lầu, tiến về số 2 lâu. Số 2 lâu kết cấu cùng số 1 lâu tương tự, trong hành lang đồng dạng che kín cho bụi cùng đá vụn. Làm hai người loại bỏ tới 3 tầng lúc, Dương Sâm đột nhiên dừng bước, đèn pha chùm sáng dừng lại tại mặt đất một chỗ cho bụi khu vực. Dương Lâm, ngươi nhìn nơi này. Mặt đất có hai đạo song song ấn ký, độ rộng đại khái 10 cm, khoảng thời gian 50 cm, giống như là bánh xe nghiền ép hình thành. Dương Lâm lập tức tiến tới, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát, xác thực giống bánh xe ấn ký. Ngươi nhìn cái này hai đạo ấn ký, biên giới có rất nhỏ độ cong, ở giữa có nhàn nhạt đường vân vết tích, hẳn là lốp xe hoa văn lưu lại. Dùng đo đạc thước đo một cái độ rộng cùng khoảng thời gian, ghi chép lại. Dương Sâm xuất ra dấu chân đo đạc thước, tinh chuẩn đo đạc rồi nói ra, độ rộng 10.2 cm, khoảng thời gian 50.5 cm, cùng thường gặp cỡ nhỏ xe con hoặc SUV bánh xe tham số tương xứng. Trước đó Lao Chu nói thấy qua màu đen cũ xe còn tại Lạn Vĩ lâu cửa ra vào dừng lại, xe này vòng ấn ký nói không chừng chính là chiếc xe kia lưu lại. Chớ nóng đội có kết luận, trước rút ra ấn ký hàn mẫu. Dương Lâm xuất ra máy ảnh, từ khác nhau góc độ quay chụp bánh xe ấn ký, sau đó dùng thạch cao phấn đều đặn rơi tại ấn ký bên trên, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên, bảo đảm thạch cao phấn lấp đầy ấn ký mỗi một chỗ chi tiết, chờ thạch cao ngưng kết sau, rút ra hàng mẫu mang về chi đội, cùng phổ biến xe hình lốp xe đường vân so sánh, nhìn xem có thể hay không xác định xe hình. Mặt khác, ngươi dùng tĩnh điện hấp thụ khí tại ấn ký xung quanh hấp thụ một chút, nhìn xem có hay không sợi hoặc lông tóc. Dương Sâm dựa theo Dương Lâm chỉ thị, dùng tĩnh điện hấp thụ khí tại bánh xe ấn ký xung quanh chậm chạp di động, làm hấp thụ khí tới gần góc tường lúc, đèn chỉ thị bỗng nhiên sáng lên, hấp thụ tới vi lượng vật chất. Dương Lâm, hấp thụ tới đồ vật. Thoạt nhìn là mấy cây sợi, còn có một chút màu đen mảnh vụn. Dương Lâm lập tức xuất ra sợi rút ra kẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem sợi cùng mảnh vụn kẹp lên, để vào túi bịt kín bên trong, tiêu ký vị trí tốt, số 2 lâu 3 tầng lầu nói tới gần góc tường, bánh xe ấn ký xung quanh rút ra tới sợi 3 căn, màu đen mảnh vụn một số. Sau khi trở về nhường khoa kỹ thuật kiểm tra sợi chất liệu, nhan sắc, nhìn xem phải chăng cùng người chết áo khoác sợi nhất trí. Màu đen mảnh vụn có thể là lốp xe mài mòn sinh ra, cũng cần kiểm tra thành phần. Hai người tiếp tục tại số 2 lâu loại bỏ, ngoại trừ chỗ này bánh xe ấn ký, không có phát hiện cái khác khả nghi vết tích. Có xe vòng ấn ký cùng sợi mảnh vụn, đây đã là đột phá. Đi số 3 lâu xung quanh lại cẩn thận tra một lần, nhìn xem có hay không càng nhiều ấn ký. Dương Lâm giọng nói mang vẻ vẻ hưng phấn, cùng Dương Sâm cùng một chỗ tiến về số 3 lâu xung quanh đất trống. Số 3 lâu xung quanh đất trống là thi thể phát hiện khu vực hạch tâm, trước đó đã sơ bộ điều tra qua, nhưng hai người vẫn là quyết định một lần nữa cẩn thận loại bỏ. Dương Sâm đèn pha chùm sáng đảo qua một chỗ cỏ dại khu vực lúc, đột nhiên phát hiện mặt đất có một đạo nhàn nhạt vết cắt, Dương Lâm, nơi này có một đạo vết cắt. Từ bụi cỏ dại kéo dài đến số 3 cửa lầu, giống như là lôi kéo vật nặng lưu lại. Dương Lâm lập tức đi qua, ngồi xổm người xuống quan sát vết cắt độ rộng ước 15 cm, chiều sâu 0.5 cm, biên giới bất quy tắc, xác thực giống như là lôi kéo vật nặng lúc, vật thể dưới đáy cùng mặt đất ma sát hình thành. Ngươi nhìn vết cắt phương hướng, từ bụi cỏ dại chỉ hướng số 3 cửa lầu, cùng thi thể chỗ số 3 lâu 3 tầng gian phòng phương hướng nhất trí, có phải hay không là người hiểm nghi lôi kéo thi thể lúc lưu lại? Rất có thể. Dương Sâm xuất ra tĩnh điện hấp thụ khí, tại vết cắt xung quanh hấp thụ, rất nhanh lại hấp thụ tới mấy cây sợi, lại rút ra tới sợi. Nhan sắc là màu xám, cùng người chết áo khoác nhan sắc nhất trí. Dùng sợi rút ra kẹp gấp lên, đơn độc bị kín, tiêu ký số 3 lâu xung quanh đất chống lôi kéo vết cắt trô rút ra màu xám sợi 5 căn. Dương Lâm gật gật đầu, một bên ghi chép một bên nói, nếu như cái này màu xám sợi cùng người chết áo khoác sợi nhất trí, liền có thể chứng minh người hiểm nghi xác thực ở phụ cận đây lôi kéo qua thi thể, nơi này rất có thể là vứt xác lộ tuyến một bộ phận. Kết hợp số 2 lâu bánh xe ấn ký, phỏng đoán người hiểm nghi gây án quá trình có thể là điều khiển màu đen cũ xe con đem thi thể vận đến Lạn Vĩ lâu, tại số 2 lâu phụ cận dừng xe, sau đó lôi kéo thi thể từ số 2 lâu hành lang đi đến số 3 lâu 3 tầng, đem thi thể vứt bỏ tại không trong gian phòng, về sau lái xe rời đi. Điều phỏng đoán này hợp lý, nhưng còn có mấy cái nghi vấn. Dương Sâm cao mày nói, thứ nhất, số 2 lâu bánh xe ấn ký là tại 3 tầng lầu nói, người hiểm nghi vì cái gì đem xe lái đến 3 tầng. Lạn Vĩ lâu hành lang chật hẹp, cỗ xe căn bản là không có cách tiến vào, cái này không phù hợp lẽ thường. Thứ hai, lôi kéo vết cắt từ bụi cỏ dại chỉ hướng số 3 cửa lầu, không có kéo dài đến số 2 lâu, cùng bánh xe ấn ký vị trí không ăn khớp, ở giữa dường như có đứt gãy. Thứ ba, trước mắt còn không có tìm tới thứ nhất hiện trường phát hiện án manh mối, người chết là tại nơi khác bị sát hại sau vứt xác đến nơi đây, vẫn là tại Lạn Vĩ lâu bên trong bị sát hại. Dương Lâm đứng người lên, vuốt vuốt đầu gối, người nói lên nghi vấn rất mấu chốt. Bánh xe ấn ký tại số 2 lâu 3 tầng lầu nói, đây quả thật là không hợp với lẽ thường, cỗ xe không cách nào tiến vào hành lang, chẳng lẽ là người hiểm nghi vận chuyển thi thể lúc mang theo vòng thức công cụ lưu lại? Thì như xe đẩy nhỏ. Nhưng lão Chu không có nâng lên thấy qua xe đẩy nhỏ, hơn nữa vòng thức công cụ bánh xe ấn ký bình thường không có lốp xe hoa văn. Cũng có thể là trước đó thi công lưu lại bánh xe ấn ký, cùng vụ án không quan hệ. Dương Sâm đưa ra một loại khả năng khác, Lạn Vĩ lâu đỉnh công trước, thi công mới có thể sử dụng cỡ nhỏ cỗ xe vận chuyển vật liệu, lưu lại bánh xe ấn ký cũng bình thường. Cho nên cần trở về so sánh lốp xe đường vân cùng kiểm tra sợi thành phần khả năng xác định. Dương Lâm thu hồi đèn pha, đi trước số 4 lâu cùng số 5 lâu điều tra, nhìn xem có hay không nhiều đầu mối hơn. Hai người sau đó loại bỏ số 4 lâu cùng số 5 lâu, cùng Lạn Vĩ lâu cư xá xung quanh thi công tạm thời đường, ngoại trừ tại số 5 cửa lầu phát hiện một chỗ mơ hồ bánh xe ấn ký, bởi vì mài mòn nghiêm trọng, không cách nào rút ra hữu hiệu đặc thủ, không có cái khác phát hiện mới. Sát trời không còn sớm, trước tiên đem rút ra đến hàng mẫu chỉnh lý tốt, mang về chi đội. Dương Lâm nhìn đồng hồ một chút, đã là ban đêm 10 điểm, mặc dù có xe vòng ấn ký cùng sợi vết tích, nhưng còn không thể xác định cùng vụ án trực tiếp liên quan, người chết thân phận cũng không xác định, rất nhiều chi tiết cần khoa kỹ thuật sau khi giám định mới có thể đi vào một bước suy đoán.